Chương 281, chúng ta tiến hành xuống một vòng tiết. Chương 281, chúng ta tiến hành xuống một vòng tiết. Cùng lúc đó, khách sạn phòng tổng thống bên trong, Kỳ Sạ Dư Tỷ Jin đã im lặng lui ra, như cùng một cái hoàn mỹ nhất cái bóng, đem toàn bộ không gian đều để lại cho chủ nhân của nàng, cùng cái kia bị chủ nhân mang về chiến lợi phẩm. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù gian tĩnh ngồi quỳ chân ở trên thảm, nàng đổi lại một thân lục thừa chuẩn bị tốt tơ chất váy ngủ, kia đơn bạc vải vóc phát họa ra thiếu nữ ngây ngô mà mỹ hảo đường cong. Nàng cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che khuất nàng giờ phút này tất cả biểu lộ. Theo bước vào căn phòng này cửa mở bắt đầu, nàng liền duy trì cái tư thế này. Nàng đang chờ, chờ đợi lục thừa đối nàng cái này vật phẩm tiến hành bước kế tiếp xử trí. Là giống đối đãi Kỳ Sạ Dư Tỷ Jin như thế, dùng tuyệt đối uy nghiêm cùng lực lượng, nhường nàng biến thành hèn mọn nhất thuận theo hầu gái. Vẫn là dùng tàn khốc hơn phương thức, đến chinh phục nàng thanh này yêu đạo. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một loại bệnh trạng nhỏ chờ mong. Nhưng mà lục thừa hành động kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của nàng, không có có mệnh lệnh, càng không có chinh phục, nhục nhã. Nam nhân chỉ là nhàn nhã đi đến trước tủ rượu, rót cho mình một chén hịt kỳ, sau đó liền đi tới trước mặt của nàng. Hắn không có từ trên cao nhìn xuống, mà là chậm rãi ngồi xuống thân, cùng nàng nhìn thẳng. Hắn buông tay, mang trên mặt một vẻ ôn hòa mỉm cười. Theo ta uống một chén. Thanh âm kia trầm thấp, giống tình nhân ở giữa nói nhỏ, thổi tan trong phòng tất cả băng lãnh. Dù ký nọ xì tạ chỉ run lần đầu, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Vì cái gì? Nàng trong mắt hắn không nhìn thấy chi phối, không nhìn thấy nghiền ngẫm, chỉ thấy một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Cái này tính là gì? Một loại hoang đường đến cực hạn ảo giác tại nàng đấy lòng sinh sôi. Cái này không giống như là nàng tưởng tượng chinh phục. Đây càng giống một người đàn ông tại mời ngưỡng mộ trong lòng nữ hải cùng chung một cái lãng mạn ban đêm. Hẹn hò. Cái từ này theo trong đầu nhảy ra trong nháy mắt. Dù ký nọ xì tạ chỉ run thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Nàng nhìn xem cái kia thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay, đầu óc trống rỗng. Cho dù nàng là đao hồn biến thành hình người, nhưng cũng cuối cùng chỉ là một cái vừa mới thành niên thiếu nữ. Cuối cùng, dường như không nhận chính mình ý chí khống chế, nàng chậm rãi vươn chính mình kia tay nhỏ bé lạnh như băng, làm đầu ngón tay của nàng chạm đến kia phần ấm áp trong nháy mắt, một cô yếu ớt dòng điện theo tiếp xúc sửa chữa lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nàng. Lục Thừa khoẹt miệng ý cười càng đậm, hắn không dùng lực, chỉ là dịu dàng đưa nàng theo trên mặt thảm nhẹ nhàng kéo lên, sau đó nắm nàng đi tới phía trước cửa sổ, ngồi. Hắn chỉ bên cửa sổ ghế sofa, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dùng như cùng một cái để tuyến con rối, thuận theo ngồi hạ, thân thể bởi vì có chút không biết làm sao, mà có vẻ hơi cứng ngắc. Lục Thừa không có để ý, hắn đi đến một bên bàn trà, tự mình lấy ra một bộ tinh xảo đồ uống trà, động tác ưu nhã vì nàng pha lên một chén tản ra mùi thơm ngát hồng trà. Hắn không chuẩn bị cho chỉ dùng rót rượu, hắn càng ưa thích. Thanh tỉnh. Nếm thử. Lục Thừa đem ly kia ấm áp hồng trà đưa tới trước mặt của nàng. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dùng vô ý thức đưa tay đón, trái tim lại tại lúc này không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng nhìn xem nam nhân tấm kia tuấn mỹ tới không có thể bắt bẻ bên mặt, tại dưới ánh đèn là như vậy nhu hòa. Hắn cùng với nàng trò chuyện một chút nhìn như bình thường chủ đề. Tokyo cảnh đêm không tệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí tùy ý chính là thành thị ô nhiễm, ánh đèn quá nhiều, ngược lại không nhìn thấy tinh tinh. Du ký nọ xỉ tạ chỉ rụt bưng lấy chén trà, không nói gì, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn, vụ trộm đánh giá hắn. Nàng phát hiện, chính mình thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, sợ đã quấy rầy phần này. Dịu dàng, cho dù đã từng đáp ứng cả mỹ giả mà cổ tỏ làm bạn gái của hắn, cũng hoàn toàn không có loại cảm giác này, kia càng giống là hoàn toàn lợi dụng. Đúng lúc này, Lục Thừa quay đầu, ánh mắt rơi trên thân nàng. Hắn buông tay, dùng cực kỳ tự nhiên động tác, đưa nàng trên trán một sợi tản mát sợi tóc, nhẹ nhàng vén đến sau tai. Người xuyên bộ quần áo này, vẫn rất vừa người, nhìn rất đẹp. Kia ấm áp đầu ngón tay, chạm đến tai trong ngáy mắt. Dù ký nọ xì tạ chỉ rụt gương mặt, dọn một chút, đốt lên. Một cô chưa từng có ngượng ngùng cảm xúc, che mất nàng tất cả lý trí. Nàng xem như yêu đau mụ dạ mạ xạ biến hóa, có được đã từng vô số giết chóc ký ức, nàng cho là mình tâm sớm đã rắn như thép. Có thể tại lúc này, tại nam nhân này một câu hời hợt tán dương, một cái lơ đãng dịu dàng động tác trước mặt, trái tim của nàng lại như cùng hoài xuân thiếu nữ giống như kịch liệt nhảy lên, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Thì ra đây chính là bình thường giữa nam nữ ở chung sao? Bị một người đàn ông dùng như thế ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên, là như thế này một loại để cho người ta đầu váng mắt hoa cảm giác. Nàng viên kia thuộc về yêu đau tâm, tại thời khắc này bị dần dần tan rã, thay vào đó là thuộc về một cái 18 tuổi thiếu nữ, thuần túy nhất, bản năng nhất rung động. Có lẽ hắn cùng những người khác không giống. Trong mắt hắn, ta không hề chỉ là một thanh đao, một cái yêu, một cái công cụ, một cái nhường chính nàng đều cảm thấy sợ hãi suy nghĩ nảy sinh đi ra. Nàng thậm chí bắt đầu chờ mong phần này dịu dàng có thể lại duy trì liên tục đến lâu một chút. Ngay tại dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù hoàn toàn đắm chìm trong loại này ôn nhu bên trong, tâm thần quấy động, cơ hồ muốn mê thất bản thân thời điểm, Lục Thừa lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ánh mắt của hắn theo nàng tấm kia hiện ra đỏ ửng gương mặt xinh đẹp bên trên rời, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào nàng kia mảnh khảnh trên bàn tay. Ngữ khí của hắn cũng thay đổi, ôn hòa dần dần rút đi, mang tới phảng phất tại đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật, hờ hững. Đôi tay này rất xinh đẹp. Dù ký nọ xì tạ chỉ dù tâm lại là đột nhiên nhảy một cái, dùng để cầm đao cũng là vừa vặn. Trên mặt nàng đỏ ửng, trong nháy mắt rút đi, huyết sắc hoàn toàn không có. Lục Thừa dường như không nhìn thấy nàng thần sắc biến hóa, vẫn như cũng dùng loại kia đánh giá ngữ khí, hời hợt tiếp tục nói, bất quá, một thanh đao tốt, tại bị tân chủ nhân sử dụng trước, tổng phải đi qua cẩn thận bảo dưỡng cùng mài lưỡi. Không phải, dùng, chắc chắn sẽ có chút không thuận tay. Mài lưỡi, bảo dưỡng. Mấy người này băng lãnh từ ngữ, giống một chậu nước lạnh, theo đỉnh đầu của nàng, mạnh mẽ dội xuống. Trong ngay mắt, tươi tắt trong nội tâm nàng vừa mới dấy lên huyễn tưởng. Cho nên, trước đó tất cả dịu dàng, đều chỉ là bảo dưỡng khúc nhạc dạo. Hắn chỉ là tại bảo dưỡng một cái sắp bị hắn sử dụng công cụ. Mà nàng, vậy mà vì thế tâm động, vì thế đỏ mặt, vì thế sinh ra loại kia hèn mọn chờ mong. To lớn tâm lý chênh lệch, mang tới là không có gì sánh kịp xấu hổ. Nhưng tại cái này cực hạn xấu hổ phía dưới, một loại càng thêm mặt mẹo, càng thêm bệnh trạng cảm xúc, nhưng từ linh hồn của nàng chỗ sâu, lặng yên hiện hiện. Là hưng phấn. Nàng phát hiện, chính mình vậy mà đối loại này theo thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác, sinh ra một tia bệnh trạng hưng phấn. Đây mới là hắn. Đây mới là cái kia, có tư cách trở thành nàng chủ nhân nam nhân. Hắn sẽ không bị biểu tượng mê hoặc, cũng có thể khống chế các loại thủ đoạn. Hắn dịu dàng, làm cho người say mê. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một câu, lại dẫn mục đích rõ ràng tính, tràn đầy chi phối. Hắn không phải tại chinh phục nàng thân thể, hắn là đang từng bước thuần phục linh hồn của nàng. Nhìn xem trên mặt thiếu nữ kia từ đỏ chuyển bạch, cuối cùng dừng lại tại hỗn tạp xấu hổ giận dữ cùng mê ly phức tạp thần sắc. Lục Thừa thỏa mãn buông xuống trong tay chén rượu. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Sau đó, lại một lần nữa, hướng nàng đưa tay ra. Nhưng lần này, nụ cười của hắn bên trong đã rút đi mấy phần ôn hòa, chỉ còn lại chi phối. Chà, uống xong. Hiện tại, chúng ta tiến hành xuống một vòng tiết. Zuki Noshi tạ chỉ rụt thân thể, kịch liệt run lên. Lục Thừa tay, linh chỉ ở trước mặt nàng, cặp kia thâm thúy đôi mắt, dường như có thể xem thấu linh hồn của nàng. Nhường ta xem một chút, ngươi thanh này danh đao đến tận cùng, có nhiều sắc bén. Cuối cùng, Zuki Noshi tạ chỉ rụt run rẩy, đem tay của mình, thuận theo, bỏ vào cái kia ấm áp mà bá đạo trong lòng bàn tay. Chương 282, xin cho ta, càng hợp ngài tâm ý chương 282, xin cho ta, càng hợp ngài tâm ý. Lục Thừa nắm Zuki Noshi tạ chỉ rụt, xuyên qua phòng khách rộng rãi, đẩy ra phòng tổng thống phòng ngủ chính cửa. Mấy ngọn màu vàng ấm đen áp tường, đem tia sáng dịu dịu vẩy vào gian phòng mỗi một cái góc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt an thần khí tức, to lớn mà mềm mại giường. Nơi này giống như là một tòa là thần minh chuẩn bị tập cung, mà nàng chính là sắp bị hiến cho thần minh tế phẩm. Zuki Noshi tạ chỉ rụt tâm nhảy nhanh hơn. Lục Thừa không nói gì, buông lỏng ra tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng. Hắn lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, mang theo một tầng thật mỏng kén, vuốt ve nàng lạnh buốt gương mặt, mang đến từng đợt run sợ ngứa. Hắn cúi người, một cái nu hòa hôn rơi vào trán của nàng, sau đó là đóng chặt mí mắt, ngạo nghễ lưỡn lên trong mũi, cuối cùng là kia run nhẹ nhẹ, lạnh buốt môi. Nụ hôn này nu hòa, giống như là ngày xuân nhất ấm áp gió. Zuki Noshi tạ chỉ rụt lại não, hoàn toàn biến thành trống rỗng. Nàng cảm giác chính mình giống một phiến lông vũ, đồng bền tại đám mây, tất cả giác quan đều chỉ còn lại trên thân nam nhân kia làm cho người an tâm khí tức. Cùng môi bên trên truyền đến, kia phần nhường nàng cơ hồ muốn hòa tan mất ấm áp. Đây chính là hôn cảm giác sao? Bị một người đàn ông như thế quý trọng đối đãi, là như thế này một loại. Để cho người ta liền linh hồn đều muốn vì đó run rẩy hạnh phúc. Nàng bụ bệ, thậm chí có chút kinh hoàng, đáp lại nụ hôn này. Mà nàng không lưu loát, dường như lấy lòng nam nhân ở trước mắt. Lục Thừa khẽ miệng ý cười sâu hơn, hắn thuận thế đưa nàng ôm nâng lên, động tác kiếm ái, đặt ở tấm kia mềm mại trên giường lớn. Lục Thừa không có nóng lòng tiến hành bước kế tiếp. Hắn chỉ là nghiêng người nằm tại bên cạnh nàng, một tay bám lấy đầu, dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trong ánh mắt kia, mang theo thưởng thức, mang theo thăm dò, thậm chí mang theo một tia nhường nàng ảo giác là yêu thương đồ vật. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ rút bị hắn thấy toàn thân nóng lên, vô ý thức mong muốn co người lên, lại bị hắn rôi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đè xuống vòng eo. Đừng động. Thanh âm của hắn, trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Để cho ta xem thật kỹ một chút người. Tay của hắn, giống như là đang thưởng thức một cái tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, theo thân thể nàng đường cong, chậm rãi, hướng thượng du đi. Theo mảnh khảnh mắt cá chân, tới mượt mà bắp chân, lại đến kia không khang một nắm vòng eo. Hắn tiếp xúc đụng mỗi một tấc da thịt, đều dường như bị nhen lửa một ngọn lửa, trong nháy mắt biến nóng hổi. Zuki Noshi tạ chỉ rụt hô hấp, hoàn toàn loạn. Nàng tất cả lý trí, tất cả cảnh giác đều tại bàn tay này hạ, bị tan rã đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng thậm chí bắt đầu chủ động nên hợp, thân thể không bị khống chế, hướng về kia phần ấm áp đầu mượn, sát lại thêm gần. Nhìn xem nàng kia ý loạn tình mê, hoàn toàn trầm luân bộ dáng, Lục Thừa trong mắt hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, ngữ khí băng lãnh, giống như là tại rèn đao giải thi đấu ban giám khảo lợi bình. "Ân, không tệ, cây đao này, chôi đao nắm cảm giác rất tốt." Zuki Noshi tạ chỉ rụt thân thể, đột nhiên cứng đờ. Nhưng mà dần dần chuyển đến, kia càng thêm mãnh liệt, khiến người vô pháp kháng cự bá đạo dịu dàng, lại làm cho nàng không cách nào suy nghĩ. Ý thức của nàng bị xé nứt thành hai nửa, một nửa cảm thụ được Lục Thừa dịu dàng, yêu thương, một nửa khác lại bởi vì câu kia nói nhỏ, suy nghĩ lung tung. Lục Thừa dường như không có phát giác được phản ứng của nàng, động tác không chút nào đình chỉ. Môi tiến tới bên tai của nàng, ấm áp khí tức thổi lất phất nàng mẫn cảm hai, nhưng nói ra lại càng thêm tàn nhẫn. "Nhường ta xem một chút phong mang của ngươi." Ở nơi nào dù ký nọ xì tạ chỉ dù lại nào, dường như bị một đạo sấm sét mạnh mẽ bổ chúng. Hắn vẫn là tại coi ta là một thanh yêu đao đối lại sao? một cái tiện tay binh khí, một cái công cụ. Hắn yêu ta sao? Nhưng vì cái gì? Cảm giác thật kỳ quái. Ngay tại suy nghĩ của nàng lâm vào loại này trong hỗn loạn lúc, Lục Thừa lại mở miệng. Hiện tại ta muốn bắt đầu tôi vào nước lạnh. Thanh âm của hắn ở bên tai của nàng tiếng vọng, vang lãnh, hờ hững, như cùng một cái ngay tại rèn đúc thần binh tọa rèn. Một thanh đao tốt, chỉ có trải qua nhất cực hạn hỏa diễm, khả năng biến cứng cấp hơn cũng càng thêm nghe lời. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù không phân rõ chính mình đến tột cùng là bị yêu nữ nhân vẫn là bị thuần hóa công cụ, yêu đao. Không biết rõ, nhưng loại này xung đột, thời gian dần qua, ma diệt nàng xem như yêu đao sau cùng tiêu ngạo. Thay vào đó, là một loại càng thêm vật mèo, càng thêm bệnh trạng. Thân phục. Nói cho ta cái kia gọi cả mỹ dạ mạ cổ tỏ thấp kém bảo đao, có thể cho ngươi loại cảm giác này sao? Cả mỹ dạ mạ cổ tỏ. Cái tên đó, giống một cái xa xôi mà buồn cười ký hiệu, theo nàng hỗn loạn trong đầu chợt lóe lên. Không, không thể. Tên phế vật kia liền đụng vào nàng thân đao tư cách đều không có. Chỉ có trước mắt nam nhân này, chỉ có cái này có thể sử dụng ôn nhu nhất động tác, nói tàn nhẫn nhất lời nói nam nhân. Chỉ có hắn mới có tư cách trở thành chủ nhân của nàng. Nàng kia thuộc về yêu đao linh hồn, tại thời khắc này bị triệt để tái tạo. Đồng thời, trên tinh thần đem nàng đối tình yêu miễn tưởng cùng đối với mình công cụ thân phận nhận biết vặn vẹo kết hợp lại cùng nhau. Tinh thần của nàng không dãy rủa nữa, không còn mê mang. Nàng dần dần bắt đầu chủ động, nên hợp Lục Thừa rèn đúc. Nàng khát vọng trở thành chủ nhân hợp tay thần binh lợi khí. Về phần tên phế vật kia, cả mỹ dạ mạ cổ tỏ, bất quá là tạm thời lợi dụng mà thôi. Chủ nhân xin cho ta, càng thêm. Thuận tay. Càng thêm, hợp ngài tâm ý chương 283, tỷ tỷ, ngươi ra tay với ta. Chương 283, tỷ tỷ, ngươi ra tay với ta. Đền Hải Sệ. Vừa xuất quan Hải Sệ giảng lời chia, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có, hỗn tạp thần thánh cùng tà ác bàng bạc lực lượng, trên mặt kia điên cuồng nụ cười càng thêm mặt mẹo. Hắn chưa hề cảm giác cường đại như thế qua. Kia phần từng đem hắn tôn nghiêm nghiền nát nhục nhã, giờ phút này dường như đều hóa thành chất dẫn cháy củi, nhường hắn ngọn lửa báo thù thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Lục Thừa, hắn dường như đã thấy nam nhân kia tại chính mình này đôi dung hợp thần cùng ma thủ hạ bị xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Đúng lúc này, hắn thấy được cách đó không xa cả mị ra mạ cổ tỏ. Ai sẽ ra huy chia lông mày, vô ý thức hơi nhíu lại. Con chó này thế nào thấy cùng trước đó bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ có chút không giống. Cả mị ra mạ cổ tỏ thương thế dường như có lẽ đã khỏi hẳn, không chỉ có như thế, trên người hắn kia cố như cho tàn khí tức cũng tiêu tán không ít. Hiện tại trên người tán phát ra là một loại mặc dù yếu ớt nhưng lại dị thường tình thuần linh lực ba động. Sống lưng của hắn tựa hồ cũng đứng thẳng lên mấy phần. Một loại không hiểu khó chịu tại sẽ dày bị triệt trong lòng lặng yên sinh sôi. Hắn liều mạng nhanh chóng dung hợp cái này thượng cổ yêu thú năng lượng, khả năng miễn cưỡng tăng lên lực lượng của mình. Vì cái gì gia hỏa này tại giữ cửa cũng có thể mạnh lên? Gia hỏa này trừ hắn có hiếm huyết mạch khế ước thức thần năng lực, không phải liền là không còn gì khác phế vật sao? Nhưng vào lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo đồng thời mang theo một hơi khí lạnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Trên người ngươi mặt trời bị đêm ô. Ai sẽ ra huy chia thân thể, đột nhiên cứng đờ, xuất quỷ nhập thần. Hắn chậm rãi xoay người, quả nhiên thấy được tỷ tỷ của mình, Ai sẽ Hinata. Nàng vẫn như cũ là bộ kia không nhiễm bụi bặm thần thánh bộ dáng, có thể cặp kia phản chiếu lấy ánh trăng đôi mắt, giờ phút này lại không có chút nào nhiệt độ. Tỷ tỷ. Ai sẽ ra huy chia thanh âm, mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác cảnh giác. Hắn mặc dù không rõ, tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, nhưng cái này lời nói lạnh như băng, tự nhiên mà vậy, nhường hắn sinh ra cảnh giác. Thu hồi ngươi kia phần bẩn thỉu lực lượng. Ai sẽ Hinata thanh âm, lạnh lùng như cũ, như là thần minh dụ lệnh. Hoàng tuyên ô bế, ngay tại ăn mòn tâm trí của ngươi, ngươi không có hoàn toàn luyện hóa nó, ngươi chỉ là đưa nó cưỡng ép dung hợp tiến thân thể. Tiếp tục như vậy, nó sẽ đem ngươi biến thành một đầu chỉ biết là căm hận cùng giết chóc gia thú. Trở về, tiếp tục luyện hóa lực lượng của nó, để nó xem như huyết mạch thiên chiếu chất dinh dưỡng gia thú. Ai sẽ ra hủy triệt dường như nghe được chuyện cười lớn, hắn đè nén lửa giận, gầm nhẹ nói, ngươi biết cái gì? Đây là duy nhất có thể nhanh chóng đánh bại nam nhân kia lực lượng, là vì rửa sạch thần cung sỉ nhục lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm tỉ tỉ của mình, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng thất vọng. Vẫn là nói, liên ngươi cũng bị nam nhân kia mê hoặc. Hắn cũng không đốc, hắn đương nhiên nghe ra được, Lục Thừa tại sẽ gặp tỉ tỉ lúc kia mấy câu hàm nghĩa. Tỉ tỉ, sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Ai sẽ hi nạ tại ánh mắt biến càng thêm băng lãnh, đó là một loại hôn tạp thương xót cùng thất vọng ánh mắt. Nàng đang muốn mở miệng, cách đó không xa cả mị ra mạ cổ tỏ cũng vừa lúc đi tới phụ cận. Hắn không có chú ý tới tỉ đệ ở giữa kia dương cung bạt kiếm bầu không khí, chỉ là vô cùng thành kính đối với sẽ hi nạ tạ thật sâu bái. Vũ nữ đại nhân, cảm tạ ngài ban ân. Sự giúp đỡ của ngài, ta hắn còn chưa nói xong, liền bị một cỗ kinh khủng sát ý, sợ đến im bặt mà dừng. Ai sẽ ra hủy triệu cặp kia bị màu mực nhuộm dần xích kim đôi mắt, gắt gao khóa chặt hắn. Ban ân, trợ giúp. Thì ra là thế, hóa ra là dạng này. Ai sẽ ra hủy triệu rốt cuộc minh bạch, trong lòng mình kia phần khó chịu, từ đâu mà đến? Tỷ tỷ của hắn, đối với hắn vị thân đệ đệ này đạt được lực lượng, đáp lại chính là băng lãnh trách cứ cùng cảnh cáo. Lại đối cả mỹ giả mã cổ to đầu này bị tất cả mọi người khinh bỉ chó hoang, làm ban ân cùng trợ giúp. Dựa vào cái gì? Cực hạn phẫn nộ hóa thành vặn vẹo ghen ghét, trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả lý trí. Ha ha, ha 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 ha. Hắn điên cuồng cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vô tận niệm ai cùng bị thương. Hắn duỗi ra ngón tay, kia trên đầu ngón tay, một sợi kim quang cùng một tia hắc khí đang điên cuồng quấn quanh. Hắn chỉ vào cả mỹ dạ mạ cổ tỏ, lại nhìn xem sẽ hi nạ tạ, gàn từng chữ, từ trong hàm răng gạt ra gào thét. Ngươi tình nguyện tin tưởng một đầu ngoại lai chó hoang cũng không muốn tin tưởng ngươi thân đệ đệ sao? Tỷ tỷ, cái này âm thanh chất vấn, như là kinh lôi, xé nát tỷ đệ ở giữa tình cảm. Ai sẽ hi nạ tạ trên mặt, lần thứ nhất hiện ra chân chính tức giận. Nhưng phẫn nộ của nàng là băng lãnh, là yên tĩnh. Hắn, so ngươi trọng yếu. Nàng phun ra mỗi một chữ, cũng giống như một thanh băng chùy, mạnh mẽ đâm vào sẽ giải hủy triệt trái tim. So ta, trọng yếu. Và anh. Ai sẽ giải hủy triệt cũng không còn cách nào ức chế, thể nội kia cố lực lượng của bạo, như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Kim sắc thần quang cùng đen nhánh tà khí, tại quanh người hắn xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng mà kinh khủng lực trường. Tốt, tốt một cái so ta trọng yếu. Hắn giữ tận cười, tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp đã hoàn toàn méo mó. Đã như vậy, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, tự tay bóp chết đầu này côn trùng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo hắc kim sắc tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kế tiếp sát na, hắn đã xuất hiện ở cả mị ra mạ cổ tỏ trước mặt. Cái kia cuốn quanh lấy thần thánh cùng tà ác bàn tay, mang theo đủ để xé rách tất cả lực lượng, hung hăng chộp tới cả mị ra mạ cổ tỏ đỉnh đầu. Nhanh, nhanh đến cả mị ra mạ cổ tỏ tư duy đều không thể phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái tử vong chi thủ tại con của mình bên trong không ngừng phóng đại. Bóng ma tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tất cả hy vọng của hắn, tất cả sứ mệnh cảm giác tại thời khắc này đều lộ ra như thế buồn cười, như thế không chịu nổi một kích. Ngay tại cả mỹ giả mạ cổ tỏ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, linh hồn đều sẽ bị bàn tay kia bóp nát trong nháy mắt. Ken, một tiếng thanh thúy đến cực điểm, huyền như ngọc thạch tấn công vang lên, đống nhiên nổ tung. Cũng không phải là trong dự đoán xương đầu vỡ vụn, mà là một đạo thuần túy lại ấm áp kim sắc bình chướng, chống rông xuất hiện tại cả mỹ giả mạ cổ tỏ trước mặt. Cái này lớp bình phòng mỏng như cánh ve, lại không thể phá vỡ. Phía trên lưu chuyển lên cổ lão mà thần thánh phù văn, đem sẽ ra hủy chia tay, gắt gao ngăn khuất bên ngoài. Ai sẽ ra hủy chia con ngươi, đống nhiên co bảo. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình tại tiếp xúc đến mảnh này kim sắc bình chướng trong nháy mắt liền hoàn toàn tinh hóa, trừ khử ở vô hình, thậm chí còn có chút phản vệ chính hắn. Là thiên chiếu đại thần thần lực, là huyết mạch tinh khiết nhất vũ nữ, khả năng thi triển trí cao thần thuật. Kết giới thiên chiếu. Ai sẽ ra hủy chia đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia bị tà khí xâm nhiễm đôi mắt gắt gao chừng mắt cách đó không xa sẽ hỉ nạ tạ. Tỷ tỷ của hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ là nàng một cái tay chẳng biết lúc nào đã nâng lên tinh tế trắng non năm ngón tay cách không đối với cả mỹ dạ mạ cổ tỏ phương hướng. Cái kia đạo cứu cả mỹ dạ mạ cổ tỏ tính mệnh kim sắc kết giới chính là từ đầu ngón tay của nàng liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Ngươi thật vì con chó này ra tay với ta. Chương 284, ta chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Chương 284, ta chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Sẽ ra hủy chìa bàn tay dừng tại giữa không trung, bị tầng kia mỏng như cánh ve lại không thể phá vỡ kim sắc kết giới gắt gao ngăn trở. Một cỗ thuần túy mê ngông mang theo thẩm phán ý vị thần lực thiên chiếu đang theo kết giới đảo ngược ăn mòn hắn lòng bàn tay đoàn kia ô hế hắc kim năng lượng. Nói nói thiêu đốt giống như đâm nói theo lòng bàn tay chuyển đến bay thẳng đỉnh đầu. Cảm giác kia tựa như là nước bùn bị liệt dương bạo chiếu, tà ma bị thần quang tịnh hóa, là nguồn gốc từ lực lượng bản chất tuyệt đối khắc chế. Ai sẽ ra huy triệu kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không đột nhiên thu tay về. Hắn nhìn chằm chằm tỉ tỉ của mình, cặp kia bị màu mực nhuộm dần xích kim đôi mắt bên trong cuồn cuộn lấy phẫn nộ, không hiểu cùng một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, không cam lòng. Hắn không sợ tỷ tỷ lực lượng mạnh hơn hắn. Hắn sợ là tỷ tỷ trong ánh mắt kia phần lóe lên một cái rồi biến mất, hô tạp thương xót cùng vẻ mặt thất vọng. Thật giống như đang nhìn một cái cố tình gây sự, đem chính mình làm cho đầy người buồn ô. Hải tử, mà hắn, đồng dạng là có gia tộc huyết mạch, có thể sử dụng thiên chiếu chi lực người, là gia tộc tương lai tộc trưởng, không phải một cái cần thương hại hài đồng. Ngay một khắc này, Lục Thừa tấm kia mang theo nghiền ngẫm nụ cười mặt, lại một lần nữa, không có dấu hiệu nào hiện lên ở trong đầu của hắn. Một cái băng lãnh tới nhường huyết dịch của hắn đều cơ hồ ngưng kết suy nghĩ, trong nháy mắt đánh xuyên hắn tất cả phẫn nộ. Cái bẫy, đây hết thảy đều là nam nhân kia cái bẫy. Nam nhân kia chính là muốn xem bọn hắn tỷ đệ bất hòa, chính là muốn nhìn hắn ai sẽ giải quyết chia, giống một đầu bị ghen ghét choáng váng đầu góc như chó điên, ở chỗ này nội đấu, ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Hắn đang núp ở một góc nào đó, thưởng thức cuộc nháo kịch này. Cái này nhận biết, so tỷ tỷ ra tay, so bất kỳ nhục nhã, đều càng thêm nhường hắn cảm thấy thấu xương băng hàn. Hắn không thể để cho nam nhân kia đạt được, tuyệt đối không thể. Ai sẽ giải quyết chia lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cương ép trong hạ thể kia câu ngang ngược sát ý, quanh thân kia hỗn loạn hắc kim năng lượng cũng chậm rãi thu liễm nhập thể. Tấm kia vặn vẹo giữ tận mặt, dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia phần bình tĩnh phía dưới là so vực sâu càng thêm nguy hiểm băng lãnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi theo sẽ hí nạ tạ trên mặt rời, cuối cùng giống hai thanh ngâm độc băng truy rơi vào vẫn như cũ ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái cả mị dạ mạ cổ tỏ trên thân. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng kinh miệt. Chó hoang, hắn lạnh như băng mở miệng, thanh âm khàn khàn, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Cả mỹ dạ mạ cổ tỏ thân thể run lên bần bật. Chúng ta sổ sách về sau lại tính. Hải sẽ ra hủy triệu ngữ khí giống như là tại tuyên bố một cái không được xía vào phán quyết. Hiện tại ngươi chỉ có một cái tác dụng. Hán tử trên cao nhìn xuống cả mỹ dạ mạ cổ tỏ, ánh mắt kia tựa như là đang dò xét một cái công cụ, một cái tùy thời có thể vứt tiêu hao thành phẩm. Chính là cùng ta cùng một chỗ đi giết Lục Thừa. Cả mỹ dạ mạ cổ tỏ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quất đủ. Hắn bị xem như một con chó, một cái công cụ, một cái sử dụng hết tức vứt bỏ rác rưởi. Thật là, trong đầu của hắn tiếng vọng lên hài sẽ hy nạ tạ kia thanh âm kỳ ảo. Ngươi tồn tại xa so với ngươi tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Hắn không phải phế vật, hắn không phải rác rưởi. Huyết mạch của hắn, hắn tồn tại bị vị này trí cao vô thượng vu nữ đại nhân chỗ tán thành. Hắn muốn chứng minh, hắn nhất định phải hướng vu nữ đại nhân chứng minh nàng chiếu cố không có cho là người. Mà dưới mắt chỉ có đi giết nam nhân kia là duy nhất, cũng là chứng minh tốt nhất phương thức. Tất cả khuất đủ tại thời khắc này đều hóa thành bản mèo động lực. Các mỹ giả mạ cổ tỏ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một chữ tốt. Hải sẽ ra ủy chia lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có thất vọng, có không cam lòng, có bị phản bội đâm nhói, nhưng càng nhiều là một loại băng lãnh đến cực hạn quyết tuyệt. Tỷ tỷ, hắn gần từng chữ nói rằng, chờ ta mang theo đầu của hắn trở về, hướng ngươi chứng minh ai mới thật sự là có thể bảo hộ thiên chiếu người. Nói xong, hắn thậm chí không có chờ trời sẽ hy nạ ta đáp lại, liền dứt khoát quyết nhiên xoay người sải bước hướng lấy thần cung chi đi ra ngoài. Tấm lưng kia cao ngạo, mang theo một loại một đi không trở lại bi tráng. Các mỹ giả mạ cổ tỏ do dự một lát, hắn hướng phía sẽ hy nạ tạ phương hướng thật sâu bái. Cái này không người là cảm tạ, cũng là hứa hẹn. Sau đó hắn mới bước nhanh đi theo sẽ ra huy chia bộ pháp, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Trong đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, quanh mình năng lượng lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Ai sẽ hy nạ tạ đứng tại chỗ lẻ loi chơi chọi một người, nhường nàng xem ra càng thêm cô lạnh, không giống phàm nhân. Hồi lâu, một tiếng không người nghe thấy thở dài theo nàng bên môi chẳng ra, tiêu tán tại băng lãnh trong không khí. Nàng quay người về tới chính mình gian kia trống trải, thanh lãnh chỗ ở gian phòng bên trong, một chiếc cô đăng vầng sáng chập chờn. Nơi này vạn cổ không thay đổi, thanh tỉnh không bụi. Nhưng mà ngay tại nàng đạp vào giữa phòng trong nháy mắt, một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm lại đột ngột theo gian phòng chỗ bóng tối vang lên. Vừa ra tỷ đệ bất hòa, trung quyền hộ chủ tiết mục thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Ai sẽ hy nạ tạ bước chân có chút dừng lại, nhưng trên mặt của nàng lại không có chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm liệu đến đây hết thảy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy trong phòng tấm kia nàng bàn gỗ trước, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã nhàn nhã ngồi ở nơi đó, chính là Lục Thừa. Hắn duỗi ra lưng mỏi, mong muốn theo vất vả một đêm mỏi mệt bên trong khôi phục, nhưng tư thái kia lại dường như hắn mới là tòa này thần cung chủ nhân chân chính. Ngươi thật giống như tuyệt không kinh ngạc a. Lục Thừa dương mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt mang theo trêu tức ý cười, nhìn thẳng sẽ hỉ nạ ta. Ngươi không lo lắng bọn hắn sao? Vũ nữ đại nhân, ta thật là chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Chương 285, đi xem một chút mà thôi. Chương 285, đi xem một chút mà thôi. Ai sẽ hỉ nạ ta ánh mắt rơi ở trước mắt trên người đàn ông này. Hắn vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, dường như vừa mới trận kia đủ để lung lay thần cung căn cơ tỷ đệ bất hòa, bất quá là hắn sau bữa ăn tiêu khiển một tuần kịch kịch. Mà hắn là duy nhất người xem, cũng là duy nhất đạo diễn. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ai sẽ hy nạ ta mở miệng, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại so trước đó nhiều một tia thuộc về phạm nhân để phòng cùng ngưng trọng. Đối mặt chất vấn của nàng, Lục Thừa lại cười. Hắn không có trả lời, chỉ là nhìn quanh một vòng căn này trang nghiêm, vạn cổ không đổi chỗ ở, trong ánh mắt mang theo một loại gần như thương hại xem kỹ. Ngươi ở chỗ này chờ đợi đã bao nhiêu năm? Một cái cùng nàng vấn đề chút nào không liên quan gì vấn đề, lại giống một thanh tinh chuẩn chìa khóa, trong nháy mắt đâm vào sẽ hy nạ tạ trong lòng cái kia thanh trầm trọng nhất công xiềng. Ai sẽ hy nạ tạ thân thể có hơi hơi cương. Đã bao nhiêu năm? 10 năm? 20 năm? Nàng nhớ không rõ. Theo nàng ký sự lên, mảnh này đình viện, tòa này thần cung, chính là nàng toàn bộ thế giới. Cho dù là đến trường, cũng là thần cung thần quan nhóm, mời tới các lão sư đối nàng cùng long nhất, tiến hành tiểu ban giảng bài. Đối với nàng mà nói, duy nhất ra ngoài cơ hội cũng chính là ra ngoài tố pháp sự tuyên truyền giảng giải. Lục Thừa dường như không nhìn thấy nàng thần sắc biến hóa, phối hợp tiếp tục kể. Ngươi gặp qua bên ngoài chân chính bộ dáng sao? Hắn đi tới dưới hiên, ánh mắt xuyên qua đình viện, nhìn phía Tokyo thị khu phương hướng. Sinh hoạt tại Tokyo cái này đại đô thị bên cạnh ngươi thật cảm thụ qua sao? Tại dương quang tốt nhất buổi chiều, trên đường chẳng có mục đích loạn đi dạo, đột nhiên gặp phải một nhà cửa hàng đồ ngọt, thưởng thụ lấy miệng đầy thơm ngọt. Hay là tại rạp chiếu phim trong bóng tối, vì người khác cố sự dở khóc dở cười, tại sân vận động tiếng gầm bên trong, đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ hợp sướng. Hắn lần này nói, không phải cái gì hùng vĩ đạo lý, càng không phải là cái gì lực lượng cùng thế giới huyền bí, mà là đổi thành, đơn giản nhất, một mặt nhất, nhất không có ý nghĩa, thuộc về một cái bình thường nữ hài thường ngày. Có thể những lời này rơi vào sẽ hy nạ tạ trong tai, lại so bất kỳ yêu ngôn hoặc chúng ma chú đều càng thêm chí mạng. Những từ ngữ này đối nàng mà nói, tựa như là đến từ một cái thế giới khác ngôn ngữ, quen thuộc, nhưng lại xa xôi tới không cách nào chạm đến. Lòng của nàng tại thời khắc này lần nữa nổi lên tên là hướng tới gợn sóng. Kia gợn sóng yếu ớt lại chân thực đến làm cho nàng không cách nào coi nhẹ. Lục Thừa đem trên mặt nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất lung lay, thu hết vào mắt. Hắn xoay người, khoe miệng ý cười, mang tới mấy phần như ma quỷ dụ hoặc. Đúng rồi, ta xem một nhà cửa hàng đồ ngọt, gần nhất theo ý đại lợi mời vị sư phụ, mới ra không ít khẩu vị kem ly, ta muốn, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về sẽ hy nạ tạ, đưa tay ra. Phản phất là không cách nào cự tuyệt mời. Đệ đệ của ngươi, mang theo cái kia âm dương sư tiểu tử, giờ phút này hiện đang ta vì bọn họ chuẩn bị xác không cứ điểm bên trong, cùng một thanh thú vị yêu đào chơi chơi trốn tìm. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì, chỉ là sẽ bị ngăn trở tay chân mà thôi. Tại bọn hắn khóc về tới tìm ngươi trước đó, ngươi có ít nhất dòng dã thời gian một ngày, có thể làm một vị người bình thường. Lục Thừa đôi mắt thâm thúy như vực sâu, phản chiếu lấy nàng giờ phút này dao động bộ dáng. Thế nào, Hyuga tiểu thư, có hứng thú hay không? Theo ta cái này tên đại bại hoại đi nhân gian đi một lần. Ai sẽ hy nạ tạ nội tâm, nhắc lên trước nay chưa từng có kinh đảo hải lãng. Lý trí nói cho nàng, đây là cạm bẫy, là độc dược, là nam nhân này tan rã nàng tâm phòng lại một cái bẫy. Có thể tình cảm kia bị đè nén quá lâu, thuộc về người tình cảm, lại đang điên cuồng tiêu gạo. Đi, đi xem một cái, cũng sẽ không có chuyện gì. Nàng có chút thở hào hẹn, ngực thở phì phò không chừng, cặp kia phản chiếu lấy ánh trăng đôi mắt cũng đã mất đi tiêu điểm. Hồi lâu, nàng rốt cục tìm về thanh âm của mình, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thời gian quá lâu lời nói, thần cung thần quan nhóm sẽ phát hiện hơn nữa, ta không thể rời đi Đông Doanh phạm vi, nếu không, quốc vận sẽ mất khống chế. Đây là nàng phòng tuyến cuối cùng, cũng là nàng sau cùng điều kiện. Nhưng mà, Lục Thừa lại giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy như thế, vui vẻ gật đầu. Ta đều giải quyết, bọn hắn không sẽ phát hiện. Hơn nữa, chúng ta chỉ là tại Tokyo dạo chơi. Khoe miệng của hắn ý cười sâu hơn, ném ra nhường nàng không cách nào cự tuyệt, sau cùng cam đoan. Mặc dù có ta tại, ngươi vẫn như cũ tùy thời có thể vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng. Nếu như ta làm bất kỳ để ngươi cảm thấy có chuyện nguy hiểm, ngươi tùy thời có thể ra tay với ta, hoặc là chính mình trở về. Ta cam đoan, không ngăn cản ngươi. Cái này cam đoan giống một tề chấn định tề, trong nháy mắt vuốt lên ai sẽ hỉ nạ tạ trong lòng tất cả bất an. Nó cho nàng một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay hào giác. Đúng vậy à, lấy lực lượng của nàng, chỉ cần còn tại Đông Doanh cảnh nội, chỉ cần nam nhân này không ra vẻ, nàng tùy thời đều có thể thoát thân. Cái này, có lẽ thật là một lần. Nho nhỏ phong túng. Cuối cùng, tại ma quỷ nhìn soi mói, vị này gánh chịu lấy một nước chi vận thiên chiếu bu nữ, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, trong mắt nàng dãy rủa cùng do dự đều đã rút đi, chỉ còn lại một loại đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tốt." Lục Thừa thỏa mãn cười. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh viện nơi nhỏ lánh, chính là kỳ xạ dậy thì Jin. Nàng cung kính đem một cái đóng gói xinh đẹp tinh xảo túi giấy đưa tới sẽ hỉ nạ tạ trước mặt. Bên trong là một đầu giản lược mà ưu nhã màu trắng váy liền áo. Làm sẽ hỉ nạ tạ cởi kia thân thánh khiết, nặng nghề thú áo, thay đổi kia thân thuộc về thế gian thiếu nữ quần trang, đi chấn đất, giẫm tại lạnh buốt sàn nhà bằng gỗ bên trên lúc. Nàng cảm giác chính mình giống như là tháo xuống một tòa đè ép nàng cả đời nặng nghề dây núi. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cùng trước nay chưa từng có khẩn trương, đồng thời xông lên đầu. Nàng không phải là không có y phục của mình, chỉ là nàng chưa bao giờ có hôm nay loại cảm giác này. Khẩn trương, lại vừa khát vọng. Nàng đi theo Lục Thừa, từng bước một, đi ra căn này nàng chưa hề rời đi chỗ ở làm chân của nàng, lần thứ nhất bước ra kia đạo vô hình kết giới, giẫm tại thần cung kia băng lãnh đường lát đá bên trên lúc. Nàng giống một cái lần thứ nhất trốn ra khỏi nhà thiếu nữ, khẩn trương, lại dẫn một tia không đè nén được, bệnh trạng hưng phấn. Nàng tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí, ngước đầu nhìn lên lấy vùng trời kia. Nhìn xem nàng bộ kia đã hiếu kỳ lại để phòng bộ dáng, Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một cái băng lãnh thanh âm lặng yên vang lên. Tại thể nghiệm qua thế giới bên ngoài phấn khích sau có thể liền rốt cuộc, không thể quay về kia đơn sơ lồng chim. Chương 286, thân thể. Không nghe sai khiến chương 286, thân thể. Không nghe sai khiến màu đen rộn rỏi sờ, lặng yên không một tiếng động khởi động, lẫn vào dòng xe cộ. Trong xe, cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách, an tĩnh chỉ còn lại bình ổn tiếng động cơ. Ai sẽ hỉ nạ tạ ngồi ngay thẳng, thân thể bởi vì kia thân không thói quen váy liền áo mà có vẻ hơi cứng ngắc. Nàng cũng không phải là không có từng trải qua loại này đỉnh cấp xe sang trọng, tại trước kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần ra ngoài lúc, thần cung đã từng vì nàng chuẩn bị qua tương tự tòa giá. Nhưng khi đó cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Khi đó, nàng là ngồi cao tại đám mây, tiếp nhận tín đồ cùng bái thiên chiếu bu nữ, ngoài cửa sổ xe thế giới, bất quá là lưu động phong cảnh. Mà bây giờ, nàng là một cái bị bại hoại ngoặt ra khỏi nhà thiếu nữ, sắp đi nhấm nháp nhân gian tư vị. Chiếc xe này không còn là đại biểu thân phận tòa giá, mà thành một cái thông hướng không biết thế giới không gian riêng tư. Hẹn hò. Cái này tại nàng quá khứ đời người bên trong chưa hề xuất hiện qua, chỉ ở trong sách vợ thấy qua từ ngữ, không bị khống chế theo đáy lòng xông ra. Ý nghĩ này nhường hô hấp của nàng đều hơi chậm lại. Lục Thừa không có mang nàng đi bất kỳ vàng son lộng lẫy nhà hàng mạch lịn, cũng không có đi những cái kia cần hội viên mới có thể tiến nhập đỉnh cấp hội sở. Xe dừng ở một đầu tiếng người huyên náo thương nghiệp đường phố bên cạnh. Nơi này tràn ngập người tuổi trẻ tiếng cười đùa, cửa hàng tiếng âm nhạc cùng đồ ăn mùi thơm mê người, tràn đầy tươi sống mà tạp nhạc, thuộc về thế gian khói lửa. Cố khí tức này cùng thần cung kia vạn cổ không đổi thanh lãnh, tạo thành mãnh liệt nhất tương phản, nhường sẽ hy nạ tạ cảm thấy mới lạ, cũng cảm thấy một tia không biết làm thế nào. Lục Thừa giống một cái quen thuộc nơi đây chủ nhân, xe nhẹ đường quen mang theo nàng đi vào một nhà trang trí tinh xảo kem ly trước hiệu. Nếm thử cái này, hắn rất nhanh đi ra, trong tay cầm hai cái trứng ống kem ly, đem bên trong một cái đưa tới sẽ hy nạ tạ trước mặt. Màu tím nhạt kem ly bên trên, phía trên điểm xuyết lấy mấy quả sung mãn việt quất cùng xanh biếc bạc hà lá, tản ra một cỗ hỗn hợp mùi sữa cùng mùi trái cây ngọt ngào khí tức. Ai sẽ hy nạ tạ nhìn trước mắt kem ly, có chút do dự. Nàng ẩm thực, từ trước đến nay từ thần cung cấp cao nhất thiện sư phụ trách, uống thánh tuyển, ăn cơm chay, mọi thứ đều lấy tinh khiết là cao nhất chuẩn tắc. Loại này tràn đầy thế tục hương vị đồ vật. Lần trước ăn là lúc nào? Là Long Nhất vụng trộm từ bên ngoài mang về sao? Nàng nhớ không rõ, trí nhớ kia xa xôi giống là đời trước chuyện. Tại Lục Thừa kia mang theo Cổ Vũ cùng nghiền ngẫm ý cười nhìn soi mói, nàng cuối cùng vẫn là vươn tay, nhận lấy cái kia trứng ống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, rồi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Một cỗ lạnh bớt, thơm ngọt, lại dẫn một tia vị chua phức tạp hương vị, tại nàng vị giác trong nháy mắt nổ tung. Đó là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua, trực tiếp mà bá đạo giác quan xung kích. Loại này thuần túy vì vui vẻ mà tồn tại hương vị, nhường nàng cặp kia cổ tỉnh vô ba đôi mắt, sáng lên tên là ngạc nhiên mừng rỡ quan mang. Nàng giống một cái phát hiện đại lục mới mèo con, quên đi hết thảy xung quanh, bắt đầu ngụm nhỏ, thưởng thức phần này mới lạ mỹ vị. Lục Thừa liền đứng ở một bên, bị cười nhìn xem nàng. Nhìn xem vị này cao cao tại thượng thiên chiếu vũ nữ, bởi vì một ngụm kem ly mà biểu lộ ra thiếu nữ giống như hài lòng mà ánh mắt chuyên chú. Hình tượng này, so chinh phục bất kỳ quốc gia, đều càng có thể khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. A Sẽ Hi Nạ Tạ ăn đến có chút gấp, một khối nhỏ màu trắng mơ, không cẩn thận dính tại khóe miệng của nàng. Chính nàng chưa phát giác, Lục Thừa lại cười. Hắn cực kỳ tự nhiên vươn tay, tại nàng kịp phản ứng trước đó, dùng ấm áp lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng nàng điểm này thuần trắng. A Sẽ Hi Nạ Tạ thân thể, trong nháy mắt cứng đờ. Đầu óc của nàng trống rỗng. Nhưng mà, một giây sau, một cái nhường linh hồn nàng cũng vì đó run sợ động tác đã xảy ra. Lục Thừa đem cây kia dính lấy bơ ngón trỏ, bỏ vào môi của mình bên cạnh, lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Mắt hắn híp lại, giống như là tại dư vị. Ân, quả nhiên rất ngọt. Kia giọng trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn ý cười, rõ ràng chui vào trong thai của nàng. Bèn, một cỗ chưa từng có nhiệt lưu, theo nàng đôi xương cụt, bay thẳng đỉnh đầu. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ tấm kia không nhiễm bụi bặm tuyệt mỹ khuôn mặt, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, dọn một chút, hiện ra thiếu nữ giống như động nhân đỏ ửng. Trái tim của nàng, giống một mặt bị lôi vang lên chống trận, điên cuồng nhảy lên, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Đây là cái gì? Động tác này, loại cảm giác này, lòng của nàng tại thời khắc này bị triệt để đảo loạn. Thuộc về vu nữ lý trí đang điên cuồng thét chói tai vang lên, trách cứ cái này khinh nhẫn thần minh vô lễ cử động. Một cỗ tinh khiết mà mênh mông thần lực thiên chiếu, thậm chí không bị khống chế, tại nàng quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, nhường không khí chung quanh đều nóng rực mấy phần. Có thể, thuộc về thiếu nữ bản năng, lại làm cho nàng toàn thân như nhũn ra, liền giơ tay lên khí lực đều biến mất. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thụ được trên gương mặt kia nóng hở nhiệt độ, cùng trong lồng ngực kia sắp bạo tạc nhịp tim. Nàng thậm chí không dám nhìn tới Lục Thừa ánh mắt. Lục Thừa đưa nàng bộ kia vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết làm sao bộ dáng khả ái thu hết vào mắt, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn không có tiếp tục đùa giỡn, mà là vừa đúng rời đi chủ đề. "Đi thôi, trạm tiếp theo. Dẫn ngươi đi nhìn một trận, người khác thăng trầm." Hắn không nói lời gì, kéo nàng cái kia còn cầm kem ly trường ống, có chút lạnh buốt tay, hướng về cách đó không xa rạp chiếu phim đi đến. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ bị hắn lôi kéo, lảo đảo theo ở phía sau, đại não vẫn như cũ ở vào đứng máy trạng thái. Tay của hắn, thật là ấm áp. Lục Thừa bao xuống một cái VIP phòng chiếu phim, to lớn màn hình, thoải mái dễ chịu ghế sofa, cùng tuyệt đối tư mật hắc ám hoàn cảnh. Phim là một bộ nhất quân sáo cũ, cũng là có thể nhất tinh chuẩn thu hoạch nước mắt tình yêu bi kịch. Làm ánh đèn dập tắt, to lớn quang ảnh đem toàn bộ không gian lấp đầy lúc, Ai Sẽ Hi Nạ Tạ cũng dần dần theo vừa mới xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Nàng rất nhanh liền đắm chìm trong cái kia quang ảnh xen lẫn thế giới bên trong. Nàng nhìn xem trong phim ảnh nam nhân vật nữ chính, theo gặp nhau tới yêu nhau, theo ngọt ngào tới hiểu lầm, theo sinh ly đến chết đường. Nàng thể nghiệm lấy chính mình chưa từng có. Thuộc về phàm nhân hỉ nộ ái ố nàng lại bởi vì một cái buồn cười đoạn kịch mà nhẹ nhàng nết lên quẹ miệng, cũng lại bởi vì một cái thuốc nước mắt tinh tiết mà hốc mắt phím hồng. Nàng hoàn toàn quên đi chính mình là thiên chiếu vũ nữ, quên đi bên cạnh nam nhân, quên đi tòa kia đưa nàng nuốt nửa đời thần cung. Tại thời khắc này, nàng chỉ là một cái bình thường nhất người xem. Phim tiến hành đến cao chiều nhất, nhân vật nữ chính thân mắc bệnh nan y liệt, tại nhân vật nam chính trong ngực mỉm cười chảy xuống giọt cuối cùng nước mắt. Bi thương bối cảnh âm nhạc vang vọng toàn bộ phòng chiếu phim. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ cũng không còn cách nào ức chế, bóng ánh nước mắt theo nàng hoàn mỹ gương mặt im lặng trượt xuống. Mà vào thời khắc này, một cái ấm áp mà bá đạo đại thủ lơ đãng, lại dường như chuyện đương nhiên, rồi tới. Sau đó nhẹ nhàng cầm nàng thả tại chỗ ngồi trên lan can, kia chỉ vì khẩn trương cùng bi thương mà có chút lạnh bước, mềm mại không xương tay nhỏ. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ thân thể lại một lần nữa trong nháy mắt cứng đờ, nước mắt thậm chí đều vì vậy mà dừng ở hốc mắt. Nàng tất cả giác quan đều tập trung vào hai người giao ác trên bàn tay, lòng bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng, đưa nàng toàn bộ tay đều hoàn toàn bao vào. Lý trí nói cho nàng, hẳn là lập tức rút trở về. Cái này quá thất lễ, cái này quá nguy hiểm. Thật là, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Kia phần ấm áp, dường như mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực, nhường nàng viên kia bởi vì kịch bản mà băng lãnh, bi thương tâm, đạt được một tia an ủi. Cuối cùng, tại hắc ám hiểm hộ hạ, nàng không hề động. Nàng chỉ là tùy ý nam nhân kia, cầm tay của mình, trái tim lại trong bóng đêm, nhảy so trong phim ảnh bất kỳ tình tiết, đều càng thêm kinh tâm động phách. Chương 287, lực lượng chân chính cách dùng. Chương 287, lực lượng chân chính cách dùng. Phim tiến đuôi khúc kết thúc, phòng chiếu phim ánh đèn chậm rãi sáng lên. Tia sáng dịu dịu, xua tán đi hắc ám, cũng phá vỡ kia phần mập mờ tư mật. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ giống một cái con thỏ con bị giật mình, cơ hồ là vô ý thức, liền muốn đem tay của mình theo cái kia ấm áp đại thủ bên trong rút ra. Nhưng mà, nàng mới vừa vận động lúc đích, bàn tay kia lại có chút nắm chặt, dùng một loại không cho cự tuyệt lực đạo, đem bàn tay nhỏ của nàng một lần nữa bao khỏa. Lục Thừa đứng người lên, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế, vẫn như cũ nắm nàng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đi thôi, phim kết thúc." Ai sẽ hy nạ tạ tầm, để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nàng cứng ngắc thân thể, tùy ý hắn nắm, lại là chẳng hề nói một câu xuất khẩu, cứ như vậy, đi ra phòng chiếu phim. Lòng bàn tay của hắn vẫn như cũ là có một loại nhường nàng không cách nào kháng cự, an tâm lực lượng. Cùng lúc đó, Tokyo ngoại ô thành phố, một chỗ vứt bỏ công hàn khu. Giống. Nương theo lấy một tiếng không phải người thống khổ gào thét, một đầu toàn thân mọc đầy ánh mắt, hình thể có thể so với xe tải lớn đại yêu ma, ở băng ngã xuống đất. Thanh hôi huyết dịch, hỗn hợp có yêu khí màu đen, văng từ phía. Nhà máy trong bóng tối, Hải Cê Gia Huy triệu quỷ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn toàn thân đẫm máu, không biết là chính mình, vẫn là yêu ma. Kia thân y phục tắt chiến rách tung tóe, trên thân quấn quanh lấy kim sắc thần quang cùng chẳng lành hắc khí, nhường cả người hắn nhìn, đã thần thánh, lại tà dị. A, hắn cảm thụ được thể nội kia cố bởi vì chiến đấu mà càng thêm sôi trào lực lượng, trên mặt lộ ra một cái hỗn tạp thống khổ cùng khoái ý nụ cười dữ tợn. Cách đó không xa, cả mỹ dạ mạ cổ tỏ co quắp ngã xuống đất, cơ hồ hao hết tất cả linh lực, liền đứng lên khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem giống như phong ma sẽ giải quyết chuyện, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Nam nhân này tại dung hợp kia cố tà ác lực lượng về sau biến so yêu ma, càng thêm đáng sợ. Mà tại bọn hắn cũng không từng phát giác, nhà máy chỗ cao nhất, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Dù ký nọ xì tạ chỉ dù từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới kia máu tanh chiến trường, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ có một tia nhàn nhạt hờ hững. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào sệ giải uy chia trên thân. Còn chưa đủ dạng này đồ chơi, thời gian trì hoãn, còn chưa đủ chủ nhân yêu cầu. Nàng tự mình lẩm bẩm, thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi. Lục Thừa giao cho nàng nhiệm vụ chính là tận khả năng ngăn chặn, tiêu hao hai người này. Vì thế nàng phóng xuất ra trên người mình yêu khí, yêu chiến yêu ma tìm chi mà đến, trở thành cho không công cụ. Ầm ầm, lốp bút, chói hai tiếng âm nhạc. Máy chơi game điên cuồng tiếng gào thét, cùng người trẻ tuổi hưng phấn tiếng thét chói tai, giống một cổ mãnh liệt thủy triều, đem sẽ hy nạ tạ chìm không ở tại bên trong. Nàng bị Lục Thừa nắm, đi vào một nhà đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo động chấn thiên phòng đêm mặt cả. Nơi này tất cả đều cùng nàng quá khứ lời người không hợp nhau. Lấp lóe đèn neon, sáng rõ ánh mắt của nàng có chút hoa mắt. Thanh âm huyên náo, nhường nàng kia quen thuộc thanh tịnh lỗ tai, ông tác hưởng. Nàng giống một cái ngộ nhập thế giới khác người, vô ý thức nắm chặt Lục Thừa tay, dường như kia là nàng tại mảnh này trong hỗn loạn, duy nhất gỗ nổi. Lục Thừa cảm nhận được nàng cần trương, khe miệng ý cười càng sâu. Hạt cả trò chơi thịnh hành đông doanh, cách đấu trò chơi, xe đua trò chơi, bộ kệ mẩn, cái gì cần có đều có. Có thể Lục Thừa lại mang theo nàng đi tới một loạt trang trí đáng yêu con nít cơ trước. Nhìn, Lục Thừa chỉ vào trong đó một máy bên trong là từng cái tuyết trắng, đáng yêu, ôm một cây cả rốt con thỏ con rối. Thích không? Ai sẽ hy nạ tại ánh mắt rơi vào cái kia lông sủ con thỏ trên thân. Tại thần cung bên trong, nàng có vô số chân bảo giá trị liên hành, có thể lại không có một kiện đồ vật giống trước mắt cái này con thỏ như thế, vẹn vẹn nhìn xem liền để nàng sinh ra một loại mong muốn cảm giác, dường như mỗi nữ hải liền đều hẳn là có một cái. Thật là nó cũng không có sinh mệnh, vì cái gì ta sẽ cảm thấy nó đáng yêu đâu? Nhưng nàng vẫn không tự chủ được, khẽ gật đầu một cái. Đáng yêu loại vật này bản thân liền không cần lý do. Lục Thừa hướng máy móc bên trong đầu mấy cái tệ, đem cần điều khiển tặng cho nàng. Dùng phương pháp của ngươi đem nó lấy ra. Ai sẽ hy nạ ta ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn xem cần điều khiển cùng cái nút, có chút chân tay luống cuống. Tại Lục Thừa cổ vũ hạ, nàng học người bên cạnh dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Nhưng mà cái kia thiết chảo tựa như là uống rượu say như thế, hoặc là bắt hùng, hoặc là tại bắt lại trong nháy mắt lại vô lực bung ra. Một lần, hai lần, ba lần liên tục thất bại, cho dù là nàng kia cổ tỉnh vô ba tâm cảnh cũng sinh ra một tia ảo não. Nàng không rõ vì cái gì như thế một cái thứ đơn giản chính mình là làm không được. Nhìn xem nàng kia có chút nâng lên gương mặt, mang theo vài phần không cam lòng bộ dáng khả ái, Lục Thừa cười. Hắn túi người tiến đến bên tai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ: ngươi đang làm cái gì? Như cái bình thường nữ hài như thế, cầu nguyện kia một phần trăm bận khí sao? Khí tức của hắn ấm áp phất qua thai của nàng quyết, nhường thân thể nàng khẽ run lên. Đừng quên, ngươi là ai? Chỉ là một máy, cũng có thể ngăn được vu nữ đại nhân sao? Mấy câu nói đó, tinh chuẩn chui vào sẽ hy nạ tạ đáy lòng. Đúng vậy a, ta là thiên chiếu vu nữ, ta là gánh chịu lấy đông doanh quốc vận tồn tại. Một cái hoang đường mà kích thích suy nghĩ, điên cuồng từ sinh ra. Vậy thì vận dụng một chút xíu, lực lượng đi bắt một cái con nít. Có thể lúc này, lý trí của nàng lại đang điên cuồng thét lên. Cái này. Đây là đối thần minh đại bất kính, là khinh nhẫn. Nhưng là nàng nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên trong kia bé đáng yêu con thỏ, lại nhìn một chút bên người Lục Thừa kia ánh mắt khích lệ. Viên kia thuộc về thiếu nữ tâm, tại thời khắc này áp đảo tất cả. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, nàng đưa tay, lần nữa cầm cần điều khiển. Lần này một sợi yếu ớt thần lực lặng yên không một tiếng động, theo đầu ngón tay của nàng tràn ra, cuốn quanh ở cái kia yếu ớt thiết chảo phía trên. Tại ý chí của nàng hạ, thiết chảo lấy một loại vi phạm với vật lý quy tắc tinh chuẩn cùng ổn định, vững vàng bắt lấy con thỏ kia con rối. Không có chút nào lắc lư, đem nó đầu nhập vào xuất khẩu. Đông. Một tiếng vang nhỏ. làm sẽ hy nạ tạ cúi người theo lối đi ra, ôm lấy cái kia lông sủ mềm mại con thỏ con rối lúc, đầu góc của nàng trống rỗng. Cái gì huyên huyên, lực lượng không sức mạnh, nàng chỉ biết là nàng rốt cục bắt được ta bắt được. Hôn tạp to lớn vui sướng cùng một tia bối đức cảm giác kỳ diệu cảm xúc trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả đê đập. Thì ra là loại cảm giác này, vì chính mình đạt được một cái mong muốn đồ vật là như thế khoái hoạt. Nhưng đối với nàng mà nói, đây là một loại chối bỏ thần thánh chức trách, chỉ vì lấy lòng chính mình, cấm kỵ khoái hoạt. Nàng không nên vì mình, nàng tất cả lực lượng của nàng cũng là vì mảnh đất này. Ngay tại nàng ôm con thỏ đắm chìm trong loại này trước nay chưa từng có xung kích bên trong lúc, một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng, dịu dàng vuốt vuốt nàng kia thuận hoạt tóc bạc. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia vừa mừng vừa sợ, giống như là phát hiện đại lục mới bộ dáng, thỏa mãn cười. Làm tốt lắm. Thanh âm của hắn mang theo một tia khích lệ tiểu hải tử cương triều. Xem ra ngươi đã bắt đầu minh bạch lực lượng chân chính cách dùng. Chương 288, ngươi không cảm thấy rất thật đáng buồn. Chương 288, ngươi không cảm thấy rất thật đáng buồn. Theo nào náo động chấn thiên phòng lê mặt cả đi ra, gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh, thổi tới sẽ hỉ nạ tạ nóng lên trên gương mặt. Trong ngực nàng ôm thật chặt cái kia tuyết trắng con thỏ con rối, mềm mại lông tơ, dường như còn lưu lại kia một tia bối đức cấm kỵ khoái hoạt dư ôn. Kia phần cảm giác giống một quả đầu nhập tâm hồ cục đá, đẩy ra gợn sóng, thật lâu không cách nào lắng lại. Nàng bị Lục Thừa nắm, ngồi lên chiếc kia màu đen rộn rỗi sờ. Ai sẽ hỉ nạ tạ nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui nghe hồng cảnh đường phố, chiếu vào trong con ngươi của nàng, lại cũng không còn cách nào nhường nàng tâm lặng như nước. Đầu óc của nàng vẫn tại lặp đi lặp lại trở về chỗ Lục Thừa sau cùng câu nói kia. Xem ra ngươi đã bắt đầu minh bạch lực lượng chân chính cách dùng. Lực lượng chân chính cách dùng, chẳng lẽ không phải vì bảo hộ mảnh đất này, không phải là vì gánh chịu quốc vận, không phải là vì thần minh vinh quang sao? Mà là vì bắt một cái con nít, vì để cho chính mình đạt được một cái mong muốn đồ vật. Ý nghĩ này là như thế nhỏ bé, như thế tự tư, lại dẫn một loại trí mạng dục hoặc. Nhưng nàng trái tim kia không bị khống chế nhảy lên. Xe cuối cùng dừng ở dìn dạ cấp cao nhất tiêu chí kiến trúc phía dưới. Lục Thừa mang theo nàng ngồi thang máy đi tới ở vào tầng cao nhất nhà hàng xoay. Nơi này cùng vừa mới cái kia tiếng người huyên náo phòng đêm mặt cả là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Du dương piano khúc như nước chảy qua, trong không khí tràn ngập cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng thuần tiểu mùi thơm ngát. To lớn rơi ngoài cửa sổ là toàn bộ Tokyo sáng chói cảnh đêm, vô số đèn đuốc hội tụ thành một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc tinh hà. Tại dưới chân của bọn hắn im lặng bày ra. Ai sẽ hí nạ ta bị người phục vụ dẫn tới bên cửa sổ chỗ ngồi xuống, trong ngực nàng kia bé đáng yêu con thỏ con rối cùng nơi này xa hoa trang nhã hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Nàng lại vô ý thức đem con rối ôm chặt hơn nữa một chút. Rất nhanh, tinh xảo bữa ăn điểm liền bị người phục vụ ưu nhã đã bưng lên. Món chính là một phần đỉnh cấp bò cổ bệ sắp xếp, sắp đến vừa đúng, tản ra mùi thơm mê người. Ai sẽ hí nạ ta nhìn lên trước mặt trong bàn ăn khối kia hoàn chỉnh bò bít tết, cùng trong tay bộ kia tinh xảo bằng bạc dao đĩa, hơi có chút sững sờ. Nàng không phải sẽ không dùng dao đĩa, chỉ là tại thần cung bên trong, nàng cơ hồ không cần tự mình động thủ xử lý đồ ăn. Bất luận là cùng ăn vẫn là cơm tây, các đầu bếp cuối cùng sẽ đem mọi thứ đều xử lý, lại từ thị nữ cung kính dâng lên. Loại này cần tự mình động thủ cắt chém cảnh tượng, vẫn là ít có. Lục Thừa khép cười một tiếng, cực kỳ tự nhiên đem trước mặt nàng bàn ăn kéo đến trước chân. Hắn cầm lấy dao đĩa, động tác thành thạo mà ưu nhã, tại sẽ thì nạ tạ hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem khối kia tươi non bò bít tết cắt chém thành từng khối vừa đúng khối nhỏ. Sau đó, lại đem bàn ăn nhẹ nhàng đẩy trở lại trước mặt của nàng. "Tốt đại tiểu thư, nếm thử nhìn." Ngữ khí của hắn dịu dàng, cương triều. Ai sẽ hi nạ tạ nhìn hắn động tác, trắng non trên gương mặt hiện ra một nét khó có thể phát hiện đỏ ửng. Nàng cúi đầu xuống, dùng một loại cơ hồ nghe không được thanh âm, nhỏ giọng phản bác một câu, "Ta lại không phải sẽ không." Trong thanh âm của nàng mang theo một kia bị xem như tiểu hài tử đối đãi, không phục xấu hổ. Lục Thừa lại trước nàng một bước, xâm một khối dính lấy nước tương thịt bò, đưa tới bên miệng của nàng. "Há mồm." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại khiến người vô pháp kháng cự ma lực. Ai sẽ hi nạ tạ thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nàng vô ý thức mong muốn quay đầu đi, cái này, đây cũng quá thân mật, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Thừa ánh mắt lúc, mọi thứ đều nén trở về. Tại ngắn ngủi dãy rùa sau, nàng vẫn là nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run, ngượng ngùng, thuận theo, mở ra miệng nhỏ, đem khối kia thịt bò nuốt vào. Tươi non nước thịt tại trong miệng nổ tung, đỉnh cấp mỹ vị, hỗn hợp có giờ phút này cực hạn ngượng ngùng cùng mập mờ, nhường tim đập của nàng lần nữa hoàn toàn loạn tiết tấu. Bò cô bệ sắp xếp, nàng ăn đến số lần không ít, nhưng giống lần này cảm giác lại chưa bao giờ có. Nàng nhìn xem dưới chân mảnh này nhân gian tinh hải, lại nhớ tới thần cung bên trong kia phiến ngàn năm không đổi tinh không. Một loại to lớn cắt đứt cảm giác đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Nàng một mực bảo hộ lấy thế giới là bộ dáng như vậy, như thế tươi sống, như thế lóa mắt. Lục Thừa ngồi nàng đối diện, lặng lặng mà nhìn xem nàng, nhìn xem trên mặt nàng bộ kia hỗn tạp rung động mê mang cùng một tia hướng tới phức tạp thần sắc. Quan sát hồi lâu nữ hải ăn cơm hình tượng, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu. "Hyuga, ngươi nhìn." Hắn giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ kia phiến sáng chói đèn biển. "Đây chính là ngươi dứt khoát bảo hộ thế giới, rất đẹp, đúng không?" Ai sẽ hi nạ tạ thân thể có hơi cương. Nàng không tự chủ được, theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Đúng vậy a, rất đẹp." Mỹ tới nhường nàng có chút ngạt thở. Nhưng mà, Lục Thừa câu nói tiếp theo lại giống một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đập vào nàng viên kia vừa mới nổi lên gợn sóng tâm hồ phía trên. Nhưng ngươi không cảm thấy rất thật đáng buồn sao? Ai sẽ hy nạ ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Thừa, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Thật đáng buồn? Có ý tứ gì? Như thế phồn hoa thế giới xinh đẹp, làm sao lại thật đáng buồn? Lục Thừa khẽ miệng cong lên, mang tới một tia thương xót điểm ai. Ngươi bảo hộ nó nhiều năm như vậy, nó lại ngay cả một cái kem ly hương vị đều chưa từng để ngươi thưởng thức qua. Ngươi vì nó dâng lên tất cả, nó lại chỉ cấp ngươi một tòa hoa lệ lồng giam. Câu nói này, mỗi một chữ cũng giống như một đạo sấm sét tại trong óc nàng nổ vang. Kem ly thơm ngọt, dạp chiếu phim nước mắt, bắt được con nít lúc kia phần cấm kỵ vui sướng. Cùng dưới chân mảnh này sáng chói tinh hải, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều hóa thành nhất lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của nàng. Đúng vậy a, nàng bảo hộ lấy đây hết thảy, có thể đây hết thảy lại cùng nàng có liên can gì? Nàng tất cả, nàng hỉ nộ ai ố, lực lượng của nàng, nàng tồn tại đều chỉ là vì một cái tên là quốc vận đồ vật. Nàng không phải Sê Hỉ Nạ Tạ, nàng chỉ là một cái tên là thiên chiếu vu nữ ký hiệu. Dựa theo nam nhân này lời giải thích, nàng bất quá là một cái bị cầm tù tại thần cung tòa kia hoa mỹ trong lồng giam tế phẩm. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng thấy được đây hết thảy về sau, hiện thực này nhường nàng tất cả kiêu ngạo, tất cả tín ngưỡng, tất cả tồn tại ý nghĩa đều có vẻ hơi buồn cười. Cảm xúc dường như không cách nào ức chế tại trong con ngươi của nàng lặng lẽ ngưng tụ lại hơi nước. Cái này không phải là bởi vì bị thương, mà là một loại bị điểm sau khi tỉnh lại không biết làm thế nào mở mịt. Thanh âm của nàng giống như là đang chất vấn Lục Thừa, lại giống là đang chất vấn bệnh kia. Yeah. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngoại trừ dạng này, ta còn có thể làm thế nào? Ngay tại nàng tâm thần hoàn toàn thất thủ, linh hồn đều dường như muốn ở chỗ này trầm luân thời điểm, Lục Thừa đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, lại một lần nữa hướng nàng đưa tay ra. Nhưng lần này ánh mắt của hắn đã không còn chút nào nghiền ngẫm cùng trêu tức. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong chỉ còn lại một loại không cho cự tuyệt, bá đạo đến cực hạn lòng ham chiếm hữu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn đầy mê hoặc ma lực. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi trưởng không nó đâu. Dạng này, ngươi cũng không cần một mực bảo hộ lấy nó, không cần như cái chim hoàng yến như thế, vĩnh viễn bị giam tại lồng chim bên trong. Từ nay về sau, thế giới của ngươi bên trong chỉ cần có ta. Ai sẽ hy nạ ta ngẩng đầu, nhìn xem nam nhân trước mắt này, nhìn xem cái kia chỉ, dường như có thể đem chính mình theo trong thâm viên chảnh ra tay. Cự tuyệt, một chữ đều nói không ra miệng. Nàng cũng chỉ là một nữ hài, nàng cũng khát vọng ngoại giới tất cả. Như là đa số bình thường nữ hài như thế, nàng viên kia thuộc về thiếu nữ khát vọng tự do, khát vọng được yêu, khát vọng nắm giữ bản thân tâm. Tại thời khắc này, bắt đầu dần dần áp đảo viên kia thuộc về vu nữ thần thánh mà băng lãnh tâm. Cuối cùng, nàng run rẩy, đem chính mình cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng, thuận theo, bỏ vào cái kia ấm áp mà bá đạo trong lòng bàn tay. Lục Thừa khóe miệng, cũng rốt cục câu lên một vệt nụ cười hài lòng. Hắn dùng sức một nắm, kia lực đạo, phản phất là tại hướng toàn thế giới tuyên cáo quyền sở hữu đồng dạng. Sau đó, hắn dùng một loại không cho cự tuyệt dáng vẻ, đưa nàng theo trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng kéo, mang rời khỏi mảnh này phồn hoa. Chương 289, dùng chính ngươi, đến thanh toán. Chương 289, dùng chính ngươi, đến thanh toán nắm vị này tiền chiếu vũ nữ. Lục Thừa lại về tới trên xe. Hải Sệ Hỉ Nạ Tạ ngồi ngay ngắn ở mềm mại da thật trên ghế ngồi, thân thể vẫn như cũ có chút cứng ngắc. Trong lực nàng, ôm thật chặt cái kia tuyết trắng con thỏ con rối, dường như kia là nàng tại mảnh này không biết nhân gian trong thế tục, duy nhất đồng bạn. Vừa rồi, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là nàng đã đem tay giao cho nam nhân này. Hành động này, cơ hồ đồng đẳng với đem linh hồn của mình cũng cùng nhau dâng lên. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của nàng vẫn như cũ có một tòa không cách nào dung chuyển, tên là trách nhiệm băng sơn. Quốc vận. Đây không phải là một cái hư vô mờ mịt từ ngữ, mà là cùng nàng huyết mạch tương liên, cùng nàng cùng tồn tại, nặng nề tới đủ để đè sập tất cả chân thực. Nàng có thể vì mình đi nhấm nháp một ngụm kem ly, đi xem một trận phim, đi tóm lấy một cái con nít. Nhưng nàng có thể vì mình vứt bỏ mảnh đất này vận mệnh sao? Ý nghĩ này giống một cây sắc bén nhất băng thứ, nhường nàng vừa mới bởi vì kia phần tự do mà khô nóng lên huyết dịch, lại lần nữa biến băng lãnh. Trên mặt của nàng hiện lên một tia giấy rùa cùng thống khổ. Đây hết thảy lại làm sao có thể thoát khỏi Lục Thừa ánh mắt? Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm bình thản vẫn như cũ đập vào nàng đấy lòng yếu ớt nhất địa phương. Ngươi đang lo lắng, ngươi rời đi thần cùng, quốc vận sẽ mất khống chế, đúng không? Ai sẽ hy nạ tạ thân thể run lên bần bật, nàng quay đầu, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ có không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn làm sao lại biết? Giọng nói kia chắc chắn đến dường như có thể trực tiếp xem thấu linh hồn của nàng. Chẳng lẽ gia hỏa này có nghe lén tiếng lòng năng lực? Nhìn xem nàng bộ kia chấn kinh mai con giống như bộ dáng, Lục Thừa cười. Hắn cùng nàng đối mặt, tiếp tục kể. Lực lượng của ngươi bắt nguồn từ mảnh đất này, cũng bị khốn tại mảnh đất này. Nó nhìn như mênh mông, kỳ thực bất quá là xây dựng ở quốc vận bên trên không trung lâu cát. Một khi sụp đổ, lực lượng của ngươi liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên ngươi không dám rời đi, không dám buông tay, bởi vì ngươi so với ai khác đều tin tưởng ngươi cái gọi là bảo hộ, trên bản chất bất quá là một loại lẫn nhau ký sinh quan hệ mà thôi. Lục Thừa lời nói tỉnh táo mà tàn nhẫn, xé ra nàng tất cả ngụy trang, đem kia đấm máu hiện thực trần trụi hiện ra ở trước mặt nàng. Ai sẽ hy nạ tạ bờ môi run nhẹ nhẹ, nàng rốt cục không cách nào lại giữ yên lặng, thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng dãy rủa. ta không có lựa chọn nào khác. Đây là sứ mệnh của ta. Mặc dù, hắn nói, tất cả đều là đúng. Nhưng là nàng tiếp nhận giáo dục, bồi dưỡng, không phải một hai câu, liền có thể đơn giản bắt bỏ. Sứ mệnh. Lục Thừa cười, dường như nghe được cái gì buồn cười từ ngữ, là bị cầm tù sứ mệnh sao. Sau đó, hắn lại một lần, hướng nàng đưa tay ra. Chỉ là lần này, lòng bàn tay của hắn, trống rỗng nổi lên một sợi quang. Kia là một sợi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quang. Nó không giống thần lực thiên chiếu như vậy huy hoàng như ngày, cũng không giống yêu lực như vậy quỷ dị tà mị. Nó chỉ là thuần túy, cực hạn thuần túy. Dường như nó tự thân chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái tự thành một thể vũ trụ. Nó tại Lục Thừa lòng bàn tay, an tĩnh chảy xuôi, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì, bởi vì bản thân nó chính là quy tắc, chính là đầu nguồn. Ai sẽ hi nạ tạ ngơ ngác nhìn kia sợi quang, nàng có thể cảm giác được, cố lực lượng này vừa xa mình. Trong cơ thể nàng kia mênh mông thần lực thiên chiếu, tại cái này sợi mị nước trước, lại giống đom đóm gặp hạ nguyệt, nhỏ bé, hèn mọn, thậm chí tại run lẩy bẩy. Lực lượng của ta, tự cấp tự túc, tự thành một giới. Lục Thừa thanh âm mang theo một loại thần minh giống như hờ hững cùng quan sát. Nó không cần bảo hộ, bởi vì bản thân nó chính là quy tắc. Ai sẽ hi nạ tạ nhìn xem hắn lòng bàn tay kia dần dần tán đi qua mang. Nàng hít sâu một hơi, nữ khí vẫn như cũ mang theo vu nữ kiêu ngạo. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lực lượng của ngươi mạnh hơn, cũng không quan hệ với ta. Ta có ta việc cần phải làm. Muốn ta làm cái gì? Lục Thừa nhìn chăm chú sẽ hi nạ tạ, ném ra cái kia nhường linh hồn nàng cũng vì đó run sợ. Phương án giải quyết. Ta muốn nói, chính là ngươi không cần vứt bỏ trách nhiệm của ngươi. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt như ma quỷ độ cong. Ngươi chỉ cần tạm thời đem ngươi kia phần nặng nghề quốc vận gửi lại tại ta chỗ này. Ngươi điên rồi. Ai sẽ hi nạ tạ la thất thanh, đây là nàng lần thứ nhất dùng thất thố như vậy ngữ khí nói chuyện. Quốc vận là quốc gia căn cơ, làm sao có thể sao không khả năng. Lục Thừa cắt ngang nàng, ngữ khí biến nghiền ngẫm, chỉ là tạm thời do ta đến thay ngươi đảm bảo. Chờ nó biến càng ổn định, càng cường đại, hoặc là chờ ngươi chơi chán, mong muốn lúc trở về, ta tùy thời có thể trả lại cho ngươi. Đảm bảo. Đem một nước chi vận giao cho hắn. Đảm bảo. Ý nghĩ này là như thế hoang đường, điên cuồng như vậy, nhưng lại cho nàng tự do hy vọng. Cái này càng là bị nàng một cái, có thể bản thân lừa gạt, có thể yên tâm thoải mái phản bội hoàn mỹ, lý do chính đáng. Ta là vì quốc vận tốt, ta cũng không có phản bội, ta chỉ là tạm thời gửi lại ở hắn nơi đó. Ngay tại sẽ hy nạ tạ hô hấp trục dần gấp rút, tâm phòng sắp toàn diện sụp đổ trong nháy mắt. Lục Thừa ánh mắt lại bỗng nhiên biến rất có xâm lược tính, hắn chậm rãi xích lại gần, cơ hồ dán tại bên tai của nàng, dùng một loại khàn khàn mà mập mờ tiếng nói, bổ sung sau cùng điều kiện. Đương nhiên, đảm bảo phí. Ngươi muốn cái gì? Ta cũng không có tiền cho như ngươi loại này phú nhị đại. Ai sẽ hy nạ tạ thanh âm yếu ớt mũi bẩn, cơ hồ là vô ý thức hồi phục. Ta làm sao lại đòi tiền loại kia tục vật? Ta chỉ cần dùng chính ngươi đến thanh toán. Câu này tràn đầy ám chỉ lời nói, rơi vào trong thai nàng trong nháy mắt. Ai sẽ hy nạ tạ bên hai, dường như bị nhìn không thấy hỏa diễm cháy qua đồng dạng, vay một chút, biến nóng hổi. Ngay tiếp theo gương mặt đều nhiễm lên màu đỏ. Nhưng mà vào thời khắc này, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ nơi không xa truyền đến. Kịch liệt năng lượng bạo tạc, nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, cả con đường thủy tinh đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Dẫn sở thân xe đều vì vậy mà kịch liệt lắc lư một cái. Chói mắt yêu quang cùng kim sắc thần quang ở trong trời đêm điên cuồng xen lẫn, đem nửa cái bầu trời đều chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Là long nhất, ai sẽ hy nạ tạ trong nháy mắt bừng tỉnh, trong cơ thể nàng thần lực thiên chiếu bản năng táo động, cố khí tức kia nàng không thể quen thuộc hơn được. Là đệ đệ của nàng. Lục Thừa lại ngay cả lông mày cũng không có động một chút, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời nụ cười. Hắn chỉ là hướng về phía trước lái xe, dùng một loại lười biếng ngữ khí, tùy ý dặn dò nói: "Dừng xe." Xe bình ổn tựa vào bên đường. Lục Thừa quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ chiến trường hỗn loạn kia, lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng sẽ hi nạ tạ, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn buông tay, nhẹ béo nhẹ bóp nàng kia bởi vì khẩn trương mà kéo căng gương mặt, trong giọng nói mang theo cương triều trêu chọc: "Đệ đệ ngươi hoang nên phương thức của chúng ta, thật đúng là kỳ quái." Chương 290, không giả, giao cho ta chương 290, không giả, giao cho ta chiến trường ồn ào náo động, đem địa phương này hoàn toàn thôn phệ. Yêu dị phi ánh đao màu đỏ, cùng một vàng một đen hai cỗ cùng bạo năng lượng, điên cuồng va chạm, xé rách, bạo tạc. Vâng anh, ai sẽ ra bị trịa thân ảnh, như là như đạn pháo bị hung hăng đánh bay, nền mặc vào lớp kín tường xi măng, tại đầy trời trong bụi mù chật vật lật lăn ra đây. Ghê tởm. Ai sẽ ra bị trịa đôi mắt, gắt gao trừng mắt phía trước cái kia đạo mảnh khảnh thân ảnh. Mạnh. Quá mạnh. Nữ nhân này, thanh này yêu đao, cùng trước đó tình báo hoàn toàn khác biệt. Đao pháp của nàng không còn là đơn thuần bị dị cùng mau lẹ, mà là nhiều hơn một loại. Thành thạo điêu luyện ưu nhã. Dường như nàng mỗi một lần vung đao đều tinh chuẩn tính toán tốt bọn hắn tất cả công kích quỹ tích cùng sơ hở. Đó đã không phải là tại chiến đấu, mà là tại chê bừa. Một bên khác, các bị dạ mạ cổ tỏ tình huống càng thêm thế thảm. Hắn có quắp ngã xuống đất, vết thương chẳng chịt, liền đứng lên khí lực đều nhanh muốn hao hết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tức thần, thuật pháp ở đằng kia phi ánh đao màu đỏ trước mặt, yếu ớt như là giấy, bị dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ sẽ bị triệt tại phía trước dục huyết phân chiến, mà chính mình lại ngay cả làm một cái hợp cách pháo hôi tư cách đều không có. Ngươi tồn tại xa so với ngươi tưởng tượng càng trọng yếu hơn vu nữ đại nhân lời nói vẫn còn vang ở bên hai, nhưng trước mắt hiện thực lại giống một cái vang dội cái tát, đem tất cả hy vọng của hắn cùng sứ mệnh cảm giác quất đến nát bấy. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù lặng lặng đứng lặng tại chiến trường trung ương, một thân quần áo thủy thủ di cờ, váy trong gió bay phất phới, lại ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng nhiễm. Trong tay nàng yêu đao mũ dạ mạ xạ, thân đao chạy xuôi yêu dị hưởng mang, giống như là tại vui sướng hô hấp. Trên mặt của nàng mang theo một tia bệnh trạng, hài lòng đỏ ửng. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tại chủ nhân rèn luyện cùng mài lưỡi về sau, nàng lực lượng trong cơ thể không chỉ có biến càng thêm tinh thuần, càng quan trọng hơn là nàng tìm tới khống chế cố lực lượng này phương pháp. Mà trước mắt hai cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử bất quá là nàng hướng chủ nhân biểu hiện ra thành quả, hai cái thật đáng buồn đá mài đao mà thôi. Một hồi bình ổn mà trầm thấp tiếng động cơ đột ngột vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Một chiếc toàn thân đen nhánh rộn rỏi sờ lặng yên không một tiếng động dừng ở cách đó không xa bên đường. Kia cùng chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh không hợp nhau ưu nhã cùng xa hoa, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù ký nọ xì tạ chỉ dù thân thể cũng là không khỏi run lên. Là chủ nhân khí tức. Nàng cặp kia trong mắt lạnh như băng, trong nháy mắt bị cuồng nhiệt sùng bái chỗ lấp đầy, nàng thậm chí vô ý thức thu liễm quanh thân sát khí, giống một cái chờ đợi chủ nhân khích lệ hải tử, khéo léo đứng tại chỗ. Ai sẽ ra huy triệu cùng cả mỹ ra mạ cổ tỏ cũng chú ý tới chiếc xe kia. Bọn hắn không rõ loại thời điểm này tại sao có thể có người dám tới gần nơi này. Nhưng mà làm cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra chỗ ngồi phía sau tấm kia mang theo nghiền ngẫm nụ cười mặt lúc. Long nhất con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Lục thừa, là hắn. Hắn lại còn dám xuất hiện ở đây. Cực hạn phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành vô biên sát ý, nhường trong cơ thể hắn kia vốn cổ phần liền hỗn loạn lực lượng hoàn toàn nổi điên. Lục nhận, hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, liều lĩnh liền muốn xông hướng chiếc xe kia. Hắn muốn đem tấm kia ghê tởm mặt, tính cả chiếc kia chướng mắt xe cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại hắn phóng ra bước chân trong nháy mắt, động tác của hắn lại cứng đờ. Ánh mắt của hắn xuyên qua Lục Thừa, thấy được Lục Thừa bên người cái thân ảnh kia. Kia là một nữ hài, nàng mặc một thân giản lược màu trắng váy liền áo, tóc dài trong xe ánh đèn dịu dịu hạ chảy xuôi thánh khiết quang huy. Nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, mang theo một vẻ khẩn trương cùng vô phương ứng đối, đang nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chiến trường. Gương mặt kia, cố khí tức kia, tỷ tỷ, nàng vì sao lại tại trong chiếc xe này? Vì sao lại cùng nam nhân này ngồi cùng một chỗ? Một cái hoang đường tới nhường linh hồn hắn cũng vì đó run sợ, ác độc nhất, khó nhất suy nghĩ, điên cuồng tư sinh ra. Bọn hắn, không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Tỷ tỷ là thiên chiếu hóa thân, là đông doanh thần thánh nhất tồn tại, nàng làm sao có thể bị một phàm nhân chỗ làm bẩn? Nhưng trước mắt bộ kia hình tượng lại là chân thực như thế. Hắn vừa mới dâng lên tất cả sát ý, tất cả phẫn nộ, tất cả dung hợp hoàng tuyển chi lực đổi lấy tự tin đều trong nháy mắt đánh trúng nát ấy. Đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại tín ngưỡng sụp đổ, thấu xương băng hàn. Hắn làm tất cả là vì cái gì? Là vì rửa sạch sỉ nhục, là vì bảo hộ thiên chiếu vinh quang. Nhưng bây giờ hắn chỗ bảo hộ thần minh lại ngồi ở địch nhân tọa giá bên trong. Tỷ tỷ sẽ ra bị chia thanh âm khô khốc khàn khàn, tràn đầy không cách nào tin run rẩy. Là vì cái gì? Các ngươi đang làm cái gì? Mà một bên khác, các mỹ gia mạ cổ tỏ phản ứng, so sẽ giải ủy triệu càng thêm không chịu nổi. Khi hắn thấy rõ sẽ hì nạ tạ gương mặt kia trong nháy mắt, cả người hắn tinh khí thần đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Hắn vừa mới tiếp nhận vu nữ đại nhân chiếu cố, vừa mới ở trong lòng lập xuống lời thề, muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ phần này vinh quang, muốn đi xé nát cái kia khinh nhẫn thần minh nam nhân. Nhưng bây giờ, hắn chỗ sùng bái thần đang cùng cái kia hắn muốn giết chết ma ngồi cùng một chỗ. Hắn tất cả kiên trì, tất cả sứ mệnh cảm giác, tại thời khắc này đều biến thành một cái chuyện cười lớn. Ta chỉ là một cái bị nữ thần tiện tay ném cho ma vương, dùng để tìm niềm vui. Đồ chơi. Ngay tại hai tâm thần người hoàn toàn sụp đổ, linh hồn đều bị cái này hiện thực tàn khốc nghiền nát trong nháy mắt. Bá. Một đạo phi ánh đao màu đỏ, động. Du ký nọ xỉ tạ chỉ rụt trên mặt, lộ ra một cái gần như điên cuồng, bệnh trạng nụ cười. Chủ nhân đang nhìn. Đây là tốt nhất, biểu hiện cơ hội của mình. Nàng muốn để chủ nhân nhìn thấy, hắn tự tay mài lưỡi cây đao này, là bực nào sắc bén. Như thế nào? Nghe lời. Đao quang như trăng, chớp mắt đã tới. Nhanh đến cực hạn. Hung ác đến cực hạn. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đục, gần như đồng thời vang lên. Hải Sệ Gia Hủy Triệt cùng cả Mị Dạ Mạ Cổ Tỏ thân thể, như là như diều đứt dây, bị hung hăng chạm bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mười mấy mét, mới nặng nề mà dừng lại. Hai đạo vết đao, điểm chớ xuất hiện ở trước ngực của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Bọn hắn thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra được, liền trực tiếp ngất đi. Một kích, miểu sát. Du Ký Nọ Xỉ Tạ Chỉ Dụ chậm rãi thu đao, cung kính, hướng phía Dồn Dở Sở phương hướng, thật sâu, một chân quỳ xuống. Trong xe, Ai Sẽ Hi Nạ Tạ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ một màn, nhìn xem đệ đệ của mình, nàng đầu góc trống rỗng, thân thể băng lãnh đến như là rơi vào hầm băng. Đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng che ở nàng kia lạnh buốt trên mu bàn tay. Lục Thừa khoe miệng câu lên một vệt hài lòng độ cong. Hắn tiến đến Ai Sẽ Hi Nạ Tạ bên hai, dùng một loại mang theo trí mạng mê hoặc, ác ma giống như tiếng nói, nhẹ giọng nói nhỏ. Nhìn bọn hắn, dường như bảo hộ không được ngươi. Càng đừng đề cập kia cái gọi là quốc vận. Đem giao nó cho ta, bọn hắn còn có thể tiếp tục sống, hiểu chưa? Chương 291, nên nói chuyện đảm bảo phí hết chương 291, nên nói chuyện đảm bảo phí hết ngoài cửa sổ xe huyết tinh, cùng trong xe tình hình, tạo thành một mảnh quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt, đem Sẽ Hỉ Nạ Tạ hoàn toàn bao phủ. Nàng đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại Lục Thừa nói nhỏ, ở bên tai lặp đi lặp lại tiếng vọng. Đem giao nó cho ta, bọn hắn còn có thể tiếp tục sống hiểu chưa? Ai Sẽ Hỉ Nạ Tạ thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp con mắt kia, giờ phút này lại bị hoảng sợ, phẫn nộ lấp đầy. Một cỗ tinh khiết mà mênh mông thần lực thiên chiếu, không bị khống chế, theo trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Kim sắc quang huy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ toa xe, mang theo thần minh uy nghiêm cùng lửa giận, liền phải đem trước mắt cái này khinh nhẫn thần minh nam nhân hoàn toàn tinh hóa. Nhưng mà, Lục Thừa chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, liền lông mày cũng không có động một chút. Hắn thậm chí không có thu hồi che ở nàng trên mu bàn tay cái tay kia, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt nhẹ một chút nàng lạnh buốt da thịt. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, kia cố đủ để đốt núi nấu biển huy hoàng thần lực, lại như cùng như khí cầu bị đâm thủng, liền một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như nó chưa từng tồn tại. Tại trong chiếc xe này, tại trước mặt người đàn ông này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, đều chỉ là một cái buồn cười hào giác. Ai Sẽ Hỉ Nạ Tạ con ngươi, đột nhiên co vào tới cực hạn. Nàng tất cả phản kháng, tất cả phẫn nộ, đều tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Còn lại, chỉ có vô tận, sâu tận xương tủy băng lãnh cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy không? Lục Thừa khóe miệng câu lên một vệ thương sót điểm ai, thanh âm của hắn giống như là nhất tinh chuẩn giao giải phẫu, từng tầng, xé ra nàng tất cả kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Lực lượng của ngươi, ngươi quốc vận, ngươi thần minh nó liền ngươi người thân cận nhất đều không bảo vệ được. Nó mang cho ngươi không phải vinh quang, mà là tai nạn. Nó không phải ngươi bảo hộ, mà là cầm tù ngươi lồng giam, là nhường bên cạnh ngươi người vì ngươi máu chảy. Nguyên rủa, nguyên rủa. Hai chữ này giống một tia chớp màu đen, mạnh mẽ bổ chúng Sẽ Hỉ Nạ Tạ linh hồn. Nàng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Dù ký nọ xỉ tạ chỉ dù đã đứng người lên, mà đổi thành một đạo hắc ảnh, kỳ xạ dậy tỷ Jin, chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện. Hai người đi đến ngã trong vũng máu sệ ra bị chĩa cùng cả mì ra mạ cổ tó bên người, động tác băng lãnh mà nhanh nhẹn, đem hai viên tản ra nhu hòa quang mang dược hoàn, nhét vào trong miệng của bọn hắn. Kia là Lục Thừa thuốc, là nam nhân kia nhân tử. Sao mà trâm trọng? Nàng cái này tiên chiếu vũ nữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ đấm máu hấp hối, chỉ có thể nhìn ra hỏa này. Nàng nhớ tới trước đây không lâu, tại phòng đêm mặt cả bên trong, vì nắm lên một cái con thỏ con rối, mà vận dụng thần lực lúc kia phần cấm kỵ khoái hoạt. Nàng nhớ tới tại trong rạp chiếu phim, vì người khác thăng trầm mà nước mắt chảy xuống lúc kia phần thuộc về người chân thực. Thì ra kia ngắn ngủi tự do mới là độc dược. Thưởng thức qua quang minh tư vị, liền không còn cách nào chịu được lồng giam hắc ám. Nếu như không có phần này lực lượng, nếu như không có cái này đáng chết huyết mạch long nhất, chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Sẽ Hỉ Nạ Tạ bờ môi vô ý thức hít phát ra vỡ vụn nói mớ. Nàng chỗ bảo hộ thế giới, nàng lương meo số mệnh, tại thời khắc này đều biến như thế buồn cười, như thế khuôn mặt đáng ghét. Một giọt bóng ánh nước mắt, rốt cục không cách nào ức chế, theo nàng kia hoàn mỹ khỏe mắt trượt xuống, theo mặt tái nhợt gò má, nhỏ xuống ở đằng kia chỉ bị Lục Thừa nắm chặt trên mu bàn tay. Nóng hổi, nàng ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Lục Thừa. Cặp kia từng như trăng sáng giống như thanh lãnh đôi mắt bên trong, tất cả thần tính cùng kiêu ngạo đều đã rút đi, chỉ còn lại một loại tĩnh mịch giống như bình tĩnh. Ta bằng lòng ngươi. Thanh âm của nàng khô khốc, khàn khàn, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Nhưng là, ngươi nhất định phải tuân thủ lứa hẹn. Đây chỉ là tạm thời gửi ở ngươi nơi này. Ngươi phải chiếu cố thật tốt nó. Đây là nàng xem như Sẽ Hỉ Nạ Tạ mà không phải thiên chiếu vu nữ chỗ có thể vì chính mình tranh thủ được, sau cùng một tia tôn nghiêm, cùng hèn mọn nhất. Hy vọng. Đương nhiên. Lục Thừa cười, cười đến dịu dàng, cười đến như gió xuân ấm áp. Ta luôn luôn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Hắn buông lòng ra tay của nàng, ngựa khí biến nhu hòa, phản phất tại dẫn đạo một cái lạc đường hải tử. Hiện tại, thả lòng. Cái gì cũng không cần muốn, cái gì cũng không cần kháng cự. Đem kia phần nặng nề công xiềng, theo linh hồn của ngươi bên trên, tự tay cởi xuống. Ai Sẽ Hỉ Nạ Tạ chậm rãi nhắm mắt lại, nàng từ bỏ tất cả chống cự, mở rộng linh hồn của mình. Sau một khắc, ông, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, sáng chói đến cực hạn kim sắc của sáng, đột nhiên theo trong cơ thể nàng phóng lên tận trời. Quang mang này là như thế thuần túy, mênh mông như vậy, nó xuyên thấu rồi lún sở kiên cố chân xe, trực trùng bất tiêu. Toàn bộ Tokyo bầu trời đêm, tại thời khắc này đều bị nhuộm thành một mảnh thần thánh kim sắc. Vô số đang say ngủ thị dân đều trong động, dường như thấy được một mảnh mặt trời mọc lên từ phương đông. Cái kia kim sắc của sáng bên trong, một cái từ vô số cổ lão phủ văn tạo thành, phức tạp mà uy nghiêm đồ đằng, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia chính là Đông Doanh Quốc vận cụ tượng hóa. Nhưng mà, cỗ này đủ để cho thiên địa biến sắc bàng bạc lực lượng, lại không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Nó chỉ là tại Lục Thừa ý chí hạ, dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, ngưng tụ. Cuối cùng, kia che khuất bầu trời kim sắc đồ đằng, hóa thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm, dường như từ thuần túy quang mang tạo thành kim sắc hạch tâm. Nó an tĩnh, lơ lửng tại Lục Thừa trên lòng bàn tay, tản ra làm người sợ hãi uy năng. Lục Thừa chậm rãi nắm chặt bàn tay, quang mang toàn bộ thu liễm, thiên địa quay về hắc ám, dường như vừa mới kia thần tích giống như một màn chưa hề phát sinh qua. Trong xe, Ai Sẽ Hỉ Nạ Tạ thân thể mềm mềm tựa vào trên ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dường như bị rút khô tất cả khí lực. Kia cố bẩm sinh quanh quẩn tại nàng quanh thân thần thánh khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này nàng không còn là cái gì phụ nữ, chỉ là một cái mỹ lệ lại yếu ớt, dường như đụng một cái liền nát bình thường nữ hải. Lục Thừa cảm thụ được thể nội truyền đến kia cô mênh mông mà năng lượng bằng bạc, khoe miệng cong lên càng thêm nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi tiến đến Ai Sẽ Hi Nạ Tạ bên hai, nhìn xem nàng bộ kia làm người chịu mến suy yếu bộ dáng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không cho cự tuyệt, tuyệt đối chi phối. Hiện tại giao dịch giai đoạn thứ nhất hoàn thành, ban đêm nên nói chuyện đảm bảo phí hết chương 292, các người hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Chương 292, các người hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Câu kia nhẹ nhàng lời nói giống một cây băng trầm đâm xuyên qua nàng sau cùng, cũng là yếu ớt nhất tự tôn. Nàng vừa mới từ bỏ lực lượng, đem quốc vận đều giao cho nam nhân này, mà hắn thậm chí không nguyện ý cho nàng một tơ một hào thời gian thở dốc, liền phải bắt đầu tìm lấy hắn thù lao. Nhục nhã, phẫn nộ, vô số loại cảm xúc tại nàng viên kia đã cô quặn trong lòng cuộn cuộn, lại ngay cả nhấc lên một tia gợn sóng khí lực đều không có. Nàng ngẩng đầu, cặp kia đã mất đi chỗ có thần thái đôi mắt nhìn chăm chăm Lục Thừa, dùng hết khí lực toàn thân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: ngươi vô sỉ, vô sỉ. Lục Thừa cười, hắn buông tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng buốt lên nàng nhọn xinh đẹp cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Trong ánh mắt của hắn không có dục vọng, chỉ có một loại như cùng ở tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như, thuần túy nghiền ngẫm. Không, Hyuga, ngươi sai lầm. Ngươi cố này yếu ớt thân thể, ta có thể tuyệt không sốt ruột hiện tại, ta càng cảm thấy hứng thú là ngươi cái này hoa lệ lồng chim bên trong cất giấu khác một kiện đồ vật. Ai sẽ hy nạ tạ con ngươi có hơi hơi co lại. Lồng chim, hắn chỉ là đền ai sẽ. Lục Thừa buông lòng ra nàng, nhàn nhã dựa vào về thành ghế, đối với phía trước lái xe kỵ xạ dậy tỷ Jin tùy ý dặn dò nói: đi thần cung. Là chủ nhân. Dũng Sơ lặng yên không một tiếng động khởi động, thay đổi phương hướng. Ai sẽ hy nạ tạ tâm lại một chút xíu chìm vào vực sâu. Nàng biết nam nhân này muốn làm gì, hắn không chỉ có muốn cướp đoạt lực lượng của nàng, còn muốn đi thần cung cầm món đồ kia. Thần cung chỉ có lịch đại thiên chiếu vũ nữ mới có tư cách bảo hộ đồ vật. Đã từng nàng là ở đó chủ nhân, mà bây giờ nàng muốn bị nam nhân này giống chiến lợi phẩm như thế mang về chính mình nhà. Xe rất nhanh bình ổn dừng ở đền Ái Xê trước, đã mất đi quốc vận hạch tâm chân áp, bao phủ thần cung bàng đại kết giới như làn nến tàn trong gió, tại Lục Thừa xuất hiện trong nháy mắt liền im lặng, hoàn toàn tiêu tán. Lục Thừa đẩy cửa xe ra, không để ý đến chúng quanh những cái kia thần quan, hắn chỉ là xoay người đối với trong xe cái kia thất hồn lạc phách nữ hải đưa tay ra: đi thôi, vũ nữ đại nhân, mang ta đi xem một chút ngươi vật sưu tập. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ không hề động, nàng chỉ là dùng một loại oán hận ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Thừa cũng không giận, hắn trực tiếp cúi người, đưa nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thể hư nhược ôm nàng lên. A! Ai Sẽ Hi Nạ Tạ phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô, vô ý thức ôm cổ của hắn. Bức tranh này mặt rơi ở phía xa những cái kia thần quan trong mắt, không khác thần minh bị ác ma trước mặt mọi người bắt đi. Hôm nay bọn hắn qua hồi lâu mới phát hiện, vũ nữ đại nhân thế mà không tại thần cung, không nghĩ tới là bị gia hỏa này mang đi. Mà giờ phút này càng làm cho mỗi người bọn họ tín ngưỡng bị hung hăng giẫm trên mặt đất, nghiền nát ấy. Lục Thừa ôm nàng, từng bước một bước lên thông hướng thần cung chủ điện thềm đá. Cước bộ của hắn chậm ung dung, lại giống như là giẫm tại Sẽ Hy Nạ Tạ trong trái tim. Mỗi một bước đều để nàng cảm thấy có loại kỳ quái cảm giác nhục nhã. Nơi này một ngọn cây quạt cỏ, một viên ngói, một viên lạch, đều cùng huyết mạch của nàng tương liên. Mà bây giờ chủ nhân của bọn chúng đổi. Cuối cùng Lục Thừa ôm nàng xuyên qua trùng điệp cung điện, đi tới thần cung chỗ sâu nhất, gian kia ngoại trừ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được đặt chân trước cung điện. Hắn đưa nàng buông xuống, nhìn xem kia phiến đóng chặt cổ lão cánh cửa, mở ra nó. Ai Sẽ Hy Nạ Tạ bờ môi run rẩy, nàng lắc đầu. Kia là nàng sau cùng, cũng là nhất vô lực chống cự. Vậy sao? Lục Thừa cười, hắn thậm chí không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, chỉ là giơ tay lên tùy ý hướng về phía trước đẩy. Với anh, kia phiến ra chỉ vô số đời vu nữ chúc phúc, các loại kết giới ra chỉ đại môn giống như cùng giấy đồng dạng ở vang hướng vào phía trong mở rộng. Phía sau cửa là một mảnh thuần túy hắc ám, nhưng ở hắc ám trung ương nhất lại lơ lửng một mặt cổ phát, biên giới khảm nạm lấy phức tạp thần văn gương đồng. Bắt chỉ kính, đông doanh thần khí, trong truyền thuyết chiếu dọi qua thiên chiếu đại thần chân dung thần trí cao khí, nó cũng là đền ái sẽ chân chính hạch tâm. Lục Thừa trong mắt hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt, hắn muốn xưa nay không chỉ là quốc vận năng lượng, hắn muốn là tính cả mảnh đất này cần đều cùng nhau rút lên. Bắt chỉ kính còn không phải khởi nguyên từ Long Quốc, nói cho cùng bất quá là một chiếc gương, chỉ là cái gì chó má đại thần chiếu qua mà thôi. Hắn cất bước muốn đi nhập kia mảnh hắc ám, mà vào thời khắc này dừng lại, một tiếng đè nén vô biên lửa giận cùng thống khổ gào thét từ phía sau truyền đến. Hai thân ảnh lão đảo từ đằng xa lao đến, chính là mới vừa rồi thức tỉnh Sệ Dạ Bị Triệu cùng Cả Mị Dạ Mạ Cổ Tỏ. Trên người bọn họ tổn thương tại Lục Thừa đan dược tác dụng dưới đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, điểm này vết thương da thịt cùng nội tâm kịch liệt đau nhức so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thần thánh nội cung đại môn bị bạo lực phá vỡ, cái kia khinh nhẫn thần minh nam nhân đang muốn bước vào cấm địa, mà tỷ tỷ của hắn, hắn vu nữ đại nhân, đang sát mặt tái nhợt, suy yếu, đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ, Ai Sẽ Ra Huy chia hốc mắt, trong nháy mắt huyết hồng. Lục nhận, các mỹ giả mạ cổ tỏ càng là khóe mắt, hắn mới bị vu nữ đại nhân chỗ cứu vớt, mới ở trong lòng lập xuống muốn dùng sinh mệnh bảo hộ lợi thể. Có thể trong nháy mắt, hắn chỗ sùng bái thần, liền bị ác ma này bắt đi. Ta muốn giết ngươi. Các mỹ giả mạ cổ tỏ hoàn toàn điên cuồng, hắn linh lực trong cơ thể, hắn hệ thống, tại thời khắc này, bất chấp hậu quả, điên cuồng bốc cháy lên. Hắn muốn tự bạo. Hắn tự biết chính mình đánh không lại Lục Thừa, cũng liền dùng loại phương thức này, khả năng báo đáp Vu nữ đại nhân. Hắn phải dùng chính mình tất cả, cùng ác ma này đồng quy vu tận. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp dẫn nổ tất cả lực lượng trong nháy mắt, dừng tay một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Là Sệ Hinata. Nàng ngăn khuất cả mỹ dạ mạ cổ tỏ cùng Sệ Dạ Hủy Triệt trước người, đưa lưng về phía Lục Thừa, ngăn lại cả mỹ dạ mạ cổ tỏ cùng Sệ Dạ Hủy Triệt động tác. Nàng nhìn xem đệ đệ của mình, nhìn xem cái kia đầy mắt cùng nhiệt thiếu niên, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Trở về đi Long Nhất, thành quân đều kết thúc. Thứ nay về sau, các ngươi liền đi làm người bình thường a. Cũng coi như có thể thưởng thụ cuộc sống bình thường, không phải sao? Mấy câu nói đó, giống nhất đao sắc bén, đem Sệ Dạ Hủy Triệt cùng cả mỹ dạ mạ cổ tỏ sau cùng một tia chiến ý, hoàn toàn chặt đứt. Người bình thường, bọn hắn làm tất cả, bọn hắn thừa nhận tất cả, kết quả là đổi lấy chính là một câu đi làm người bình thường. Không Vu nữ đại nhân, tỉnh. Cả mỹ dạ mạ cổ tỏ sụp đổ gào thét. Lục Thừa có chút hăng hái mà nhìn xem cái này ra nháo kịch, thuận mang vào hắc ám nội cung bên trong. Chờ hắn lúc trở ra, trong tay đã nhiều kia mặt cổ phát bát chỉ kính. Hắn đi đến Ai Sẽ Hi Nạ Tạ sau lưng, một cái tay cực kỳ tự nhiên nắm ở nàng eo thon chi, đưa nàng mang vào trong ngực. Sau đó nhìn về phía kia hai cái gần như sụp đổ thiên mệnh chi tử khoe miệng niệm ai, nồng đậm tới cực điểm. Thứ này ta liền thay các ngươi trước bảo quản lấy. Vừa mới tiền thuốc, coi như tỷ tỷ ngươi trường một ca. Ta cho nàng tự do, cũng cho các ngươi tự do. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng chứ. Chương 293, chó giữ nhà. Chương 293, chó giữ nhà. Lục Thừa thanh âm tại cái này tĩnh mịch thần cung bên trong rõ ràng tiếng vọng. Hắn nắm cả Sệ Hi Nạ Tạ cánh tay, có chút nắm chặt, đưa nàng kia mềm mại vô lực thân thể mềm mại càng chặt dán hướng mình, dáng vẻ thân mật đến dường như bọn hắn mới là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Mà kia hai cái gọi là thiên mệnh chi tử bất quá là sân khấu kịch kết thúc sau, hai cái quên rút lui, thật đáng buồn thằng hề. Thế nào, bộ dáng này không hài lòng sao? Lục Thừa cúi đầu, có chút hăng hái đánh giá Sệ Dạ Hủy Triệt cùng Cả Mỹ Dạ Mạ Cổ Tỏ kia hai tấm từ tái nhật cùng tuyệt vọng xen lẫn mà thành mặt. Ta giúp các ngươi tháo xuống ngàn cân gánh nặng, để các ngươi theo trong lồng giam giải thoát. Tỷ tỷ của các ngươi Vu nữ đại nhân, cũng không còn cần gánh vác kia hy sinh số mệnh. Từ nay về sau, các ngươi có thể giống người bình thường như thế, đi yêu đương, đi làm việc, đi hưởng thụ dương quang, mà không phải giống hai cái như chó điên, vì một cái hư vô mở mịt vinh quang, khắp nơi cắn xé. Theo lý thuyết, các ngươi không nên quỳ xuống đến, cho ta đập một cái sao? Lời hắn nói, để bọn hắn chỗ bảo hộ tất cả, tại lúc này đều biến thành một chuyện cười. Bọn hắn theo đuổi vinh quang, đổi lấy lại là Vu nữ đại nhân bị coi như chiến lợi phẩm, tại trước mặt bọn hắn bị địch nhân ôm vào trong ngực. Không, không phải. Cả mỹ dạ mạ cổ tỏ bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ánh mắt của hắn vượt qua Lục Thừa, gắt gao dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Sệ Hỉ Nạ Tạ. Hắn hy vọng, hắn khát vọng, hắn cầu nguyện có thể theo vị kia Vu nữ đại nhân trên mặt nhìn thấy một tơ một hào bị ép, một tơ một hào dãy rủa, một tơ một hào phản kháng. Chỉ cần có một chút như vậy, hắn liền có thể một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn liền có thể nói với mình thần minh chỉ là tạm thời bị long đong, hắn còn có cứu vớt hy vọng. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ai Sẽ Hi Nạ Tạ tựa ở Lục Thừa trong ngực, tấm kia tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng chỉ là chậm rãi nhắm lại cặp kia đã từng như trăng sáng giống như thanh lãnh đôi mắt, dường như là không đành lòng lại xem bọn hắn một cái, lại dường như là chấp nhận cái này khuất nhục tất cả. Cái này đi mắng tiêu cực phản ứng so bất kỳ đao kiếm đều càng thêm sắc bén, nó hoàn toàn chặt đứt cả mỹ dạ mạ cổ tỏ trong lòng kia cuối cùng một cây tên là hy vọng dây cung. Phù phù, cả mỹ dạ mạ cổ tỏ hai chân mềm nhũn, cả người cũng không đủ sức bị xuống trước băng lãnh phiến đá trên mặt đất. Hắn tất cả tín niệm, tất cả kiên trì, tất cả kiêu ngạo đều tại thời khắc này bị ép thành hèn mọn nhất bụi bặm. Tỷ tỷ Sệ Dạ Hủy Triệt thanh âm khô khốc khàn khàn tràn đầy không cách nào tin run rẩy. Hắn không có giống cả mỹ dạ mạ cổ tỏ như thế sụp đổ quỳ xuống, nhưng hắn kia thẳng tắp sống lưng lại tại thời khắc này lộ ra yếu đuối như thế, như thế buồn cười. Hắn nhìn xem chị ruột của mình, cái kia hắn từ nhỏ kính sợ sùng bái, lập thể muốn dùng một đời đi bảo hộ tồn tại, nàng liền như thế an tĩnh giúp vào cái kia hủy đi bọn hắn tất cả trong lực nam nhân, thuận theo đến giống một cái bị thuần phục chim hoàng yến. Ngươi thật từ bỏ sao? Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới hỏi ra câu này, đủ để đem chính hắn cũng cùng nhau phá hủy lời nói. Nghe được đệ đệ kia tuyệt vọng chất vấn, Ai Sẽ Hi Nạ Tạ lông mi thật dài có chút chấn động một cái, một giọt bóng ánh nước mắt rốt cục không cách nào ức chế theo nàng đóng chặt khóe mắt trượt xuống. Nàng không hề từ bỏ. Không chờ Sẽ Hi Nạ Tạ trả lời, Lục Thừa liền thay nàng đưa ra đáp án. Hắn cúi đầu xuống, dùng một loại gần như chịu mến dáng vẻ, nhẹ nhàng hôn tới Sệ Hỉ Nạ Tạ trên gương mặt giọt kia nước mắt. Sau đó, hắn dương mắt, nhìn về phía Sệ Dạ Hủy Triệt, khoe miệng niệm ai, nồng đậm tới cực điểm. Nàng chỉ là chọn ra, càng lựa chọn sáng suốt. Nàng lựa chọn ta. Với anh. Câu này nhẹ nhàng lời nói, lại giống một đạo màu đen thần lôi, hoàn toàn chém nát Sệ Dạ Hủy Triệt sau cùng tôn nghiêm. Hắn lực lượng trong cơ thể lần nữa nổi điên, kim quang cùng hắc khí điên cuồng tại quanh người hắn phun trào, cũng rốt cuộc ngưng tụ không dậy nổi một tơ một hào sát ý. Đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại bị toàn thế giới phản bội, cực hạn bi thương. Ha ha, ha 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 ha. Sệ Dạ Hủy Triệt ngẩng đầu lên, phát ra như dạ thú, bi thương cùng thiếu. Trong tiếng cười mang theo huyết lệ. Hắn làm tất cả, là vì cái gì? Là vì rửa sạch sỉ nhục, là vì bảo hộ thiên chiếu vinh quang. Nhưng bây giờ, hắn chỗ bảo hộ thần minh chính miệng nói cho hắn biết, hắn bảo hộ không bằng địch nhân một cái ôm ấp. Kiên trì của hắn hy sinh, niềm kiêu ngạo của hắn dung hợp hoàng tuyển chi lực đổi lấy tự tin. Toàn diện đều biến thành một cái chuyện cười lớn. Lục Thừa lặng lặng thưởng thức cái này ra nháo kịch, thẳng đến hải sệ ra hủy chia tiếng cười, dần dần biến thành đè nén nghẹn ngào. Hắn mới phát giác được, hỏa hầu, không sai biệt lắm. Tốt, nháo kịch nên kết thúc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giống một cái nhìn phát chán hải kịch người xem, chuẩn bị rời sân. Hắn nắm cả trong ngực sệ hì nạ tạ, từng bước một đi lên đền hải sệ chủ điện trước, kia cao nhất thần đàn. Nơi đó là chỉ có lịch đại thiên chiếu vũ nữ mới có tư cách đứng thẳng địa phương. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại sệ ra hủy chia cùng cả mỹ dạ mạ cổ tỏ trong trái tim. Lục Thừa đứng tại thần đàn phía trên, quan sát phía dưới kia hai cái sụp đổ thiên mệnh chi tử cùng tất cả bị kinh động thần quan. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người tín ngưỡng sụp đổ động tác, hắn bung ra sẽ hì nạ tạ, sau đó, tự mình một người, ngồi lên tấm kia tượng trưng cho thiên chiếu thần uy nhất chi cao vô thượng thần tọa. Tại hắn ngồi lên thần tọa trong ngay mắt, trong cơ thể hắn bệ đỡ thần quốc cùng toàn bộ đền ái sẽ địa mạch cùng tín ngưỡng chi lực sinh ra của mình. Toàn bộ đền ái sẽ bộc phát ra trước nay chưa từng có, so trước kia bất cứ lúc nào đều càng thêm sáng chói kim sắc thần quang. Nhưng lần này, thần quang đầu mượn không còn là thiên chiếu mà là ngồi trên thần tọa lục thừa. Hải sẽ hy nạ tạ sẽ ngơ ngác nhìn một màn này, dường như không phải lục thừa đánh cắp quốc vận, mà là mảnh đất này quốc vận chủ động lựa chọn vị này cường đại hơn tân chủ nhân. Lục thừa tắm rửa tại kim quang bên trong, giống một tôn chân chính thần linh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống phía dưới kia hai cái run lẩy bẩy bại quyển dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thần minh giống như ngựa khí, hạ đạt sau cùng phán quyết. Từ hôm nay trở đi, cái này quốc vận đổi chủ. Nể tình các ngươi từng là nơi này canh cổng chó phân thượng, ta ban cho các ngươi vĩnh hằng bảo hộ nơi đây vinh quang. Thanh âm của hắn dừng một chút, khoe miệng cong lên, biến càng thêm tàn nhẫn. Hải sẽ ra hủy triệt cùng cả mỹ dạ mạ cổ tỏ, cảm thấy một cỗ băng lãnh, lực lượng không thể kháng cự, ngay tại từ nội bộ, một chút xíu ăn mòn tính mạng của bọn hắn. Nói xong, hắn không còn có mảy may dừng lại, ôm lấy đã mất đi chỗ có thần thái vũ nữ, từng bước một, đi xuống thềm đá. Theo bên cạnh bọn họ đi qua lúc, còn để lại một câu như ma quỷ nói nhỏ, không cần phải gấp gáp, quá trình này sẽ rất chậm. Các ngươi đem có đầy đủ thời gian, đến tận mắt chứng kiến, các ngươi chỗ bảo hộ tất cả là như thế nào, từng chút biến thành ta hình dạng. Lục Thừa mang theo Sệ Hi Nạ Tạ, ngồi lên rồn rượt sơ đi xa. Chỉ để lại hai cái như là bị rút mất tất cả xương cốt chó hoang tại bọn hắn ổ chó trước, tuyệt vọng, tiêu thảm. Chương 294, từng chút trả lại cho ngươi chương 294, từng chút trả lại cho ngươi rồn rượt sơ bên trong. Ai Sệ Hi Nạ Tạ tựa ở Lục Thừa trong ngực, giống một tôn tinh xảo nhân ngẫu búp bê. Kia thân màu trắng váy liền áo, giờ phút này mặc trên người nàng, ngược lại nhiều một tia bị khinh nhẫn sau thêm mỹ. Con mắt của nàng, giờ phút này trống rỗng nhìn qua phía trước, đã mất đi tất cả tiêu cự cùng thần thái. Lục Thừa cúi đầu, thưởng thức ngực mình chiến lợi phẩm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ưa thích loại cảm giác này, đem cao cao tại thượng thần mình kéo xuống thần đàn, tự tay bóp nát nàng tất cả kiêu ngạo, lại dựa theo sở thích của mình, một lần nữa tạo nên. Hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua nàng thương bạch băng mát gương mặt, động tác dịu dàng, lời nói lại mang theo không cho kháng cự chi phối. Kỳ thật, không làm mu nữ, có phải hay không cảm giác nhẹ nhõm nhiều? Ai sẽ hy nạ tạ thân thể, nhỏ không thể thấy rung động run một cái. Nhẹ nhõm. Đúng vậy, kia phần bẩm sinh, ép tới nàng thở không nổi quốc vận công xiềng, sát thực biến mất. Có thể thay vào đó là một loại càng thêm hoàn toàn, liền linh hồn đều mất đi thuộc về trống rỗng. Lục Thừa dường như có thể xem thấu nội tâm của nàng, khóe miệng cong lên càng sâu, hắn chậm rãi tiến đến bên thai của nàng, dùng ác ma giống như tiếng nói, vì nàng hoạch định xong tương lai tất cả. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Trách nhiệm của ngươi, sứ mệnh của ngươi, vinh quang của ngươi, đều để ta tới tiếp quản. Ngươi chỉ cần thanh âm của hắn dừng một chút, mang theo một tia nghiền ngẫm xem kỹ. Cảm thụ ta, đáp lại ta, lấy lòng ta. Mấy câu nói đó, giống một đạo phán quyết cuối cùng, hoàn toàn tuyên cáo nàng đi qua đời người tử vong. Hải Sệ Hi Nạ Tạ lông mi thật dài, kịch liệt rung động động. Nước mắt lại một lần nữa, theo nàng đóng chặt khóe mắt trượt xuống. Kia là nàng, là thiên chiếu vu nữ cái thân phận này, chảy xuống cuối cùng nước mắt. Nước mắt qua đi, chính là tân sinh. Tại lục thừa kia tràn ngập lòng ham chiếm hữu nhìn soi mói, nàng chậm rãi, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nhẹ nhàng gật gật đầu. Khách sạn phòng tổng thống, to lớn rơi ngoài cửa sổ, là toàn bộ Tokyo lộng lẫy nhất cảnh đêm. Trong phòng ngủ, màu vàng ở ánh đèn đem mọi thứ đều bao phủ tại một mảnh mập mờ mà tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Lục Thừa đem người trong ngực nhi, em ái đặt ở tấm kia mềm mại đến có thể đem người nuốt hết trên giường lớn. Ai sẽ hy nạ tạ co quắp tại giường trung ương, đơn bạc thân thể, tại rộng lượng thú dưới áo, lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, bất lực. Nàng giống một cái cừu non đi lạc, chờ đợi chủ nhân cuối cùng phán quyết. Lục Thừa không có nóng lòng tìm lấy, hắn chỉ là nhàn nhã giải khai chính mình áo sơ mi tay áo trụ, sau đó ngồi bên giường, dùng một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Giao dịch giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Thanh âm của hắn phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Hiện tại nên nói chuyện đảm bảo phí hết. Hải Sệ Hi Nạ Tạ thân thể lần nữa kéo căng. Nàng biết giờ phút này cuối cùng vẫn là tới. Lục Thừa vươn tay, không có chút nào thô bạo, mà là dùng một loại gần như thành kính dáng vẻ, chậm rãi giải khai. Nàng lần thứ nhất bại lộ tại nam tầm mắt của người bên trong. Da thịt như tuyết, tại dưới ánh đèn hiện ra ngả voi giống như ôn nhuận con trạch. Hải Sệ Hi Nạ Tạ xấu hổ nhắm hai mắt lại, thân thể bởi vì khẩn trương cùng băng lãnh mà khẽ run. Lục Thừa cúi người, không có nóng lòng chiếm hữu, mà là đem môi tiến tới bên thai của nàng. Ấm áp khí tức thổi lất phất nàng mẫn cảm thai, mang đến từng đợt run sợ ngứa. "Đừng sợ." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo chí mạng mê hoặc. "Ta không phải đang cướp đoạt ngươi, ta là tại giúp ngươi." Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng hôn lên, bắt đầu đối phần này quốc vận chính thức thôn vệ cùng đồng hóa. Lô Sệ Hỉ Nạ tạ phát ra một tiếng đè nén kêu rên, nàng cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự, bá đạo đến cực điểm lực lượng tuôn ra trong cơ thể nàng. Cỗ lực lượng kia, tại tham lam thôn vệ lấy nàng trong huyết mạch còn sót lại cuối cùng một tia thần lực thiên chiếu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình ngay tại một chút xíu biến suy yếu, kia cuối cùng một tia bẩm sinh lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Loại này bị triệt để móc sạch cảm giác, nhường nàng sinh ra trước nay chưa từng có khủng hoảng. Nhưng mà, ngay tại nàng cho là mình sẽ như vậy khô héo trong mấy mắt, một cỗ cao cấp hơn, càng thêm thuần túy, mang theo khai thiên tích địa giống như thần thánh khí tức thần quốc chi lực, lại từ lực lượng kia đầu nguồn đảo ngược quán chú trở về thân thể của nàng. Đây không phải là bổ sung, mà là cải tạo. Huyết mạch của nàng, linh hồn của nàng đều tại cỗ này cao hơn chiều không gian lực lượng cọ rửa hạn, bị cưỡng ép, đánh nát, tái tạo. Thống khổ cùng một loại khó nói lên lời cực hạn quái cảm, đồng thời tại tứ chi của nàng bách hải bên trong nổ tung. Nàng cảm giác chính mình giống một chiếc thuyền con, tại hai loại sức mạnh giao thế kinh đảo hải lãng bên trong, hoàn toàn đã mất đi trường khống. Ngay tại nàng ý thức đều nhanh muốn bị cỗ này thủy triều tách ra thời điểm, Lục Thừa kia như ma quỷ nói nhỏ, lại một lần nữa, rõ ràng tại nàng vang lên bên tai. "Cảm thấy sao? Ta đang giúp ngươi thăng cấp lực lượng của ngươi, nó có yếu, cũng quá hỗn tạp. Cho nên, ngươi có phải hay không nên thanh toán một chút lợi tức?" "Lợi tức?" Hai chữ này, giống một tia chớp màu đen, mạnh mẽ bổ chúng sẽ hỉ nạ tạ hỗn loạn linh hồn. Nàng đang dùng chính mình thanh toán lấy nhường quốc vận biến mạnh hơn. Một cái ra lớn. Ý nghĩ này là như thế hoang đường, như thế bối đức, nhưng lại giống chí mạng nhất độc dược, trong nháy mắt ăn mòn nàng sau cùng lý trí. Chớ nóng đội. Lục Thừa cảm thụ được thân thể nàng biến hóa, khóe miệng ý cười càng thêm tàn nhẫn, hắn tiếp tục dùng ngôn ngữ tạo dựng lấy nàng hoàn toàn mới thế giới quan. "Ta sẽ đem phần này lực lượng từng chút trả lại cho ngươi. Mỗi một lần đều cần ngươi dùng loại phương thức này đến chủ động lấy." "Vâng." Hải Sệ Hi Nạ Tạ đại não hoàn toàn biến thành trống rỗng. "Chủ động đi lấy." Câu này tràn đầy ám chỉ lời nói, hoàn toàn phá hủy nàng xem như người lòng xấu hổ, cũng đốt lên nàng bản năng. Nàng có thể cảm giác được kia cỗ thần quốc chi lực đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng đều tại khát vọng bị cỗ lực lượng kia tràn ngập, cải tạo. Lý trí cùng bản năng, xấu hổ cùng khát vọng, tại thời khắc này tạo thành nhất kịch liệt xung đột, cuối cùng lại bật mèo tan hợp lại cùng nhau. Nàng không còn kháng cự, không dãy rủa nữa, thậm chí bắt đầu đụ bể lạc quạng, nên hợp Lục Thừa động tác. Nàng muốn đi lấy về kia phần thuộc về nàng lực lượng cường đại hơn. Nhìn xem thiếu nữ kia từ bị động tiếp nhận chuyển thành chủ động đòi hỏi mê ly bộ dáng, Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia cực hạn hài lòng. Đây mới là hắn mong muốn, không là đơn thuần chinh phục, mà là theo linh hồn căn nguyên bên trên hoàn toàn thuần hóa. Chương 295, ưa thích bảo hộ. Vậy thì nhìn cả một đời đại môn á. Chương 295, ưa thích bảo hộ. Vậy thì nhìn cả một đời đại môn a. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, là gian phòng dắt lên một tầng mông lung kim sắc. Hải Sệ Hi Nạ Tạ lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là nam nhân góc cạnh rõ ràng bên mặt, cùng kia rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Nàng toàn thân đều giống như bị chia rẽ gây dựng lại đồng dạng, bủn rủn bất lực. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể của nàng lại chạy xuôi một cỗ trước nay chưa từng có tinh thuần mà lực lượng cường đại. Kia là Lục Thừa cho nàng. Lực lượng này ấm áp, tươi sống, cùng nàng tự thân hoàn mỹ phù hợp, nhưng không có đi qua gánh chịu quốc vận lúc loại kia như bóng với hình, ép tới nàng thở không nổi nặng nề. Ngắn ngủi mê mang qua đi, đêm qua kia lật đổ nàng toàn bộ thế giới ký ức, giống như thủy triều vào tới. Xấu hổ, bối đức, trầm luân. Nhưng mà tại những tâm tình này chỗ sâu nhất, nhưng lại sinh sôi ra một loại bệnh trạng, không cách nào nói rõ hài lòng cùng lòng cảm mến. Nàng không còn là lẻ loi trơ trọi vũ nữ. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng. Long Nhất, không biết rõ hắn thế nào. Kia dù sao cũng là đệ đệ của nàng. Ai sẽ hy nạ tạ thân thể đột nhiên cứng đờ, cặp kia không linh đôi mắt bên trong nháy mắt bị bất an cùng sợ hãi lấp đầy. Nàng vô ý thức gãi gãi Lục Thừa cánh tay, thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác khẩn cầu cùng run rẩy. Long Nhất, bọn hắn thế nào? Lục Thừa dường như mới vừa vặn bị nàng đánh thức, hắn mở mắt ra, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có đêm qua xâm lược cùng bá đạo, chỉ còn lại một loại lười biếng mà cương triều dịu dàng. Hắn vươn tay, giống chấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời. Thanh âm của hắn mang theo sáng sớm đặc hữu khàn khàn, nhưng lại có làm người an tâm ma lực. Ta đã để cho người ta xử lý tốt, để đệ người cùng cái kia âm dương sư tiểu tử đều bị ta tiêu trừ bộ phận ký ức. Ý như thế thì ủ gạ hô hấp hơi chậm lại. Tiêu trừ ký ức. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia khẩn trương bộ dáng, khoe miệng ý cười càng đậm, tiếp tục dùng một loại vô cùng giọng đúng lòng, vì nàng miêu tả lấy một cái hoàn mỹ kết cục. Bọn hắn sẽ không lại nhớ kỹ ta, cũng sẽ không lại nhớ kỹ cái gì thiên chiếu bù nữ, càng sẽ không nhớ kỹ những cái kia chém chém giết giết số mệnh. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ về tới trường học, làm một cái phổ thông học sinh, đi hưởng thụ bọn hắn vốn nên có, người bình thường sinh. Cái này không phải cũng là ngươi mong muốn sao? Cho bọn họ chân chính tự do. Vâng. Lời nói này, đối giờ phút này sẽ Hi Nạ Tạ mà nói, giống như là một tể trấn định tể. Cái này là kết cục tốt nhất, là nàng liền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời, hoàn mỹ nhất kết cục. Đệ đệ của nàng, cái kia cố chấp, kiêu ngạo, bị số mệnh trói buộc đệ đệ, rốt cục có thể thoát khỏi tất cả, giống người bình thường như thế, đi tắm dương quang. Mà chính nàng, cũng rốt cục có thể dỡ xuống trong lòng cuối cùng, cũng là trầm trọng nhất một phần công xiềng. Nàng không còn thua thiệt bất luận kẻ nào. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cuối cùng một tia phòng tuyến, cũng đang điên cuồng lung lay. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn trước mắt nam nhân. Hắn mặc dù bá đạo, mặc dù là ma quỷ, nhưng hắn xác thực nói được thì làm được. Thậm chí, còn đưa nàng một phần, liền chính nàng đều không thể cho. Dịu dàng. Đi thôi. Lục Thừa hôn một cái trán của nàng, nhẹ nói. Đã không yên lòng. Kia tại ngươi cùng trước khi ta đi, lại dẫn ngươi trở về nhìn một chút. Làm chiếc kia màu đen rồi nổi sờ, lại một lần nữa dừng ở đền Ái Sệ lúc trước. Ái Sệ Hi Nạ Tạ tâm cảnh, đã hoàn toàn khác biệt. Nàng đi xuống xe, nhìn trước mắt tòa này nốt nàng nửa đời lồng giam trong lòng không có kính sợ, không có trách nhiệm, chỉ còn lại một loại sắp đi xa bình tĩnh cùng thoải mái. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng bị thần cung cổng hai tôn mới tinh sư tử đá hấp dẫn. Kia hai tôn sư tử đá, điêu khắc đến sinh động như thật, uy nghiêm đứng sừng sững, cùng thần cung khí tức cổ xưa không hợp nhau. Đây là nàng tò mò hỏi. Lục Thừa đi đến bên cạnh nàng, cực kỳ tự nhiên nắm ở bờ eo của nàng, dùng một loại lập thần thoại giống như ngữ khí, hơi hợt giải thích nói, đây là thần cung tại ngươi sau khi rời đi, tự động ngưng tụ ra bảo hộ linh. Không có ngươi, cũng phải hảo hảo bảo hộ nó, không phải sao? Cho nên, ngươi có thể an tâm, theo ta đi. Nơi này đã không còn cần ngươi. Câu nói này, giống cuối cùng một cái chìa khóa, hoàn toàn giải khai sẽ Hi Nạ Tạ trong lòng sau cùng một tia lo lắng. Đúng vậy a, đệ đệ tự do, thần cung cũng có mới bảo hộ. Nàng rời đi, đối tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Ngay tại nàng hoàn toàn buông xuống, cam tâm tình nguyện đem quá khứ của mình cùng tương lai toàn bộ giao cho người đàn ông này ở bên cạnh ngươi trong ngáy mắt. Lục Thừa trong thức hải, viên kia bệ đỡ thần quốc cầm vang chấn động. Tòa kia nguyên bản còn mang theo một tia hư ảo hoa anh đào thần cung tại hoàn toàn hấp thu phần này cam tâm tình nguyện tín ngưỡng cùng quốc vận sau, trong ngáy mắt biến đến vô cùng ngưng thực, hoàn mỹ không một tì vết. Lục Thừa ôm nàng, nhưng nàng nhìn thấy chính mình thần quốc kia tráng lệ một góc của băng sơn. Sau đó, hắn đem kia mặt cổ phát bát chỉ kính giao cho trên tay của nàng. Kính quang lưu chuyển, chiếu ra, lại không phải sẽ Hi Nạ Tạ chính mình dung nhan, mà là Lục Thừa tấm kia mang theo cười nhạt ý mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là sẽ Hi Nạ Tạ. Lục Thừa cúi đầu xuống, nhìn chăm chú con mắt của nàng, dùng một loại thần minh giống như giọng điệu ban cho nàng tân sinh. Ta muốn dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi chưa từng thấy qua thế giới. Cho nên, liền từ ta ban cho ngươi một cái tên mới a, Lục Anh. Lại từ thần cung đi ra lúc, Lục Thừa ôm vị này tân sinh Lục Anh, sau lưng là rủ kỳ nọ xì tạ chỉ ruột cùng kỳ xạ dậy tỷ dinh, như là trung thành nhất ảnh vệ, không người đi theo. Rời đi trước, Lục Anh cuối cùng quay đầu, nhìn thoáng qua đền hải sẽ phương hướng. Ánh mắt của nàng rơi vào kia hai tôn trầm mặc sư tử đá bên trên, trong mắt lóe lên một tia thoải mái dịu dàng. Nàng coi là kia là bảo hộ tân sinh. Ống kính chậm rãi rút ngắn. Ở đằng kia hai tôn băng lãnh uy nghiêm sư tử đá khỏe mắt, lại phảng phất có hai hàng sớm đã khô bằng đá. Nước mắt. Cái này hai tôn sư tử đá, kỳ thật chính là cái kia hai vị điên điên khủng khủng thiên mệnh chi tử. Lục Thừa uy cho bọn họ đan dược, quả thật có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, nhưng đây chẳng qua là tác dụng phụ. Nó chân chính hiệu quả là tại hao hết sinh mệnh lực của bọn hắn về sau, đem huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn cùng một chỗ chuyển hóa làm cứng rắn nhất thủ hộ thạch. Không là ưa thích hô hào cái gì ràng buộc, bảo hộ, vinh quang sao? Vậy liền để ngươi thật tốt hợp lý cái này chó giữ nhà. Trong máy bay, Lục Thừa nhìn ngoài cửa sổ dần dần co lại đảo nhỏ tự, nhếch miệng lên một vệt đều ở trong lòng bàn tay độ cong. Trong lòng của hắn, một cái băng lãnh thanh âm lặng yên vang lên. Đông doanh giao hẹn đều đã an bài thỏa đáng, cũng là thời điểm về đi xem một chút trong nhà của ta viên kia chân chính long trùng có phải hay không sắp phá xác. Chương 296, còn có hoang dại giao hẹ. Chương 296, còn có hoang dại giao hẹ. Mado tư nhân sân bay, làm máy bay bình ổn lúc rơi xuống đất, mấy chiếc đen nhánh xe sang trọng sớm đã như trầm mặc nhất vệ binh cung kính chờ tại trên bãi đáp máy bay. Khoang thuyền cửa mở ra, Lục Thừa dẫn đầu đi xuống cầu thang mạng. Hắn vẫn như cũng là một thân cắt xén hợp thể trang phục bình thường, thần sắc lười biếng, dường như chỉ là tiến hành một lần ngắn ngủi xuyên quốc gia lữ hành. Nhưng ở phía sau hắn, kia theo sát mà ra thân ảnh, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia là một người mặc trắng thuần váy dài nữ tử, một đầu tơ bạc giống như tóc dài, tại ma đô sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, chảy xuôi gần như thần thánh quang huy. Nàng hơi cúi đầu, nhắm mắt theo đôi cùng tại Lục Thừa sau lưng nửa bước khoảng cách, tấm kia tinh xảo đến không giống phàm nhân trên mặt, mang theo một tia vừa vào thế giới xa lạ mở mịt cùng trống rỗng. Lục Anh, trên người nàng cao quý khí tức, cùng giờ phút này đối Lục Thừa kia gần như bản năng dịu dàng ngoan ngoãn, tạo thành một loại kỳ dị mà chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng người sinh ra đã muốn quỳ bái, lại muốn tùy ý khinh nhẫn xúc động. Lại sau này, chính là rủ kỳ nọ xỉ tạ chỉ rủ, nàng ánh mắt sắc bén như lao, cảnh giác quét mắt bốn phía, giống một thanh tùy thời chuẩn bị vì chủ nhân chạm hết tất cả địch yêu lưới lao. Mà kỳ xạ dậy tỷ dìn, thì sớm thành thói quen chính mình hầu gái thân phận, xách theo hành lý đơn giản, an tĩnh đứng tại cuối cùng. Đội xe lặng yên không một tiếng động lái rời sân bay, cuối cùng dừng ở tòa kia ở vào Ma Đô chi đỉnh, tựa như cung điện giống như trang viên trước. Xe vừa dừng hẳn, trong trang viên sớm đã chờ đã lâu hoành hoành nghiến, liền ra đón. Ca, ngươi có thể tính trở về. Một cái xinh xắn hoạt bát thân ảnh, cái thứ nhất bật lên, chính là Lục Thừa muội muội, Lục Tuyển. nàng giống con vui sướng tiểu hồ điệp, nhào vào Lục Thừa trong ngực. Tại Lục Thừa trong ngực cọ sát về sau, nàng cặp kia linh động mắt to, liền hiếu kỳ rơi vào Lục Thừa sau lưng Lục Anh trên thân. Hoa, ca, ngươi lúc này mới ra ngoài mấy ngày, liền lại từ đâu ngoặt về tới một cái. Lục Tuyên sợ hãi thán phục, cũng đại biểu ở đây tất cả tiếng lòng của nữ nhân. Bất luận là dịu dàng như nước mộ uyển nhu, vẫn là thanh thuần động nhân hạ thanh hòa, hoặc là khí chất thanh lãnh lạc thanh nhan, ánh mắt của các nàng đều không cách nào tránh khỏi bị Lục Anh hấp dẫn. Đó là một loại cùng các nàng hoàn toàn khác biệt mỹ lệ, dường như không dính khói lửa trần gian, là cung phụng thánh nữ đồng dạng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối trước người nam nhân này toát ra một loại gần như hèn mọn thuận theo. Loại mâu thuẫn này cảm giác để các nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cũng càng thêm minh bạch người đàn ông này ở bên cạnh người đáng sợ. Hắn chinh phục cũng bắt đầu không phân biên giới, thậm chí không phân giống loài. Nhưng mà tại ánh mắt mọi người trô giao hội, lại có một người thủy chung là toàn trường tuyệt đối hạch tâm. Cố Quyên Thành, nàng mặc một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu người phụ nữ có thai váy dài, đứng bình tĩnh ở nơi đó, một tay nhẹ vô về chính mình kia cao cao nổi lên phần bụng, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một loại mẫu tính thánh khiết quan huy. Địa vị của nàng sớm đã không cần bất kỳ ngôn ngữ để chứng minh, bởi vì nàng trong bụng dựng dục phiến thiên địa này ở giữa duy nhất thần tử. Lục Thừa ánh mắt xuyên qua tất cả người, cuối cùng rơi vào Cố Quyên Thành trên thân. Hắn cười cười đang muốn đi qua, nhưng lại tại hắn cất bước trong nháy mắt, lông mày của hắn lại mấy không thể xem xét hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo chính mình trở về, kia phần bị hắn thôn phệ, thuần hóa Đông Doanh quốc vận, cùng mảnh này Long quốc cố thổ bên mông khí vận, sinh ra một loại nào đó vi diệu giao hội cùng mình. Mà cái này hai cố lực lượng khổng lồ điệp tụ, cũng không phải là hắn tự thân, cũng không phải phiến đại địa này, lại là Cố Khuynh Thành trong bụng đứa bé kia. Kia chưa xuất thế long chủng giống một cái tham lam lỗ đen, một cái chí cao kỳ điểm, đang bản năng đem cái này hai cố hoàn toàn khác biệt quốc vận chi lực lôi kéo, thôn phệ, hòa làm một thể. Cũng chính bởi vì loại này kinh khủng dung hợp, Lục Thừa có thể cảm giác được, dường như nơi này đang phát sinh lấy một loại cực kỳ yếu ớt nhưng lại chân thực tồn tại. Chấn động. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ mang về dị chủng quốc vận, cùng thần tử sinh ra siêu quy cách của mình, ngay tại gia tốc vị diện quy tắc hỗn loạn. Thế giới sẽ sinh ra ra không bị khống chế hoang dại khí vận chi tử một số, mời túc chủ lưu ý trong đầu. Hệ thống băng lanh thanh âm lặng yên vang lên. Lại có hoang dại giao hẹn. Lục Thừa khóe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn không những không có có chút, ngược lại sinh ra một loại. Nhìn phát chán nhà mình nuôi nốt gia cầm, rốt cục có thể tại giã ngoại đánh mấy cái thì dừng. Mới mẹ cảm giác. Hắn không để ý đến hệ thống nhắc nhở, đi thẳng tới Cố Khuynh Thành trước mặt, đem hậu cung chúng nữ kia hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc đề phòng ánh mắt, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thế giới này càng là hỗn loạn, càng là đặc sắc, đối với hắn mà nói, mới càng có giá trị. Vất vả. Hắn vươn tay, động tác êm ái, đem Cố Khuynh Thành trên trán một lọn tóc bắt đến sau tai. Cố Khuynh Thành có chút ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại đối Lục Thừa vô hạn không muốn xa rời cùng dịu dàng. Nàng có thể cảm giác được, theo Lục Thừa tới gần, trong bụng tiểu gia hỏa kia sao động, đều lắng lại rất nhiều, thay vào đó là một loại càng thêm hân hoan nhảy cấm tình cảm cuốn quýt. Không khổ cực. Thanh âm của nàng nhu hòa đến có thể chảy ra nước, mang theo một tia chỉ có tại Lục Thừa trước mặt mới có thể triển lộ hồn nhiên. Lục Thừa cười cười, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào nàng kia cao ngất phần bụng. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi vươn tay, dùng một loại gần như thành kính dáng vẻ, nhẹ nhàng đưa bàn tay che kín đi lên. Tại bàn tay tiếp xúc đến phần bụng một mấy mắt, một cỗ đủ để phá vỡ thế giới, tái tạo càn khôn lực lượng kinh khủng, cách cái bụng cùng lòng bàn tay của hắn, sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Đây không phải là bất luận một loại nào đã biết năng lượng, đó là một loại áp đảo tất cả quy tắc phía trên cảm giác. Làng nghịch loạn thiên cơ vai ác quy tắc, cùng thuận theo thiên mệnh nữ chính khí vận, tại hắn Lục Thừa ý chí hạ, kết hợp đản sinh, hoàn mỹ nhất tạo vật. Lục Thừa đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực hạn hài lòng cùng nóng bỏng trường không dục vọng. Hắn cảm thụ được cỗ lực lượng kia, cũng cảm thụ được toàn bộ thế giới, bởi vì cỗ lực lượng này tồn tại, mà sinh ra nhỏ bé rung động. Lục Thừa bàn tay vẫn như cũ che ở Cố Khuynh Thành phần bụng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, dường như vừa mới nghe được một tiếng, theo thành thị xa xôi nơi hẻo lánh bên trong, truyền đến một tiếng không có ý nghĩa, thú vị côn trùng kêu vang. Tới thật đúng là nhanh. Hắn cúi đầu xuống, tại Cố Khuynh Thành trên trán, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, thanh âm dịu dàng mà bá đạo. Cảm giác con của chúng ta đã đợi không kịp. Hắn muốn cho thế giới này biến càng náo nhiệt một chút. Chương 297, vạn vật thuộc tính nhạc chương 297, vạn vật thuộc tính nhạc ca, ngươi đừng chỉ cố lấy cùng Khuynh Thành tỷ tỷ còn có xấu chất tử thân cận đi. Lục Tuyền không buông tha loạn trọn Lục Thừa cánh tay, trong mắt mang theo không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu cùng một tia tiểu nữ hài đề phòng. Thành thật khai báo, cái này mới tới là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác ta giống như gặp qua? Lục Thừa thu tay lại, xoay người, cương chiều đuốt một cái muội muội mũi ngọc tinh xảo. Không biết lớn nhỏ, gọi tỷ tỷ. Mới không cần. Lục Tuyền làm cái mặt quỷ, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được tại Lục Anh trên dung nhan lưu luyến, nàng xem ra giống như không biết nói chuyện như thế. Lục Anh, hoặc là nói sẽ hí nạ ta, đang được ban cho Lục Anh cái này tân sinh về sau. Nàng giờ phút này chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại Lục Thừa sau lưng. Đối hết thảy chung quanh đều mang một loại mờ mịt xa cách cảm giác, chỉ có tại cảm nhận được Lục Thừa ánh mắt lúc, kia trống rỗng đôi mắt mới có thể nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Nàng chỉ là không quá thích ứng. Chúng ta nơi này, Lục Thừa lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi một nữ nhân trong hai. Các nàng sớm thành thói quen Lục Thừa bá đạo cùng sâu không lường được, có thể mỗi một lần, nam nhân này luôn có thể mang cho các nàng mới ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là nói kinh hãi. Lục Thừa không để ý đến chúng nữ khác nhau tâm tư, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hạ đạt chỉ lệnh. Kỳ Giao, Kỳ Linh, chủ nhân. Hai đạo hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Vật của ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Tuân theo ý chí của ngài, tất cả cơ sở phụ văn ma trận đã toàn bộ khắc xong, tùy thời có thể khởi động. Kỳ Giao thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà êm tai, không mang theo một tia tình cảm. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn làm, xa không chỉ là tăng lên trang viên nồng độ linh khí đơn giản như vậy. Hắn muốn tại mảnh này thuộc về hắn thổ địa bên trên, thành lập một cái đúng nghĩa hình thức ban đầu. Một cái độc lập với này phương vị mặt quy tắc bên ngoài, tuyệt đối lĩnh vực. Khuynh Thành, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Lục Thừa thanh âm nhu hòa xuống tới, hắn chuyển hướng cô Khuynh Thành, nói khẽ, kế tiếp có thể sẽ có chút nhao nhao. Ân. Cố Khuynh Thành nhu thuận gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được, trong bụng tiểu gia hỏa, giờ phút này chính là bởi vì tức sắp đến đồ vật mà hưng phấn không thôi. Tại chúng nữ trở lại biệt thự sau, toàn bộ trang viên chỉ còn lại Lục Thừa cùng Kỳ Giao, Kỳ Linh tỉ muội. Lục Thừa chậm rãi đi đến hậu hoa viên khối kia linh nhãn tảng đá gần đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, hai kiện tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức thần vật, chống rông lơ lửng tại trong giữa không trung. Viên kia bị hắn theo Đông Doanh Quốc vận bên trong bóc ra, luyện hóa ra kim sắc hạch tâm. Nó đại biểu cho một mảnh thổ địa nhất căn nguyên khí giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn còn quấn Lục Thừa, tản ra thân cận chấn động. Một kiện khác thì là kia mặt cổ phát tăng thương, trên mặt kính dường như có thể chiếu dọi ra tuế nguyệt lưu chuyển bát chỉ kính. Bắt đầu đi, lấy Long Quốc địa mạch làm cơ sở, lấy quốc vận làm tuổi, lấy bát chỉ kính là lô, đem hai loại lực lượng hoàn toàn dung luyện, rèn đúc ra độc thuộc tại ta Lục gia luồng thứ nhất tiên khí. Tuân mệnh, chủ nhân. Kỳ Giao cùng Kỳ Linh đồng thời ứng thanh, hai tỷ muội một người đưa tay trái ra, một người đưa tay phải ra, lòng bàn tay đối diện nhau, từng chuỗi phủ văn xiềng xích theo các nàng lòng bàn tay bắn ra, tinh chuẩn kết nối tại cái kia kim sắc hạch tâm cùng bát chỉ kính bên trên. Toàn bộ Lục gia trang viên lòng đất phản phất có một đầu ngủ say vạn năm hồng hoàng cự long tại lúc này thức tỉnh. Khối kia linh nhãn đá xanh trong nháy mắt bộc phát ra so mặt trời còn muốn hào quang sáng chói. Kim sắc quốc vận hạch tâm bị trong nháy mắt đầu nhập quang mang này bên trong, như là đầu nhập lò luyện thép đỉnh cấp khoáng thạch, bị trong nháy mắt phân giải hóa khí. Mà kia mặt bát chỉ kính thì tại Kỳ Linh điều khiển hạ, mặt kính đột nhiên nhắm ngay đoàn kia cuồng bạo năng lượng màu vàng nóng sương mù. Suy, kính quang lưu chuyển, một đạo đen như mực, dường như có thể thôn vệ vạn vật chủ sáng, theo trong kính bắn ra, đem năng lượng màu vàng nóng kia sương mù hoàn toàn bao phủ. Đây không phải là tại công kích, mà là tại phân tích, chuyển hóa, dựng lại. Bắt chỉ kính, cái này Đông Doanh thần trí cao khí, giờ khắc này ở Lục Thừa trong tay, biến thành một cái hiệu suất cao nhất năng lượng chuyển đổi khí. Nó đang điên cuồng, đem thuộc về thiên chiếu quy tắc là cấn, theo kia phần quốc vận bên trong hoàn toàn xóa đi, lại dựa theo Kỳ Giao đưa vào, độc thuộc tại Lục Thừa quy tắc, tiến hành tái tạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên phong vân biến sắc, năng lượng đối sông thậm chí nhường không gian đều sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lục Thừa đứng chắc tay, thần sắc lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía kia phiến hỗn loạn trung tâm năng lượng, nhẹ nhàng một nắm. Định, một chữ, luôn xuất phát tùy. Kia phiến cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt lắng lại, dịu dàng ngoan ngoãn đến như cùng một con cừu non. Cuối cùng, tất cả quang mang cùng năng lượng đều hóa thành từng sợi mang theo nhàn nhạt tự ý sương mù, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị hút xuống lòng đất đại trận bên trong. Ông, đại trận hoàn toàn khởi động. Giờ phút này, Lục gia trang viên đã tự thành một giới. Trong trang viên không khí trong nháy mắt biến khác biệt. Nếu như nói trước đó linh khí là tinh khiết sơ tuyển, như vậy giờ phút này tiên khí chính là ủ lâu năm vạn năm thần hữu. Trong bể bơi nước bắt đầu từ ngực mà nổi lên, nước chất biến đến sền sệt, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trong hoa viên, những cái kia quý báu hoa cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh trưởng tốt, nở rộ, trên mặt cánh hoa thậm chí ngưng kết ra giọt giọt tận chứa sinh mệnh năng lượng rợn xương. Trong biệt thự, đang nghỉ ngơi chúng nữ, cơ hồ trong cùng một lúc, cảm nhận được cỗ này thần ân. Thân thể của các nàng, linh hồn của các nàng đều tại cỗ này cao hơn chiều không gian năng lượng cọ rửa hạng, bị động, tiến hành một trận thay da đổi thịt giống như tiến hóa. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Lục Thừa ở giữa kia phần liên hệ, biến càng thêm chặt chẽ, dường như tính mạng của các nàng đều đã trở thành hắn một bộ phận. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Ma Đô, nào đó Tam Lưu Đại học trên bãi tập. Tiêu Phàm, ngươi lề mà lề mề làm gì chứ? 1000m khảo thí, ngươi nếu là lại thất bại, chờ lấy trùng tu a. Giáo viên thể dục không nhịn được tiếng giống, đưa tới chung quanh đồng học một hồi cười vang. Một cái vóc người gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên, đang bị đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Hắn gọi Tiêu Phàm, là trường đại học này bên trong, tầm thường nhất một loại kia học sinh. Gia cảnh bình thường, tướng mạo bình thường, thành tích bình thường, ném vào trong đám người, 3 giây đồng hồ liền không tìm ra được. A, liền hắn thân thể kia, còn chạy 1000m. Đừng chạy tới một nửa đột tử. Chính là, mỗi lần đều kéo toàn lớp chân sau, thật là một cái phế vật. Cách đó không xa, mấy người mặc hàng hiệu quần áo thể thao nam sinh, đang khoanh tay cánh tay, vẻ mặt khinh bị nghị luận. Tiêu Phàm nghe những cái kia chói tai chảo phúng, nắm đấm không tự giác nắm chặt, móng tay đều thật sâu rơi vào trong thịt. Khuất nhục, không cam lòng. Hôm qua, hắn tham gia lớp tổ chức dạo chơi ngoại thành, vì nhặt một cái rất xuống dốc núi nữ sinh ấm nước, không cẩn thận trượt chân, lăn tiến vào một cái không đáng chú ý sơn động nhỏ bên trong. Hắn vốn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ rằng, tại sơn động nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một khối thường thường không có gì lạ màu xám tảng đá. Khi hắn đụng chạm đến tảng đá kia trong nháy mắt, tảng đá liền hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập thân thể của hắn. Đốt. Chúc mừng túc chủ, khóa lại vạn vật thuộc tính nhặt hệ thống. Buồn hệ thống có thể nhặt vạn sự vạn vật rơi xuống thuộc tính quang cầu, cường hóa tự thân. Mới đầu, Tiêu Phàm tưởng rằng chính mình rất bể đầu óc, sinh ra ảo giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong sơn động một con nhện bên cạnh, tung bay một cái lực lượng không. Không một bạch sắc quang cầu, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả cầu ánh sáng kia liền bay vào trong cơ thể mình lúc, hắn mới ý thức tới. Vận mệnh của hắn, muốn như vậy sửa. Giờ phút này, hắn nhìn xem đường băng, lại nhìn một chút cách đó không xa vẻ mặt khinh miệt nhỏ phú nhị đại, Triệu Hạo. Tại trong tầm mắt của hắn, Triệu Hạo đỉnh đầu, đang tung bay một cái so những bạn học khác đều muốn chói sáng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lực lượng một. Nhặt. Tiêu Phàm ở trong lòng mặc niệm. Một giây sau, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của hắn. Một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiêu Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia nguyên bản bủn rủn vô lực hai chân, trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Mà một bên khác, đang chuẩn bị xem kịch vui Triệu Hạo, lại đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, kém chút không có đứng vững. Kỳ quái, thế nào đột nhiên cảm giác có chút hư? Hắn lung lay đầu, chỉ coi là chính mình tối hôm qua ngủ không ngon. Dự bị, chạy. Theo lão sư ra lệnh một tiếng, Tiêu Phàm như là mũi tên, đột nhiên liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Gió ở bên tai gào thét, đường băng tại chân kéo dài xuống, hắn thậm chí cảm giác chính mình còn có thể lại nhanh. Cuối cùng, hắn lấy một cái đánh vỡ trường học ghi chép thành tích, xông qua điểm cuối cùng tuyến. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem cái kia đang nhàn nhã điều chỉnh hô hấp Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm thì chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trận mắt hốt mồm Triệu Hạo trên thân. Trên mặt của hắn lộ ra một cái trước nay chưa từng có trương dương nụ cười. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, những này đã từng xem thường hắn người đều sẽ bị hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Chương 298, Tòng chinh phục thần nữ bắt đầu. Chương 298, Tòng chinh phục thần nữ bắt đầu. Lục gia trang viên bên trong, Lục Thừa lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn ưa thích loại cảm giác này, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào tầm kiểm soát của mình, dựa theo ý chí của mình đi tạo nên. Chủ nhân. Diệp Sơ ảnh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nàng đem một phần thiệp vàng thiệp mời cùng kính trình lên. A. Lục Thừa nhíu mày, tiếp nhận thiệp mời. Thiệp mời chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vào tay ôn nhuận, phía trên dùng một loại cổ pháp tiểu chữ viết hai cái chữ to, Khương phủ. Khương gia. Ẩn thế cổ võ gia tộc. Lục Thừa trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đúng vậy, chủ nhân. Diệp Sơ ảnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm, báo cáo, căn cứ tình báo, Khương gia tự xưng truyền thừa từ thượng cổ, tại trăm năm trước gần thế không ra. Gần đây, bọn hắn đông nhiên cao điệu nhập thế, tại Ma Đô mua sắm một chỗ trang viên, cũng đến nay muộn cử hành yến hội, rộng mời Ma Đô các giới danh lưu, ý đồ không rõ. Ý đồ không rõ. Lục Thừa khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đập thiệp mời. Không có gì không rõ. Bất quá là trong hồ nước nuôi lâu cá, người thấy tức sắp đến bao tô khí tức, không kịp chờ đợi muốn nhảy ra mặt nước, nhìn xem trời cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu mà thôi. Hắn có thể cảm giác được, từ khi con của hắn đến ngày càng gần, thế giới này đang trở nên càng ngày càng đặc sắc. Cho dù cái gọi là linh khí khôi phục bị chính mình tư lưu hóa, những này có các loại năng lực gia hỏa, cũng vẫn như cũng là tầm tầng lớp lớp. Có lẽ đây chính là hoàng kim đại thế. Những này ẩn thế gia tộc, đại khái chính là nhóm đầu tiên người mở đường. Cũng được, trong lúc rảnh rỗi, liền đi xem một chút những này tự cho là đúng gia hỏa, có thể lên diễn một màn như thế nào thú vị tiết mục. Ca, ngươi muốn đi ra ngoài à? Mang ta cùng đi đi. Lục Tuyền không biết từ chỗ nào xông ra, thân mật bắt đầu nũng nịu. Nàng cũng không thể nhường ca ca, lại không hiểu thấu ngập nữ nhân về nhà, tối thiểu nàng muốn xét duyệt. Tốt, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Lục Thừa cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng. Cùng lúc đó, Ma Đô nào đó Tam Lưu Đại học nam sinh trong túc xá. Tiêu Phàm chính nhất mặt kích động mà nhìn mình trên điện thoại di động tin tức trực tiếp. Hình tượng bên trong là một người mặc lửa quần dài màu đỏ, dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng một đầu như ngọn lửa chói mắt, mái tóc dài màu đỏ tùy ý mà khoác lên tại sau lưng, một đôi thượng thiếu mắt vượng mang theo bẩm sinh tiêu ngạo cùng phong mang, dường như có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Nàng cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, lại giống như là mặt trời đồng dạng, cướp đi toàn trường tất cả mọi người quan mang. Trời ạ, trên đời này tại sao có thể có như thế nữ nhân hoàn mỹ? Tiêu Phàm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Từ khi khóa lại vạn vật thuộc tính nhạc hệ thống, nhân sinh của hắn liền giống như bất hắc. Tại trên bãi tập nhạc trường học bá lực lượng một đánh vỡ trường học ghi chép. Tại đồ thư quán nhạc học bá trí lực hai khảo thí cửa môn đệ nhất. Ngay tại hôm qua, hắn còn ở cửa trường học, nhặt mấy tên côn đồ rơi xuống kỹ xảo cách đấu năm diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ, mặc dù chỉ là đạt được nữ thần một câu cảm tạ. Nhưng là, hắn giờ phút này, lòng tự tin đã cực độ bành trướng. Hắn cảm thấy, giáo hoa bất quá là hắn nhân sinh trên đường tô điểm. Mà trong màn hình cái này, như là liệt hỏa thần hoàng giống như nữ nhân, mới là hắn Tiêu Phàm mệnh trùng chú định chân mệnh thiên nữ. Đúng lúc này, trực tiếp hình tượng bên trong, một cái nhìn rất có uy nghiêm trung niên nam nhân, tựa hồ là cái nào đó võ quán quán chủ, không phục Khương gia cao ngạo, tiến lên khiêu chiến. Chỉ thấy kia váy đỏ nữ tử, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là tùy ý, ngọc thủ vung lên. Phanh! Một cỗ vô hình nóng bỏng khí lãng, ầm vang một phát. Kia cái gọi là võ quán quán chủ, tựa như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tải đụng trúng, kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngất đi tại chỗ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà kia váy đỏ nữ tử chỉ là bưng lên một chén rượu vang đỏ, dùng một loại cực điểm miệt thị ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng. Cái này chính là các ngươi phàm tục cái gọi là võ đạo tông sư. Thật sự là yếu đến buồn cười. Kế tiếp, kia cố bệ nghệ thiên hạ, xem chúng sinh làm kiến hôi khí phách, xuyên thấu qua màn hình, hung hăng đánh thẳng vào Tiêu Phàm linh hồn. Ngoa tạo, quá đẹp rồi. Tiêu Phàm kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Khương Liên, tên rất hay. Ngươi chờ, ta Tiêu Phàm chẳng mấy chốc sẽ đứng ở trước mặt của ngươi, nhờ ngươi biết ai mới là trên thế giới này duy nhất xứng với ngươi nam nhân. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên tên là dã tâm hỏa diễm. Khương gia yến hội, Lục Thừa mang theo Lục Tuyển, lặng yên đi vào. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là tùy ý tìm hẻo lánh sofa ngồi xuống, tựa như một cái bình thường tân khách. Lục Tuyển thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhất là vị kia bị như chúng tinh phùng nguyệt váy đỏ nữ tử, Khương Liên. Ca, nữ nhân kia tốt chảnh a. Lục Tuyển nhỏ giọng thầm thì nói, một thân đều hồng hồng, nhìn qua có đôi chút kỳ quái. Lục Thừa lung lay chén rượu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Khương Liên trên thân. Tại hắn hệ thống phân tích hạ, nữ nhân này tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Tính danh, Khương Liên thân phận, đô thị nhạc thuộc tính, tổng chinh phục thần nữ bắt đầu nữ chính thiên mệnh thể chất, hữu chuyển thần hoàng thể công pháp, hữu chuyển phần thiên quyết điểm chiến lược, 3200, luyện khí đỉnh phong, khí vận bình cấp, hoàng kim thú vị. Cùng trước đó xuất hiện tiên đế lăng thiên khác biệt, mặc dù đều là luyện khí, lại không có đánh dấu thế giới khác tu luyện đẳng cấp nhìn, là tại thế giới này luyện được. Chiến lược cũng không tệ lắm, có thể sau, ngươi không có khí thể luyện a. Tựa hồ là đã nhận ra Lục Thừa ánh mắt nhìn một đám cao thủ cổ võ Khương Liên, lông mày cau lại, vô ý thức quay đầu, nhìn lại. Nàng nhìn thấy một cái ngồi ở trong góc nam nhân. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thần sắc lười biếng, khí chất lại cùng cái này toàn trường phàm tục không hợp nhau. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, cái khác nam nhân ánh mắt, hoặc tham lam, hoặc kính sợ, hoặc ái mộ. Mà ánh mắt của người đàn ông này, bình tĩnh, đạm mạc, ánh mắt kia lại làm cho nàng cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại cảm giác này, nhường nàng cực không thoải mái. Khương Liên lạnh hừ một tiếng, một cỗ nóng bỏng khí thế xen lẫn nàng huyết mạch thần hoàng uy áp, như là vô hình thủy triều, hướng phía Lục Thừa phương hướng, mạnh mẽ ép tới. Nàng muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân một bài học. Nhưng mà, kia cố đủ để cho người bình thường tại chỗ quỳ xuống uy áp, tại ở gần Lục Thừa trong vòng 3 thước lúc, lại như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam nhân thậm chí liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, chỉ là ưu nhã, giơ ly rượu lên, hướng phía phương hướng của nàng, xa xa một tính. Dường như vừa mới kia tất cả đều chỉ là thanh phong quất vào mặt. Khương Liên con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Ngay tại nàng tâm thần chấn động trong nháy mắt, Khương tiểu thư, lão phu Chu Thông, trước đến linh giáo, lại một cái mắt không mở lão giả, nhảy ra ngoài, mong muốn dẫm lên Khương gia tên tuổi thượng vị. Muốn chết. Khương Liên trong lòng vốn là có khí, giờ phút này càng đem lửa giận, toàn bộ khuynh tả tại thằng xui xẻo này trên thân. Nàng quát một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển tới cực hạn, một cỗ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo nóng bỏng chân khí, ầm vang một phát. Oeng. Lão giả kia liền nàng góc áo đều không có đụng phải, liền bị tại chỗ đánh bay, kết quả so cái thứ nhất còn thê thảm hơn. Một chiêu bại địch. Toàn trường lần nữa lâm vào cực hạn rung động cùng tính sợ bên trong. Khương Liên đứng ở trong sân, thưởng thụ lấy tất cả mọi người cùng bái, kia cố quan sát chúng sinh tiêu ngạo, lần nữa về tới trên mặt của nàng. Nàng vô ý thức, lại hướng phía nơi hẻo lánh phương hướng nhìn thoáng qua, mắt vượng bên trong, mang theo nồng đậm khiêu khích thú vị. Nhìn, đây chính là ta Khương Liên thực lực. Nhưng mà, ngay tại nàng đắc ý nhất, tiêu ngạo nhất giờ phút này, một thanh âm đột ngột tại trong đầu của nàng vang lên. Cựu truyền phần thiên quyết thứ ba truyện, khí đi thiên trùng, làm điều ngang ngược. Vừa mới, ngươi nếu là lại nhiều vận một phần khí, giờ phút này tâm mạch của ngươi chỉ sợ cũng đứt thành từng khúc. Đua lửa tiểu cô nương, đừng đem chính mình tiêu chết. Và anh, cái này vài câu nhẹ nhàng lời nói tại Khương Liên trong đầu nổ vang, trên mặt nàng đắc ý cùng tiêu ngạo trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh hãi. Vừa mới vì huyễn kỹ, vì tại cái kia mặt người trước hiện ra thực lực, nàng cưỡng ép cải biến chân khí vận chuyển lộ tuyến, đúng là đi không tầm thường lộ tuyến. Nếu không phải người kia lên tiếng nhắc nhở, nhường nàng tâm thần đại loạn, bên trong gãy mất công pháp vận chuyển. Không đúng, nào có người so với nàng càng thêm quen thuộc công pháp này. Nàng dựa vào cái gì tin hắn? Ai? Là ai đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta. Khương Liên cũng không còn cách nào bảo trì kia phần cao ngạo, nàng giống một cái bị hoảng sợ phượng hoàng, thất thố hét dầm lên, điên cuồng quét mắt toàn trường. Nhưng mà, toàn trường tân khách đều bị nàng bất thình lình thét lên, khiến cho vẻ mặt một bước, hai mặt nhìn nhau. Căn bản không có người biết xảy ra chuyện gì. Khương Liên ánh mắt cuối cùng gắt gao khóa chặt kia hẻo lánh. Thật là, nơi đó sớm đã không có mưa hay. Nam nhân kia, cùng bên cạnh hắn nữ hải, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một cái đứng tại chỗ Khương Liên. Chương 299, siêu cấp tiến hóa chương 299, siêu cấp tiến hóa dồn dồn sơ bình ổn lái rời, đem kia toàn trưởng kinh ngạc cùng một chỗ bừa bộn, lặng yên ném tại sau lưng. Trong xe, Lục Tuyền còn đắm chìm trong vừa mới trong rung động, nàng chớp mắt to, nhìn xem nhà mình ca ca bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhịn không được đưa tới. "Ca, là ngươi làm cái gì a? Ngươi cũng quá xấu rồi." Nữ nhân kia, mặt mũi trắng bệnh, ta nhìn nàng về sau cũng không dám lại như vậy túm. Lục Tuyền trong giọng nói, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, cũng có một tia nho nhỏ sủng bái. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca chính là không gì làm cũng được, bất kỳ tự cho là đúng ra hỏa, tại ca ca trước mặt đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép. xấu a. Ta chỉ là giúp nàng sớm nhận rõ hiện thực mà thôi. Cho hay vừa mới bắt đầu. Lục Tuyên giống nhân xuống chốt mở, càng thêm hưng phấn, cái gì tốt hí, cái gì tốt hí. Chúng ta không về nhà sao? Còn muốn đi đâu? Lục Thừa không có trả lời, chỉ là khoe miệng cong lên, biến càng thêm nghiền ngẫm. Ngay tại vừa rồi dò xét về sau, hắn hệ thống thị giác liền đã khóa chặt một cái người thú vị. Tiêu Phàm. Khương Liên đối ứng thiên mệnh chi tử, một cái vừa mới khóa lại vạn vật thuộc tính nhạc hệ thống nhân vật chính. Nhạc thuộc tính, lãnh mặt trường học bá, ngẫu nhiên gặp nữ thần. Không thú vị kịch bản. Quá bình thường. Lục Thừa ở trong lòng tự nói. Nếu là hoàng kim đại thế, dù sao cũng phải đến điểm cho mới, cho hắn thi điểm vì, nhường hắn dáng dấp càng tươi tốt, mới càng có giá trị. Tâm niệm của hắn khẽ động. Ông. Lò luyện hệ thống giao diện, trong nháy mắt tại trước mắt hắn triển khai. Lục Thừa ý thức chìm vào trong đó. Có. Lục Thừa ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở hai cái lóe ra khác biệt quang mang hoạch tâm dấu hiệu bên trên. Một cái là toàn thân kim sắc, tràn đầy hơi tiền cùng xa hoa lãng phí khí tức thần hào hệ thống. Một cái khác thì là hiện ra quỷ dị phân sắc quang mang, tràn đầy hèn mọn cùng kính dâng ý vị liếm cầu hệ thống. Một cái chỉ có thể vô nao vung tiền, một cái chỉ có thể vô nao đưa nữ. Thật sự là hai thái cực, nhưng lại ngoài ý muốn. Xứng. Lục Thừa khoe miệng câu lên một vệt như là như ma quỷ cười tàn nhẫn, ý hắn rôi ra ý thức tay dễ như trở bàn tay, đem hai cái này hệ thống hạch tâm theo lò luyện tài liệu trong kho bắt lấy ra ngoài. Bắt đầu đi, là ta mới nhân vật chính, lượng thân định chế một cái độc nhất vô nhị cả bấy. Ý chí của hắn hóa thành quyền hạn tối cao chỉ lệnh tại trong lò luyện ẩm vang vận chuyển. Thân hào hệ thống hạch tâm dấu hiệu bị trong nháy mắt phá giải, kia không hạn chế tiêu phí tự chủ lựa chọn mục tiêu chờ một chút đối tốc chủ có lợi điều khoản bị hắn không chút lưu tình từng cái loại bỏ. Ngay sau đó liễu cầu hệ thống hạch tâm dấu hiệu cũng bị đầu nhập trong đó. Kia vô điều kiện nỗ lực mục tiêu độ thiện cảm quyết định hệ thống quyền hạn chờ bá vương điều khoản bị hắn hoàn mỹ giữ lại, đồng thời tiến hành cường hóa. Hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc tại Lục Thừa ý chí hạ bị cưỡng ép và mẹo tan hợp lại cùng nhau. Còn chưa đủ, Lục Thừa trong mắt lóe ra cực hạn nghiền ngẫm. Sao có thể thiếu đi hậu trường giám sát mộ đủ lệ đâu? Cuối cùng hắn bị cái này hoàn toàn mới tạo vật thiết lập một cái có thể xưng tuyệt diệu tân thủ nhiệm vụ. Một cái nhìn như là thiên hàng hoành tài vẽ xe một chiều đốt hoàn toàn mới hệ thống con tạo dựng hoàn thành mệnh danh là liễu cầu hình thần hào đầu tư hệ thống. Ngay tại khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu, Tiêu Phàm. Chuẩn bị đưa lên Lục Thừa chậm rãi thu hồi ý thức, kia rộng lớn lò luyện giao diện, lặng yên biến mất. Diễn viên vào chỗ, kịch bản đã phát. Như vậy, cho hay. Mở màn. Ma đô nào đó Tam Lưu Đại học nam sinh trong túc xá. Tiêu Phàm đang kích động trên giường lật tới lăn đi, giống một cái phê thuốc kích thích hầu tử. Trong óc của hắn, tất cả đều là Khương Liên kiếp như là thần hoàng giống như cao ngạo tuyệt mỹ thân ảnh. Khương Liên. Khương Liên. Nữ thần của ta. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, ấn mở trong đầu của mình. Kia đơn sơ vạn vật thuộc tính nhạc hệ thống giao diện. Túc chủ, Tiêu Phàm lực lượng, 7 năm trí lực, 4 năm nhanh nhẹn, 32 kỹ xảo cách đấu, 5 tổng hợp đánh giá, hơi mạnh hơn người bình thường thái điểu. Nhìn xem cái này đáng thương bảng, Tiêu Phàm nhiệt tình, hơi hơi làm lạnh một chút. Chỉ dựa vào trong trường học nhặt điểm này thuộc tính, lúc nào thời điểm khả năng đổi kịp Khương Liên loại kia thần tiên như thế nữ nhân. Nàng tiện tay vung lên, là có thể đem một cái võ đạo tông sư đánh bay. Chính mình cái này điểm lực lượng, sợ là liền cho nàng sách giày cũng không xứng. Không được, ta nhất định phải biến càng mạnh, càng nhanh. Liền trong lòng hắn dâng lên cỗ này mạnh mẽ chấp niệm trong nháy mắt. Đốt. Một tiếng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thanh thúy mà hùng vị thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Kia đơn sơ màu lam giao diện hệ thống bắt đầu kịch liệt lóe lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một nhóm chưa hề xuất hiện qua, tản ra chói mắt kim quang văn tự, hiện lên ở giao diện trung ương. Kiểm tra tới túc chủ nắm giữ nghịch thiên cải mệnh mạnh mẽ chấp niệm, phù hợp hệ thống tiến hóa điều kiện. Phải chăng tiến hành siêu cấp tiến hóa? Ngoa tạo. Tiêu Phàm cả người đều từ trên giường bật lên. Hệ thống, còn có thể tiến hóa? Siêu cấp tiến hóa. Hắn nhìn xem vậy được kim quang long lánh chữ lớn, trái tim phanh phanh của loạn, huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu. Cái này còn phải hỏi sao? Đây tuyệt đối là hệ thống cảm nhận được ta muốn truy đuổi nữ thần quyết tâm, phải cho ta đưa học. Ta Tiêu Phàm, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Là. Lập tức tiến hóa. Hắn cơ hồ là gào thét, ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh. Một giây sau, kia màu lam cũ giao diện, như là vỡ vụn thủy tinh giống như, vỡ vụn thành từng mảnh. Thay vào đó, là một cái tràn đầy xa hoa cùng tôn quý khí tức toàn bộ tân giới mặt. Giao diện trên cùng, mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, cơ hồ lóe mù Tiêu Phàm ánh mắt. Thần hào đầu tư hệ thống. Thần hào hệ thống. Tiêu Phàm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn đương nhiên biết thần hào hệ thống là cái gì. Kia là tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính như bức nhất kim thủ chỉ một trong a. Vô hạn tiền tài, muốn làm gì thì làm. Có cái này, đừng nói giáo hoa, liền xem như tiên nữ trên trời, hắn cũng có lòng tin dùng tiền nện xuống đến. Ngay tại hắn mừng như điên trong ngay mắt, một cái càng thêm nặng cân ngạc nhiên mừng rỡ đập vào trên mặt của hắn. Túc chủ đã thành công dung hợp xong hệ thống. Tân thủ nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhiệm vụ mục tiêu, trong vòng một tháng, là chỉ định duy nhất thiên mệnh thần nữ, Khương Liên, tiêu phí 1 tỷ. Nhiệm vụ tài chính khởi động, 1 tỷ, đã cấp cho tới túc chủ chuyên môn tài khoản, nhiệm vụ thành công ban thưởng, thần cấp công pháp. Vâng, Tiêu Phàm đại não, khi nhìn đến nội dung nhiệm vụ trong nháy mắt, hoàn toàn nổ thành trống rỗng. 1 tỷ. Hệ thống trực tiếp cho hắn 1 tỷ. Hơn nữa, nhiệm vụ mục tiêu, chính là Khương Liên. Càng kỳ quái hơn chính là, còn ban thưởng thần cấp công pháp. kia không phải là vì chính mình lượng thân định chế. Đây là thiên ý. Đây là sự an bài của vận mệnh. Hệ thống đây là tại nói cho hắn biết, Tiêu Phàm, ngươi chính là chinh phục Khương Liên mà thành. A a a a. Tiêu Phàm kềm nén không được nữa, nội tâm vui mừng như điên, hắn như cái người điên, tại chật hẹp trong túc xá, kích động nhảy tung nhảy loạn, phát ra y mắng gào thét. Hắn dường như đã thấy, tay mình nắm 1 tỷ khoản tiền lớn, mua xuống toàn thế giới lễ vật chân quý nhất, đưa đến Khương Liên trước mặt. Sau đó, lại đem kia thần cấp công pháp, xem như xính lễ, hoàn toàn bắt được nữ thần phương tâm. Hắn, Tiêu Phàm, sẽ thành trên thế giới này duy nhất xứng với nữ nhân kia nam nhân. Chương 300, ngàn năm hỏa linh ngọc. Chương 300, ngàn năm hỏa linh ngọc. Khương gia trang viên, tinh thất bên trong, đàn hương lượn lờ, lại không cách nào bình phục Khương Liên viên kia nổi sóng chập trung tâm. Nàng ngồi xếp bằng, tấm kia cao ngạo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, giờ phút này viết đầy âm tình bất định. Trong đầu, lặp đi lặp lại vang vọng nam nhân kia rời đi lúc, nhẹ nhàng lời nói: "Đùa lửa tiểu cô nương, hoang đường, buồn cười." Nàng Khương Liên, thân phụ cựu chuyển thần hoàng thể, tu chính là bá đạo tuyệt luân cựu chuyển phần thiên quyết, trời sinh chính là hỏa diễm sùng nhi, làm sao lại bị lực lượng của mình phản vệ? Cái này nhất định là nam nhân kia cố lộng huyền hư, mong muốn nhiễu loạn đạo tâm của nàng. Đúng, nhất định là như vậy. Khương Liên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lo lắng, hai con ngươi ngưng tụ, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chân khí nóng bỏng, như lao nhanh nham tương, ở trong kinh mạch chảy xuôi. Nàng lần nữa vận chuyển chân khí, mong muốn dùng cái này để chứng minh nam nhân kia lời nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, liền tại chân khí sắp tràn vào sát na, phúc, một cỗ khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức, đột nhiên theo tâm mạch trôi nổ tung. Phản phất có một cây đung đỏ bàn ủi, hung hăng vọng tại nàng yếu ớt nhất kinh mạch phía trên. Khương Liên thân thể mềm mại kịch liệt run lên, trong cổ tràn ngập ra một câu ngai ngái. Nàng trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt này, khởi đến không còn một mảnh. Vừa rồi phần kiêu ngạo kia cùng khinh thường, hóa thành vô tận kinh hãi cùng băng lãnh sợ hãi. Là thật. Hắn nói, lại là thật. Nếu không phải hắn lúc ấy câu nói kia nhường nàng tâm thần đại loạn, bên trong gãy mất công pháp vận chuyển, chính mình chỉ sợ thật đã tẩu hỏa nhập ma. Nam nhân kia, hắn đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể chỉ nhìn một chút, liền thấy rõ nàng công pháp bên trong bí ẩn nhất hung hiểm? Loại cảm giác này, so với bị người một chiêu đánh bại, còn muốn cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại bị triệt để xem thấu, tất cả bí mật đều không chỗ che thân trần trụi cảm giác. Ngay tại nàng tâm thần khuấy động, khó mà tự kiềm chế lúc, tính thất cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. "Tiểu thư." Một vị người mặc đường trang, khí tức trầm ổn lão giả, cung kính đứng ở ngoài cửa. "Chuyện gì?" Khương Liên cấp tốc tập trung ý chí, thanh âm khôi phục ngày xưa kiêu ngạo, chỉ là kia nhỏ không thể thấy thanh âm rung động, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. "Hồi bẩm tiểu thư, vừa nhận được tin tức, đêm nay Ma Đô buổi đấu giá sổ thẻ BS sẽ có một cái áp chụp vật đấu giá hiện thế." Lão giả báo cáo, tục truyền là một khối thu từ núi lửa vạn mét phía dưới ngàn năm hỏa linh ngọc, bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tinh khí, đối với ngài thần hoàn thể có lẽ rất có ích lợi. Ngàn năm hỏa linh ngọc. Khương Liên lông mày hơi nhíu. Loại này phàm tục ở giữa bảo vật, nàng mà nói, bất quá là dễ hoa trên gấm. Dựa theo nàng trước kia tính tình, chỉ có thể khinh thường phất phất tay, phái người hạ nhân đi lấy đến chính là, căn bản không đáng nàng tự mình ra mặt. Có thể hôm nay, trong đầu của nàng không bị khống chế, lại hiện ra nam nhân kia dung mạo. Cặp kia bình tĩnh đạm mạc, nhưng lại dường như đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đôi mắt. Hắn sẽ đi sao? Ý nghĩ này giống một quả đầu nhập trong hồ đá, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nàng muốn lại gặp hắn một chút, không phải là vì khác, chỉ là muốn biết rõ ràng nam nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuẩn bị xe. Khương Liên đứng người lên, thanh âm thanh lãnh dặn dò nói: "Đêm nay đấu giá hội, ta tự mình đi." Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính không người lui ra. Trong tĩnh thất, Khương Liên đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đô thị phồn hoa cảnh đêm, cặp kia tiêu ngạo đôi mắt bên trong toát ra một tia sen lẫn hiếu kỳ phức tạp và mang. Giờ phút này, Tiêu Phàm chính đối trên màn hình điện thoại di động, một chương Khương Liên tin tức ảnh chụp, hắc hắc cười ngớ ngẩn lấy, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nữ thần của ta, ngươi chờ, ta rất nhanh liền có thể để ngươi biết, ai mới là ngươi chân mệnh thiên tử. Hắn ấn mở trong đầu giao diện hệ thống, dường như đang thưởng thức chính mình giản sơn. Đúng lúc này, giao diện bên trên, một cái kim quang lóng lánh bút tự động nhảy ra ngoài. Tân thủ nhiệm vụ đề cử, là ngài nữ thần dâng lên phần thứ nhất hậu lễ. Buổi đấu giá sổ thẻ BS, áp chụp vật đấu giá, ngàn năm hỏa linh ngọc. Chú, vật này đối hỏa thuộc tính thể chất người có hiệu quả. Ngoa tạo. Tiêu Phàm nhìn thấy hỏa linh ngọc ba chữ, kích động kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Cái này không phải liền là tiểu thuyết mạng bên trong, nhân vật chính đưa cho hỏa hệ thể chất nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất tín vật đính ước sao? Hệ thống, ngươi cũng quá hiểu ta đi. Đây quả thực là ý trời ạ. Hắn lại nhìn thoáng qua chính mình kia chuyên môn giả lập tài khoản bên trong, kia một chuỗi dài nhường hắn mỗi lần nhìn đều hãi hùng khiếp vía số 0. Số dư còn lại, 1 tỷ. Không không 1 tỷ. Chỉ là một khối ngọc, còn có thể đánh ra giá trên trời không thành. Đêm nay, hắn Tiêu Phàm liền phải một tiếng hót lên làm kinh người. Làm cho cả Ma Đô thượng lưu xã hội đều nhớ kỹ tên của hắn. Hắn muốn để Khương Liên nhìn thấy, hắn vì nàng, vung tiền như rác, khí phách vô song bộ dáng. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm toàn thân tràn đầy nhiệt tình, hắn đột nhiên kéo ra chính mình kia cũ nát tủ quần áo, nhìn xem bên trong những cái kia tắm đến trắng bệnh tờ sợt cùng quần jean, chau mày. Không được, hiện tại ta đã không phải là ngày hôm qua ta. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, muốn xứng với nữ thần, nhất định phải có một thân thể diện trang phục. Hắn lập tức xông ra ký túc xá, đón một chiếc xe, thẳng đến Ma Đô xa hoa nhất xa xỉ phẩm cửa hàng. Tại cô bán hàng xem thường cùng ánh mắt hoài nghi bên trong, hắn hào khí vượt mây soát hạ mấy chục bạn, vì chính mình chọn lựa một thân hắn tự nhận là đẹp trai nhất, có thể nhất hiện lộ rõ ràng thân phận ạ mạn nghi Âu phục. Mặc mới tinh Âu phục, nhìn xem trong gương cái kia hăng hái chính mình, Tiêu Phàm lòng tự tin đã bành trướng tới cực điểm. Hắn dường như đã thấy, đêm nay đấu giá hội bên trên, tay mình nắm thẻ số, vệ nghệ toàn trường, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem khối kia hỏa linh ngọc đập tới trong tay. Sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tự tay đưa nó đưa đến Khương Liên trước mặt. Ha ha, ha ha ha, Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa, tại trong phòng thử áo, phát ra không đè nén được, tự cho là đúng tiếng cười. Lục gia trang viên, Lục Thừa lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon, ở trước mặt hắn trong hư không, hệ thống hậu trường giám sát giao diện đang đem Tiêu Phàm theo ký túc xá tới cửa hàng, lại đến trong phòng thử áo cười ngây ngô toàn bộ quá trình, một tấm công lọ hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Chậc chậc. Lục Thừa lung lay trong chén rượu vang đỏ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Sô thẻ BS, Hỏa Linh Ngọc, điều ti nghịch tập, vung tiền như rác là hồng nhan. Thật sự là, một chút sáng uy đều không có kịp bản. Hắn khẽ cười một tiếng, đối với bên cạnh cái kia đạo như bóng với hình giống như đứng yên tuyệt mỹ thân ảnh, tùy ý dặn dò nói: "Sơ ảnh, chủ nhân." Diệp Sơ ảnh thân ảnh lặng yên hiện, cung kính cúi đầu. Thông chi sổ thẻ BS người phụ trách, đem chữ tiên số một phòng khách quý lưu cho ta. Là Diệp Sơ ảnh thân ảnh, lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất. Lục Thừa ánh mắt lại chuyển hướng cách đó không xa phòng trà. Ở nơi đó, Kỳ Giao đang dùng một loại gần như khắc nghiệt tiêu chuẩn, chỉ đạo lấy một cái cô gái tóc bạc, học tập Long Quốc xã giao lễ nghi. Nữ tử kia chính là Lục Anh. Nàng mặc một thân thanh lịch quần dài trắng, thân sắc vẫn như cũ mang theo một tia trống rỗng cùng mờ mịt, lại đối Kỳ Giao bất kỳ chỉ lệnh đều dịu dàng ngoan ngoãn chấp hành. Khí tức trên người nàng, tại trải qua trong trang viên tiên khí tẩy lễ sau, đã kinh biến đến mức càng thêm thần thánh tinh khiết, cùng nàng thấy cái gì cũng tò mò dáng vẻ, tạo thành một loại làm cho người điên cuồng cực hạn tương phản. Lục Anh, Lục Thừa nhàn nhạt mở miệng. Nghe được thanh âm của hắn, Lục Anh con người trong nháy mắt nổi lên một tia ánh sáng. Nàng lập tức để chén trà trong tay xuống, bước nhanh đi đến Lục Thừa trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, giống như là đang chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh xuống vận. Đêm nay, ngươi cũng cùng đi. Lục Thừa mục đích rất đơn giản, hắn không chỉ có muốn đi chặt đứt, hắn còn muốn cho cái kia kiêu ngạo Khương gia thần nữ tận mắt xem xét. Cái gì mới thật sự là thần nữ? Cùng, cái gì mới thật sự là trưởng khống giả? Bóng đêm dần dần dày, đèn hoa mới lên. Ma đô buổi đấu giá sổ thẻ BS bên ngoài sân, xe sang trọng tụ tập, danh lưu hội tụ. Một chiếc xe taxi tại cách đó không xa dừng lại. Tiêu Phàm làm sửa lại một chút chính mình kia có chút căng lên cả bạn, hít sâu một hơi, mang theo một cỗ long vương trở về bệ nghệ chúng sinh nụ cười, tại một đám hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt khinh miệt bên trong, sải bước hướng phía đại môn đi đến. Hắn tin tưởng vững chắc, đêm nay qua đi, Ma đô đem lưu truyền hắn Tiêu Phàm truyền thuyết. Chương 301, thang hề đúng là chúng ta. Chương 301, thang hề đúng là chúng ta. Ma đô buổi đấu giá sổ thẻ BS hiện trường, trong không khí tràn ngập tiền tài cùng quyền lực hương thơm. Tại tình huống như thế này, Tiêu Phàm xuất hiện, liền như là một giọt lăn dầu tích nhập bình tĩnh lạnh trong nước. Cái kia thân mới tinh ạ mạn nhĩ Âu phục, cắt xén mặc dù đắt đỏ, mặc trên người hắn lại luôn có một loại không nói ra được căng cứng cảm giác, giống như là cưỡng ép mượn tới áo giáp, mà không phải bẩm sinh làn da. Hắn theo trên xe taxi xuống tới, sải bước đi tiến hội trường, trên mặt bộ kia ba phần giễu cợt, ba phần mỏng mát, bốn phần hứng hờ nụ cười, cùng chung quanh điệu thấp xa hoa không khí không hợp nhau. Trong ngay mắt, vô số đạo ánh mắt, hoặc bị mở, hoặc ngay thẳng rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt kia bên trong có hiếu kỳ, có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nguồn gốc từ thượng lưu xã hội vòng tầng hàng rào, nhàn nhạt xem thường. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Phàm sớm đã không phải ngày hôm qua Tiêu Phàm, hắn chẳng những không có cảm thấy có gắp, ngược lại cực độ hưởng thụ loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn thấy những người này ánh mắt không phải xem thường, mà là chấn kinh, là ghen ghét. Bọn hắn nhất định đang suy nghĩ người trẻ tuổi này là ai, hắn dựa vào cái gì có thể tự tin như vậy đứng ở chỗ này. A, một đám phàm nhân. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn thậm chí lười đi để ý tới những người này ý nghĩ. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, bọn hắn trên đầu đang phiêu khởi nguyên một đám bạch sắc quang cầu. Tài chính đại ngạc rơi xuống thuộc tính, bước cách 1, phải chăng nhặt. Đồ cổ người thu thập rơi xuống thuộc tính, nhãn lực 2, phải chăng nhặt. Danh viện rơi xuống thuộc tính, khí chất 5, phải chăng nhặt. Tiêu Phàm khẽ miệng, câu lên một vẻ khinh thường độ cong. Nhặt. Đương nhiên muốn nhặt. Thịt mỗi cũng là thịt. Hắn khẩu thị tâm phi ở trong lòng mặc niệm, đem những này linh linh phái toái thuộc tính quang cầu toàn bộ hấp thu. Mặc dù nội tâm xem thường, nhưng thân thể lại rất thành thật. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kia cố nhà giàu mới nổi khí chất, dường như thật bị hòa tan như vậy một kia. Có thể cái này lại như thế nào? Hắn cũng không chỉ có một hệ thống, hắn còn có thần hào đầu tư hệ thống. Trong túi có 1 tỷ khoản tiền lớn. Những này cần dựa vào tích lũy, dựa vào nội tình mới có thể thu được đồ vật, hắn Tiêu Phàm, dùng tiền liền có thể ném ra đến. Đúng lúc này, hội trường lối vào truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Đám người như mốt sờ điểm biển giống như, không tự giác hướng hai bên tối lui. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực, chậm rãi đi vào. Nàng tới. Khương Liên. Nàng liền như là một đoàn hành tẩu hình người liệt diễm, một đầu chói mắt tóc đỏ, một trương cao ngạo đến cực hạn tuyệt mỹ khuôn mặt, cặp kia thượng tiêu mắt phượng, dường như trời sinh liền mang theo quan sát chúng sinh uy nghiêm. Nàng thậm chí không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, liền trong nháy mắt cướp đi toàn trường tất cả quan mang. Ta Tiêu Phàm hô hấp, tại thời khắc này, hoàn toàn dừng lại. Trái tim của hắn, giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, sau đó điên cuồng lôi động. Chính là nàng. đây mới là hắn Tiêu Phàm mệnh trung chú định nữ nhân. Cái kia không che giấu chút nào, tràn đầy nguyên thủy lòng ham chiếm hữu ánh mắt, như là một đạo thực chất đèn pha, gắt gao khóa chặt Khương Liên. Khương Liên cơ hồ là trước tiên cũng cảm giác được kia mắt kia. Nàng lông mày cau lại, vô ý thức lần theo cảm giác nhìn lại. Nàng nhìn thấy một người mặc câu phục, ánh mắt cuồng nhiệt người trẻ tuổi. Ánh mắt kia, nhưng nàng cảm thấy cực độ khó chịu. Không giống với trong chàng nam nhân khác tham lam, ái mộ hoặc là kính sợ, kia mắt kia là trần trụi, là thô bỉ, giống như là một cái đói khát lưu dân, tại mơ ước đế vương bữa ăn thức ăn trên bàn. Một tia khó mà ức chế chán ghét, theo Khương Liên đáy lòng dâng lên. Ngay tại nàng chuẩn bị rời tầm mắt trong nháy mắt, hội trường lối vào chỗ lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, không có bất kỳ cái gì báo động, thậm chí có thể nói là yên tĩnh im lặng. Sô thẻ bị ép phòng đấu giá tại ma đô tối cao người phụ trách, một vị tóc hoa râm, tại trong vòng đức cao vọng trọng lão giả, giờ phút này lại như cái khiêm tốn nhất người phục vụ, tự mình chạy chậm đến, đi hướng chuyên môn thang máy. Bộ kia cung kính tới gần như định nọt dáng vẻ, nhường toàn trường tất cả mọi người chú ý tới một màn này. Ánh mắt mọi người đều hiếu kỳ quay đầu sang. Kia đến tột cùng là bực nào tôn quý nhân vật, mới có thể để cho sổ thẻ bị ép tổng giám đốc tự mình dẫn đường. Khương Liên cũng ngẩng đầu lên. Nàng chỉ có thấy được một người đàn ông mơ hồ bóng lưng, cùng bên cạnh hắn, vị tiết như trang hạ như tinh linh, mặc trắng thuần váy dài cô gái tóc bạc. Nhưng mà, chính là cái bóng lưng kia, nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Là hắn, nam nhân kia. Hắn cũng tới. Khương Liên tâm trong nháy mắt lại có chút loạn. Mà một bên khác Tiêu Phàm, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này hưng sư động chúng một màn. Hắn thấy không rõ đối phương hình dạng, nhưng hắn thấy được kia cực hạn tôn sùng cùng đặc quyền. Một cỗ vô danh lòng đấu kỵ trong lòng hắn hừng hực dấy lên. Giả vờ giả vịt, Tiêu Phàm ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Bất quá là đầu tốt thai mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chờ một chút, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tài lực. Ta sẽ dùng tiền đem mặt của ngươi hung hăng giẫm trên mặt đất. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Các vị quý khách, chúng ta đêm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là đến từ tiền triều lớn họa sĩ Ngô Đạo Huyền Thu Sơn Hành Lữ Đồ. Bức họa này bút pháp cứng cáp, ý cảnh cao xa, trải qua chúng ta chuyên gia đoàn đội giám định xác nhận làm thật dấu vết không nghi ngờ gì. Giá khởi điểm 300 vạn. Chủ trì thanh âm của người tràn đầy kích tình. Tiêu Phàm cơ hội tới, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn muốn để Khương Liên nhìn thấy khí phách của hắn. Hắn căn bản không quan tâm kia họa là cái gì, hắn chỉ biết là hắn phải dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức nói cho tất cả mọi người, hắn, Tiêu Phàm, tới. Mọi người ở đây còn đang nổi lên, chuẩn bị giơ bảng trong máy mắt. 500 vạn. Một cái đột ngột mà thanh âm vang dội, nổ vang toàn trường. Tiêu Phàm đột nhiên đứng người lên, giơ lên cao cao chính mình thẻ số, mang trên mặt hắn tự nhận là bá đạo nhất nụ cười, đảo mắt toàn trường. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống nhìn đồ đần như thế, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy đắc ý người trẻ tuổi. Có tiền cũng không phải như thế hoa. Giá khởi điểm 300 vạn, ngươi trực tiếp hô 500 vạn. Cái này là ở đâu ra đồ nhà quê? Khương Liên càng là liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chẳng qua là cảm thấy có chút ồn ào. Ngay tại Tiêu Phàm hưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục thời điểm, một thanh âm thông qua chữ thiên số một phòng khách quý mỹ phồn, rõ ràng truyền khắp toàn trường mỗi một cái góc. Này tấm Thu Sơn Hành Lữ Đồ chính là thanh mặt làm giả. Thanh âm dừng một chút, phản phất là tại cho đám người một cái tiêu hóa thời gian, sau đó tiếp tục nói rằng: Nô đạo Huyền Bút tích thực đang vẽ quyển dưới góc phải núi đá khe hở bên trong, sẽ dùng chu sa ám khắc một cái sơn bị ấn, nhỏ như hạt gạo, không phải người trong nghề không thể phân biệt. Này làm giả, tương tự mà thần không giống, thiếu đi kia phần đạo pháp tự nhiên chân ý, giá trị bất quá 50 vạn. Lời nói này không vang, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy cùng đạm mạc, dường như không phải tại lời bình, mà là tại tuyên bố. Toàn trường xôn xao, Tiêu Phàm hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Phòng đấu giá người phụ trách sắc mặt bám một chút biến trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sơ mi của hắn. Hắn thất thố mà đối với bên người chuyên gia giám định gầm hết lên, cái sau thì lộn nhào xông lên này, xuất ra chuyên nghiệp kính lút, đối với bức tranh dưới góc phải, cẩn thận, phản phục, từng tấc tìm đòi. Mấy phút sau, cái kia chuyên gia giám định ngẩng đầu, mặt xám như tro, đối với toàn trường, cũng đối với trên lầu cái kia nhìn không thấy phòng khách quý, thật sâu, bái. Quý khách lời nói, không sai chút nào. Và anh, toàn trường hoàn toàn sôi trào. Ánh mắt mọi người đều theo nhìn thẳng hệ như thế Tiêu Phàm trên thân, chuyển rời đến kia phiến đóng chặt, ở vào chỗ cao nhất phòng khách quý trên cửa chính. Ở trong đó, ngồi đến cùng là ai? Rung động, kính sợ, sợ hãi. Tiêu Phàm mặt, từ đỏ chuyển tử, lại từ tử chuyển xanh, cuối cùng trướng thành màu gan heo. Hắn cảm giác toàn trường mọi ánh mắt đều hóa thành thực chất bàn tay, một bạt thai tiếp lấy một bạt thai, hung hăng rút trên mặt của hắn. Hắn giống một cái lộ sạch quần áo, tại chính giữa sân khấu thỏa thích biểu diễn, lại bị đương chúng chọc thủng, vụt về thẳng hề. Hơn nữa, bọn hắn trên đầu còn bắt đầu tuôn ra quang cầu xem thường một đồng tình một thu hoạch được trạng thái, thằng hề đúng là chính ta, duy trì liên tục 10 phút, bị lực trị 200, Khương Liên đôi mắt đẹp bên trong thì là dị sắc liên tục. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua gian kia phòng khách quý, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nam nhân này, hắn không chỉ có thực lực sâu không lường được, liền năng lực giám định bảo vật đều khủng bố như thế. Hắn đến cùng là ai? Thì ra trên thế giới này còn có hoàn mỹ như vậy nam nhân. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá hội bầu không khí biến vô cùng kỳ dị. Tiêu Phàm cũng không dám lại gọi bậy giá, hắn giống con đấu bại gà trống. Gắt gao ngồi tại vị trí trước, nắm đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, ngay cả thuộc tính đều cân nhắc. Mà chữ thiên số một sảnh vị thần bí nhân kia, thỉnh thoảng sẽ lời bình một đôi lời. Tôn này chén đồng xanh, là hạ thương chi vật, nhưng dưới đáy có hậu thế tu bổ vết tích, giá trị muốn hao tổn bảy thành. Khối kia đá điền hoàng, chất lượng không tệ, đáng tiếc nội bộ có nứt, nuôi không ra. Mỗi một lần lời bình đều nói chúng tim đen, mỗi một lần đều chiếm được chuyên gia đoàn đội mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nghiệm chứng. Hắn chưa từng sinh ra một lần giá, lại dường như dùng một bàn tay vô hình nắm trong tay toàn bộ đấu giá hội tiết đấu, trở thành tất cả mọi người trong lòng duy nhất quyền uy. Tiêu Phàm đem tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng, tất cả hy vọng đều gắt gao đặt ở cuối cùng món kia áp chụp vật đấu giá bên trên. Ngàn năm hỏa linh ngọc. Tốt. Ngươi không hiểu giám bảo, ta không cùng ngươi so nhãn lực. Ta không hiểu quyền thế, ta không cùng ngươi so bối cảnh. Ta liền cùng ngươi so một vật, tiền. Đêm nay, ta nhất định phải dùng tuyệt đối tài lực, đem khối này ngọc vỗ xuống đến. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đưa đến Khương Liên trước mặt. Ta muốn đem ngươi vừa mới gia tăng tại trên người của ta tất cả nhục nhã, gấp trăm lần, nghìn lần, trả lại cho ngươi. Chương 302, hiện tại, nó là của ngươi. Chương 302, hiện tại, nó là của ngươi. Ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, đấu giá hội người chủ trì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tuyên bố, các vị quý khách. Kế tiếp, chính là chúng ta đêm nay. Áp chụp chi bảo. Thanh âm của hắn thông qua mịt rộ phồn chuyển khắp toàn trường, cũng giống một tề cường tầm châm, đâm vào Tiêu Phàm thân thể. Tới. Cơ hội tới. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, hai vị thân mặc sần sám lễ nghi tiểu thư, cẩn thận từng ly từng tí, cộng đồng bưng lấy một cái từ đặc chế thủy tinh chế tạo cái dương, đi lên gian hàng. Cái dương bị mở ra. Vâng. Một cỗ mắt trần có thể thấy nóng rực khí lãng, lấy món kia vật đấu giá làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hội trường. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Kia là một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng như máu, nội bộ phảng phất có nham tương đang chậm rãi chảy xuôi kỳ lạ ngọc thạch. Nó liền như thế lặng lặng nằm tại trên đệm, lại tản ra một cỗ ngang ngược, bá đạo, nguyên thủy nóng rực khí tức. Thu từ dãy núi Côn Luân, vạn trượng đáy núi lửa, trải qua ngàn năm địa hỏa rèn luyện, hấp thu thiên địa hỏa nguyên tinh hoa mà sinh, ngàn năm hỏa linh ngọc. Chủ trì thanh âm của người, tại thời khắc này, cũng mang tới một chút kích động. Vật này chính là vô thượng chí bảo. Giá khởi điểm, 100 triệu. 100 triệu. Cái số này, nhưng ở đây tuyệt đại đa số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, giờ phút này Khương Liên, cặp kia cao ngạo mắt vượng bên trong, lại lần thứ nhất toát ra một tia khó mà che giấu khát vọng. Người khác chỉ là cảm giác được nóng, mà nàng, thân làm cựu chuyển thần hoàng thể, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyết mạch của mình, công pháp của mình đều tại bởi vì khối này hỏa linh ngọc xuất hiện mà phát ra hân hoan nhảy cơn cộng minh. Nếu như có thể đạt được nó, chính mình cựu chuyển phần thiên quyết có lẽ có thể tiếp tục đột phá. Chính là nó. Khương Liên trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, đang chuẩn bị ra hiệu bên người tùy tùng chuẩn bị đấu giá. Nhưng mà một cái không đúng lúc thanh âm lại lần nữa thô bạo phá vỡ toàn trường tiết đấu. Khương tiểu thư. Tiêu Phàm đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, dùng tay chỉ trên đài hỏa linh ngọc, hướng phía Khương Liên phương hướng, dùng hắn tự nhận là thâm tính nhất, bá đạo nhất thanh âm, lớn tiếng gào thét. Khối ngọc này, ta Tiêu Phàm hôm nay đưa cho ngươi. Một tiếng này giống long trời lở đất, toàn bộ hội trường trong nháy mắt theo đối bảo vật sợ hai tháng phục chuyển thành một mảnh xôn xao. Người kia là ai a? Điên rồi đi, quá thô lỗ, quả thực là trước mặt mọi người quấy rối, cũng là trước vỗ xuống lại hô a, nào có còn không có mua được liền đều, thật sự là lại xuẩn lại tủ. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới. Khương Liên trên mặt khát vọng bị băng lãnh xương lạnh thay thế, nàng liên nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Tiêu Phàm một cái, trong lòng chỉ còn lại hai cái tử ồn ào buồn nôn. Có thể giờ phút này Tiêu Phàm đã hoàn toàn bị chính mình hào tình tráng trí làm choáng váng đầu óc, hắn hoàn toàn không có chú ý tới Khương Liên kia băng lãnh sắc mặt, càng không có nghe được chung quanh nghị luận. Hắn chỉ biết là hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt dùng nhất nghiền ép phương thức cầm xuống khối ngọc này. Hai ức. Tại người chủ trì hô lên giá khởi điểm một giây sau, Tiêu Phàm giơ lên cao cao thẻ số, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Hắn phải dùng loại này nghiền ép thức báo giá, đến dương phát hiện mình khí phách. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, tiền tại hắn Tiêu Phàm trước mặt chỉ là một con số. Hai ức. Vị tiên sinh này ra giá hai ức. Người chủ trì cũng là sững sờ, lập tức vui mừng như điên hô. Toàn trường lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này điên cuồng tăng giá phương thức chấn trụ. Ngay tại Tiêu Phàm đảo mắt toàn trường, thưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi trường không cảm giác lúc, một đạo trêu tức thanh âm, thông qua chữ thiên số một phòng khách quý mị rộ phồn, rõ ràng vang lên. 210 triệu. Thanh âm không lớn, hung hăng đâm tại Tiêu Phàm ống thở bên trên. Lại là hắn, lại là cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa. Chữ thiên số một phòng khách quý bên trong, người mặc quần dài trắng lục anh, cặp kia tinh khiết con ngươi trống rỗng bên trong, cũng hiện lên một tia không hiểu. Nàng có thể cảm giác được, tảng đá kia mặc dù ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng đối Lục Thừa mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi thật cần tảng đá kia sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn mà linh hoạt kỳ ảo. Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh, có chút hăng hái mà nhìn xem dưới lầu cái kia đã tức hồn hển người trẻ tuổi. Không, hắn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ta chỉ là đang trêu chọc chó chơi mà thôi. Dưới lầu, Tiêu Phàm lý trí đang nghe câu kia 210 triệu trong nháy mắt bắt đầu đứt đoạn. 300 triệu. Hắn gào thét, lần nữa giơ bảng. 310 triệu. Trên lầu, âm thanh kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy, dường như chỉ là tại báo một cái không có ý nghĩa số lượng. 500 triệu. Tiêu Phàm hai mắt huyết hồng, trên trán nổi gân xanh. 510 triệu. Thanh âm kia mang theo một loại mèo hí chuột giống như ưu nhã cùng tàn nhẫn, mỗi một lần đều chỉ so với hắn nhiều 1000 vạn. Cái này hơi hợt dáng vẻ, so bất kỳ ác độc chửi mắng đều càng có thể nhói nhói Tiêu Phàm kia yếu ớt mà bành trướng lòng tự trọng. Hắn cảm giác chính mình không phải tại cạnh tranh, mà là tại bị phơi bày ra tử hình. Người thần bí kia liền đang dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, hắn Tiêu Phàm bất quá là một cái trên nhảy dưới tránh, cung cấp người tìm niềm vui hầu tử. Một cấu ngai ngái phun lên cổ họng, Tiêu Phàm cơ hồ muốn bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết. A a a. Trong lòng của hắn đang điên cuồng gào thét. 1 tỷ. Cuối cùng, Tiêu Phàm đã dùng hết khí lực toàn thân, hô lên cái này thạch phá thiên kinh số lượng. Hắn trực tiếp hô lên hệ thống cho hắn toàn bộ tài chính. Hắn mắt đỏ, giống một đầu thua sạch tất cả thẻ đánh bạc dân cờ bạc, nhìn chằm chằm chữ thiên số 1 sảnh phương hướng, phát ra sau cùng, cũng là điên cuồng nhất khiêu khích. Ta ra 1 tỷ. Có loại. Ngươi liền lại cùng a. Toàn bộ hội trường, tại thời khắc này, hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết. 1 tỷ. Vì như thế một khối ngọc thạch. Tất cả mọi người bị cái này thiên văn sổ tự, dọa đến đầu óc trống rỗng. Khương Liên đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một tia khó có thể tin chấn kinh, nàng kinh ngạc nhìn cái kia giống như phong ma Tiêu Phàm, lại nhìn trên lầu một chút kia phiến cửa lớn đóng chặt. Lần này, người thần bí kia sẽ còn cùng sao? Ngay tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi thời điểm, ha ha một tiếng cười khẽ, thông qua mịt rồ phồn, truyền khắp toàn trường. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào vui vẻ cùng nghiền ngẫm. Đã bị này, tiên sinh, như thế yêu thích tảng đá kia, quân tử không đoạt người chỗ tốt, liền để cho hắn a. Tảng đá hai chữ, bị người kia cắn đến phá lệ rõ ràng. Tràn đầy vô tận kinh miệt. Vâng. Tiêu Phàm đại não, tại nghe được câu này trong nháy mắt, hoàn toàn nổ. Thắng. Ta thắng. Ta dùng tiền, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Hắn đây bất quá là tức hồn hẹn, không có được lý do thoái thác. Một cỗ vui mừng như điên, như là núi lửa bộc phát giống như, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng quất đủ. Hắn thắng. Còn chúng vây xem rơi xuống thuộc tính, chấn kinh 10 phú nhị đại rơi xuống thuộc tính, hâm mộ 5 tiểu minh tinh rơi xuống thuộc tính, súng bái 2 thu hoạch được trạng thái, vung tệ thần hào, bị lực trị 100, liên tiếp quan cầu, trong đám người nổ tung. Tất cả đều nhặt. Tiêu Phàm ở trong lòng cuồng hống, hắn có thể cảm giác được, chính mình bởi vì hấp thu những này thuộc tính, cả người khí thế đều dường như biến khác biệt. Mà cùng lúc đó, chữ thiên số 1 trong sảnh, Lục Thừa trước mắt cũng hiện ra một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy văn tự. Đốt. Từ ký chủ hệ thống nhặt cấp thấp khí vận, phát động hoàn trả gấp 100 lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, bị lực 200, khí thế 100, uy và mát. Lục Thừa khỏe miệng cong lên, càng thêm nghiền ngẫm. 1 tỷ 1 lần. 1 tỷ 2 lần. 1 tỷ 3 lần. Thành giao. Phanh. Đấu giá truy, trùng điệp rơi xuống. Thanh âm kia, đối Tiêu Phàm mà nói, là toàn thế giới tuyệt vời nhất tiên nhạc. Hắn thắng. Hắn dương dương đắc ý, tại một đám ánh mắt phức tạp bên trong, bước đi lên gian hàng, tại nhân viên công tác hoảng sợ nhìn soi mói, một tay lấy khối kia nóng hổi hỏa linh ngọc, nâng trong tay. Sau đó, hắn quay người, đi hướng Khương Liên. Hắn dường như đã thấy, Khương Liên vì hắn vung tiền như rác hào hùng mà cảm động, đối với hắn ôm ấp yêu thương cảnh tượng. Khương tiểu thư, hiện tại, nó là của ngươi. Hắn đem hỏa linh ngọc, như dâng lên chân bảo giống như, đưa tới. Chương 303, so ngươi càng hiểu người của ngươi. Chương 303. So ngươi càng hiểu người của ngươi, nhưng mà liền tại người khác sinh đắc ý nhất, đỉnh phong nhất giờ phút này, kẹt kẹt, chữ thiên số 1 phòng khách quý cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một đạo thon dài thân ảnh tắm rửa lấy ánh đèn chậm rãi mà ra. Hắn không có nhìn giống như điên cuồng Tiêu Phàm, thậm chí không có nhìn khối kia giá trị 1 tỷ hỏa linh ngọc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, rơi thẳng vào Khương Liên trên thân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lục Thừa chậm rãi đi xuống cầu thang, hắn ngồi đi một bước đều dường như dẫm tại trái tim tất cả mọi người nhảy lên. Hắn theo Tiêu Phàm bên người đi qua, dường như hắn chỉ là một đoàn không đáng để ý không khí. Cuối cùng, hắn tại Khương Liên trước mặt đứng vững. Khương tiểu thư, hắn mỉm cười, nụ cười kia nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc. Sau đó, tại tất cả mọi người, nhất là Khương Liên kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn lặng lặng nằm một cái chỉ có to bằng ngón tay, lại bóng ánh sáng long lanh, phảng phất có phượng hoàng hư ảnh ở trong đó xoay quanh lưu chuyển. Huyết sắc tinh thạch, kia tinh thạch tản ra khí tức cùng hỏa linh ngọc cường bạo hoàn toàn khác biệt. Kia là cao quý, tinh khiết, tràn đầy thần thánh sinh mệnh khí tức. Thần hoàng chi khí, hỏa linh ngọc, tính thuộc bạo liệt, chỉ có thể làm tuổi, không thể làm can. Lục Thừa thanh âm bình thản mà rõ ràng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chân lý. Mà vật này, thần hoàng huyết phách, có thể làm ngươi cựu chuyển thần hoàng thể, đúc thành căn cơ chân chính. Khương Liên hô hấp tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ. Viên kia thần hoàng huyết phách xuất hiện một máy mắt, Khương Liên thể nội huyết dịch dường như không thuộc về mình nữa. Bọn chúng đang sôi trào, đang hoan hô, đang hướng phía một cái chí cao vô thượng quân vương phát ra thành tín nhất triều bái. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất khát vọng, một loại linh hồn phương diện của mình. Nếu như nói, khối kia hỏa linh ngọc mang cho nàng, phàm là lửa nhiệt liệt cùng cuồng bạo, như vậy giờ phút này Lục Thừa lòng bàn tay cái này mai nho nhỏ tinh thạch mang cho nàng, chính là thần hỏa uy nghiêm cảm giác, nặng nề cảm giác, phàm vật cùng thánh vật chênh lệch. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Thừa, trong lòng rời sông lấp biển, so trước đó bị một câu nói toạc ra công pháp thai hỏa ngầm lúc, còn mãnh liệt hơn gấp 100 lần kinh đảo hải lãng. Nam nhân này, đối nàng quả thực là rõ rõ ràng ràng. Hắn dường như cầm nhân sinh của nàng cái bản, đưa nàng tất cả bí mật đều mở ra dưới ánh mặt trời, tùy ý thẩm duyệt. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Lục Thừa trong tay viên kia không đáng chú ý huyết sắc tinh thạch, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình khối này, hao phí hắn toàn bộ thân gia tảng đá. Không, không có khả năng. Hắn có thể không tin, chính mình hoa 1 tỷ vỗ xuống vô thượng chí bảo, lại so với bất quá đối phương tiện tay móc ra một khối tiểu thạch đầu. Cái này nhất định là hắn đang cố lộng huyền hư. Hệ thống đều nói, liền đưa cái này. Ngươi đây là vật gì? Tiêu Phàm ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Lục Thừa, thanh âm phá lệ sắc nhọn. Một khối phá viên thủy tinh tử, cũng dám lấy ra cùng ta ngàn năm hỏa linh ngọc đánh đồng. Ta khối ngọc này, giá trị 1 tỷ. Là sổ thẻ BS nhận chứng áp chụp chi bảo. Ngươi món đồ kia, đáng giá mấy đồng tiền? Hắn ý đồ dùng giá cả cùng chứng nhận đến vì chính mình vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng mà, Lục Thừa từ đầu đến cuối, liền một cái khỏe mắt quét nhìn cũng không từng bố thí cho hắn. Hắn chỉ là chuyên chú, nhìn chăm chú Khương Liên cặp kia viết đầy chấn kinh cùng dãy rủa mắt phượng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, thanh âm ôn hòa, lại dẫn một loại xuyên thấu lòng người lực lượng. Chân chính bảo vật, giá trị, xưa nay không ở chỗ phàm tục giá cả, mà ở chỗ, nó là có thích hợp hay không. Khương Liên nhìn xem Lục Thừa đôi mắt thâm thúy, lại vô ý thức liếc qua cách đó không xa cái kia mặt mũi tràn đầy viết đầy thô bỉ, lòng ham chiếm hữu cùng vô tri Tiêu Phàm. So sánh, là như thế tươi sáng. So sánh, là như thế. Tàn nhẫn. Một cái, là chân chính hiểu nàng, thậm chí so chính nàng càng hiểu nàng chi âm. Một cái khác, chỉ là một cái dùng tiền tài đắp lên, tự cho là đúng, vụng về thằng hề. Khương tiểu thư, nhanh nhận lấy a. Đây chính là ta vì ngươi bỏ ra 1 tỷ mua. Tiêu Phàm thấy Khương Liên chậm chạp không có phản ứng, trong lòng càng thêm bối rối, hắn ôm khối kia nóng hổi hỏa linh ngọc, lần nữa tiến lên một bước, ý đồ đem khối này chân bảo nhét mạnh vào Khương Liên trong tay. Hắn phải dùng động tác này, đến cưỡng ép khóa lại nàng cùng chính mình quan hệ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng chạm lấy Khương Liên trong ngáy mắt, Khương Liên đột nhiên hướng lui về phía sau ra một bước kia, dường như tách rời ra hai thế giới. Nàng cặp kia cao ngạo mắt vượng bên trong, tất cả chấn kinh cùng phức tạp, tại thời khắc này, toàn bộ biến thành băng lãnh cùng chán ghét. Lấy ra, hai chữ, không mang theo một tơ một hào tình cảm, như là sải bờ gì ạ Hàn Lưu, trong nháy mắt đông kết Tiêu Phàm tất cả động tác cùng biểu lộ. Hắn như bị sét đánh, cương tại nguyên chỗ, khối kia giá trị 1 tỷ, vẫn như cũ tản ra nóng dục khí tức hỏa linh ngọc, giờ phút này lại làm cho hắn cảm giác không thấy mảy may ấm áp, chỉ còn lại vô tận trầm trọng. Là vì cái gì? Tiêu Phàm thanh âm khô khốc mà khàn khàn, hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được. Kịch lẽ ra không nên là như vậy. Nàng không nên cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đối với mình ôm ấp yêu thương sao? Vì sao lại là như thế này? Khương Liên nhìn xem cái kia trương viết đầy vì cái gì mặt, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có chán ghét cùng băng lãnh. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nhiều liếc hắn một cái, đều là vũ nhục đối với mình. Ta đủ bận, không cần người khác tặng cho. Nàng dừng một chút, ánh mắt không bị khống chế chuyển hướng Lục Thừa, kia băng lãnh trong giọng nói, nhiều một tia không người phát giác phức tạp. Huống chi nàng chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt như hai thanh sắc bén nhất băng đao, mạnh mẽ đâm về Tiêu Phàm. Ngươi, không xứng. Ngươi, không. Phối. Ba chữ, nhẹ nhàng, lại so một vạn tấn thuốc nổ, tại Tiêu Phàm trong đầu dẫn nổ, còn muốn tới càng khủng bố hơn. Đầu góc của hắn, ông một tiếng. Tất cả đắc ý, tất cả huyễn tưởng, tại thời khắc này, bị ba chữ này, nghiền nát bấy. Xem thường 100. Thương hại 50. Đùa cợt 200. Trong đám người, vô số đạo ánh mắt, hóa thành từng khóa ánh sáng chói mắt cầu, điên cuồng nổ tung, như mưa rơi nện ở trên người hắn. Mà hắn giao diện hệ thống, càng là trực tiếp bị một mảnh huyết hồng sắc cảnh cáo nơi bao bọc. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Chỉ định thiên mệnh thần nữ Khương Liên độ thiện cảm đã xuống tới điểm đóng băng 100. Nhiệm vụ phán định, tài chính hao hết, hoàn toàn thất bại, túc chủ bị cách giảm xuống. Lục Thừa trong đầu, vang lên hoàn toàn khác biệt, mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra tới tử ký chủ hệ thống nhiệm vụ thất bại, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, thần nữ ưu ái. Ngài đối đặc biệt thể chất nữ tính lực hấp dẫn, vĩnh cửu tăng lên 500. Lục Thừa ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Khương Liên trên thân, nụ cười lại là càng thêm trêu tức. Khương Liên không tiếp tục để ý cái kia đã hoàn toàn hóa đá Tiêu Phàm. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả gợn sóng, đi tới Lục Thừa trước mặt. Ngẩng đầu, cặp kia kiêu ngạo mắt phượng, lần thứ nhất, dùng một loại gần như bình đẳng dáng vẻ, nghiêm túc xem kỹ lấy nam nhân ở trước mắt. Sau đó, tại toàn trường kia yên tĩnh như chết bên trong, tại vô số đạo chấn kinh, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Nàng chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, theo Lục Thừa lòng bàn tay, nhận lấy viên kia thần hoàng huyết phách. Tinh thạch vào tay ôn nhuận, một cỗ tinh khiết mà khí tức thần thánh, trong nháy mắt tràn vào kinh mạch của nàng. Nhân tình này, ta Khương Liên nhớ kỹ. Thanh âm của nàng khôi phục một tia thanh lãnh, lại nhiều hơn một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng. Nhưng ngươi, đến cùng là ai? Lục Thừa mỉm cười, nụ cười kia thần bí mà mê người, nhường toàn trường ánh đèn đều ảm đạm phai mờ. Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là tiến về phía trước một bước, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tại bên tai nàng nói khẽ. Một cái, so ngươi càng hiểu người của ngươi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, mang theo bên cạnh Lục Anh, tại tất cả mọi người kính ý nhìn soi mói, quay người, chậm rãi rời đi. Chương 304, trừng phạt nhường túc chủ thoải mái tới chương 304. Trừng phạt nhường túc chủ thoải mái tới đấu giá hội chật vật kết thúc. Tiêu Phàm không biết mình là thế nào rời đi cái kia nhường hắn tôn nghiêm vỡ vụn hội trường. Hắn thất hồn lạc phách về tới ký túc xá, hết thảy xung quanh đều phảng phất tại im lặng cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Khối kia hao phí hắn toàn bộ tài chính, giá trị 1 tỷ, lại bị Khương Liên vứt bỏ như giày rách hỏa linh ngọc, giờ phút này vẫn như cũ tản ra đốt người nhiệt lượng. Nhưng gỗ này nhiệt lượng cũng không còn cách nào mang cho hắn chút nào hào tình trang trí, chỉ còn lại nóng hổi trầm trọng. 1 tỷ a, hắn đều không kịp đi mua cho mình ít đồ, vẫn chờ dựa vào hệ thống kiếm thêm nữa nhỉ? Đều do cái đồ chơi này. Rác rưởi. Tiêu Phàm đột nhiên đem tảng đá kia đánh tới hướng góc tường, tựa như ném đi một khối nóng lên rác rưởi. Hỏa linh ngọc đụng ở trên tường, phát ra tiếng vang nặng nề, lăn rơi xuống đất, quang mang đều ảm đạm mấy phần. Cũng ngay một khắc này, trong đầu hắn, kia nguyên bản vàng son lộng lẫy thần hào đầu tư hệ thống giao diện, trong lúc đó bị một mảnh chói mắt huyết hồng nơi bao bọc. Cảnh cáo, tân thủ nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Chỉ định duy nhất thiên mệnh thần nữ Khương Liên độ thiện cảm trước mắt là 100. Bởi vì túc chủ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, lại dẫn đến mục tiêu thần nữ độ thiện cảm xuống tới điểm đóng băng, hiện khởi động cấp 1 trừng phạt cơ chế. Trừng phạt nhiệm vụ, tinh thần điện giật liệu pháp, khởi động. Không Tiêu Phàm con người bỗng nhiên thích chặt, không đợi hắn phát ra cầu xin tha thứ dễ gì. Ầm. Một cú không cách nào dùng lời nói diễn tả được kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt theo đầu góc của hắn vọt xuyên qua mà xuống, điên cuồng xé rách lấy hắn mỗi một cây thần kinh. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại nho nhỏ trong túc xá quen quần. Tiêu Phàm cả người từ trên giường bắn lên, lại nặng nề quằn xuống, thân thể không bị khống chế kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt mép, ánh mắt bên trên lật. Giờ phút này, hắn mới chính thức lý giải, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tại hắn ý thức mơ hồ trong nháy mắt, hắn dường như lại thấy được đấu giá hội bên trên, những người kia nhìn thẳng hệ như thế ánh mắt nhìn hắn. Theo trên người hắn, mấy cái quan cầu chậm rãi sinh ra nhẫn mại 10 đỏ cụ M100. Cùng lúc đó, lục gia trang viên đốt kiểm tra tới tử ký chủ hệ thống đang tiếp thụ trừng phạt, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù xưng hào thi ngược người. Ngay tại đối với địch nhân thực hiện tinh thần thống khổ lúc, sẽ thu hoạch được gấp bội hiệu quả. Trong phòng khách, Lục Thừa đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon. Lục Anh đang ngồi quỳ chân tại mềm mại trên mặt thảm, vô cùng chuyên chú, dùng nàng cặp kia trắng non như ngọc tay nhỏ, là Lục Thừa bóc lấy hoa quả. Động tác của nàng rất chậm, thậm chí có chút không lưu loát. Đây cũng là Lục Thừa dạy bảo nàng một bộ phận, xem như đã từng vu nữ đại nhân, nàng mong muốn thể nghiệm nhiều thứ hơn. Mà cái này, chính là nhường nàng thể nghiệm hầu gái công tác. Tại Lục Thừa trước mặt, một đạo giả lập màn sáng, đang rõ ràng phát hình Tiêu Phàm tại trong túc xá co quắp, tiêu thảm, miệng sùi bọt mép đặc sắc tuyệt tượng. Hình tượng HD, âm thanh hiệu lập thể, dường như thân lâm kỳ cảnh. Lục Thừa thấy say sương ngon lành, hắn theo tay cầm lên Lục Anh vừa mới lột tốt, đưa tới bên miệng hắn một quả nho, ném vào miệng bên trong, cảm thụ được kia phần trong eo. Cái này điện giật công suất vẫn là quá nhỏ điểm, lần sau đến làm cho hệ thống cho hắn thăng cấp một chút gói phục vụ. Hắn có chút hăng hái phê bình, phản phất tại nhìn một bộ chế tác hơi có vẻ thô ráp, nhưng kịch bản coi như thú vị phim. "Ca, ngươi lại đang làm gì?" Lục Tuyên mặc một thân đáng yêu đồ mặc ở nhà, từ trên lầu chạy xuống dưới, vừa nhìn thấy Lục Thừa bên người lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh lập tức ghen tuông đại phát. Nàng giống con hổ ăn mèo con, trực tiếp chen đến Lục Thừa bên người, đoạt lấy Lục Anh trong tay còn lại hoa quả. "Ta cũng muốn ăn, ta cũng biết lột." Nàng tức giận trừng Lục Anh một cái, sau đó học bộ dáng, bắt đầu tay chân vụng về lột. Lục Anh mở mịt ngẩng đầu, nhìn một chút khí thế hung hăng Lục Tuyển, lại nhìn một chút vẻ mặt nghiền ngẫm Lục Thừa, cuối cùng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn gục đầu xuống, không có lên tiếng. Đây chính là bình thường huynh muội ở giữa thân tình sao? Nàng vẫn là vu nữ thời điểm, long nhất cùng nàng, càng nhiều hơn chính là tôn trọng, làm việc đều tại khuôn sáo quy củ bên trong. Chỉ là yên lặng lại cầm lấy một quả mới nho, tiếp tục chính mình chưa xong công tác. Lục Thừa nhìn xem muội muội cùng Lục Anh ở giữa cái này ngây thơ giao phong cảm thấy có chút thú vị. Hắn không có ngăn cản, ngược lại vươn tay, một tay vuốt vuốt Lục Tuyển đầu, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vô vô Lục Anh mu bàn tay, lấy đó trấn an. Thường thụ loại này khác loại tu la chàng, cũng là một loại không tệ tiêu khiển. Một bên khác, điện giật thống khổ, rốt cục giống như thủy triều thối lui. Tiêu Phàm giống một đầu mất nước cá chết, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, co quắp trên giường, liên động một ngón tay khí lực đều không có. Hắn đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại đối kia phần thống khổ cực hạn sợ hãi. Nhưng mà, tham lam cùng không cam lòng, là so thống khổ càng ngoan cố độc dược. Ngay tại hắn lấy là tất cả đều kết thúc thời điểm, hệ thống giao diện lần nữa đổi mới. Huyết hồng sắc cảnh cáo biến mất, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới bút. Túc chủ đỏ cụ M thuộc tính 10 phần, bị điện giật tới thoải mái mắt trợn trắng, hệ thống ban thưởng, lập công chuộc tội nhiệm vụ đã tuyên bố. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày, nhường thần nữ Khương Liên tại trường hợp công khai, chủ động tiếp nhận ngươi phần thứ 2 lễ vật. Nhiệm vụ tài chính khởi động giảm phân nửa, 500 triệu. Nhìn thấy cái số này, Tiêu Phàm kia tan rã con người, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù so trước đó thiếu, nhưng đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Trọng yếu là, hệ thống trả lại cho mình cơ hội. Mặc dù, vì báng, hắn mới không có thoải mái tới. Lần này nhất định phải nắm chặt, vừa rồi kinh nghiệm, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cảm xúc trong đáy lòng bị hấp dẫn cực lớn cùng không cam lòng thay thế. Thất bại? Không, không có có thất bại. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, là tên kia đang giở trò. Lần này, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần nhường Khương Liên không cách nào cự tuyệt lễ vật. Ta nhất định phải dựa đủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tấm kia bởi vì thống khổ mà bặm đỏ mặt, giờ phút này lại bởi vì tham lam cùng oán độc, biến càng thêm dữ tợn. Hắn hoàn toàn không có có ý thức tới, mình đã theo một cái kỳ thủ hoàn toàn biến thành một cái bị dục vọng điều khiển, liền chính mình cũng không biết chạy đi đâu cơ cờ. Khương gia, tinh thất. Đàn hương lượn lờ, thấm vào ruột gan. Khương Liên ngồi xếp bằng, trắng non như ngọc lòng bàn tay, đang lặng lặng nâng viên kia thần hoàng huyết phách. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại cặp kia cao ngạo mắt phượng, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển phần tiên quyết. Làm công pháp vận chuyển trong mấy mắt, một cỗ tinh khiết, cao quý, tràn đầy thần thánh sinh mệnh khí tức thần hoàng chi khí, theo máu phách bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra, dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập kinh mạch của nàng. Cảm giác kia, cùng hỏa linh ngọc cuồng bạo nóng rực, hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hỏa linh ngọc là mất khống chế giáng hỏa, như vậy cái này thần hoàng chi khí chính là ôn dưỡng vạn vật thần hỏa. Nơi nó đi qua, trước đó bởi vì nàng cưỡng ép vận công mà lưu lại nhỏ bé ám thương, bị trong nháy mắt chữa trị, thậm chí so trước kia cứng cáp hơn. Kia nguyên vốn có chút vướng víu công pháp bình cảnh, tại cỗ này thần thánh khí tức cọ rửa hạ, lại mơ hồ có một tia bùng lòng dấu hiệu. Vâng. Một cỗ xa so trước đó càng thêm tinh thuần khí tức, theo trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến. Khương Liên đột nhiên mở hai mắt ra, phượng trong mắt viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Hiệu quả so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn gấp trăm lần. Cái này mai nho nhỏ tinh thạch, giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc, mà hiệu quả càng là hiệu quả nhanh chóng, nàng đối nam nhân kia thân phận thì càng cảm thấy hiếu kỳ, kiêng kỵ, thậm chí là một tia không cách nào lời nói sợ hãi. Cái này gọi Lục Thừa nam nhân, hắn phảng phất là nàng mệnh trung chú định khắc tinh, nhưng lại hết lần này tới lần khác là nàng duy nhất giải dược. Loại này bị nhìn thấu, bị trường khống, thậm chí liền con đường tương lai đều bị đối phương sớm trải tốt cảm giác, nhường nàng cái này thiên chi tiểu nữ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Không được, nàng Khương Liên tuyệt không được vận mệnh của mình bị bất luận kẻ nào trường khống. Nàng đối với một mực giữ ở ngoài cửa quản gia mệnh lệnh, vận dụng tất cả lực lượng đi thăm dò. Ta muốn biết cái kia gọi Lục Thừa nam nhân, hết thảy tất cả. Nhớ kỹ, là tất cả. Chương 305, liếm cầu sát chiêu. Chương 305, liếm cầu sát chiêu. Điện giật dư vị vẫn tại Tiêu Phàm đầu dây thần kinh mơ hồ làm đau. Hắn co quắp trên giường, lại qua dòng dã một giờ, mới từ cái loại cảm giác này bên trong miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nhưng mà khi hắn ấn mở giao diện hệ thống, nhìn thấy kia giả lập tài khoản bên trong kia một chuỗi băng lãnh, nhưng lại tràn đầy vô tận dụ hoặc số lượng lúc, Tiêu Phàm con ngươi một lần nữa bị tơ máu cùng cùng nhiệt sở chiếm cứ. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, tại chật hẹp trong túc xá đi qua đi lại, tấm kia bởi vì thống khổ cùng oán độc mà vặn vẹo mặt, giờ phút này đang tiến hành một trận điên cuồng đầu não phong bạo. Lần trước là ta quá trực tiếp, Khương Liên như thế thần nữ, làm sao có thể chỉ coi trọng tiền tài? Nàng cao ngạo như vậy nữ nhân, nhất định càng quan tâm tư tưởng, quan tâm lãng mạn. Đối, lãng mạn. Tiêu Phàm đột nhiên vỗ đùi, dường như đã thông hai mạch nhâm đốc, tìm tới thất bại căn nguyên. Hắn đem tất cả sai lầm đều đổ cho phương thức của mình không đủ cao cấp mà không có chút nào ý thức được, vấn đề xuất hiện ở hắn người này bản thân. Cái kia họ Lục, không phải liền là trang so với ta càng hiểu, càng có phong cách sao? Lần này, ta liền ném ra trên thế giới này cấp cao nhất lãng mạn. Ta muốn để Khương Liên biết, ai mới thật sự là hiểu nàng, xứng với nàng nam nhân. Một cái kế hoạch hoàn mỹ, tại đầu góc của hắn bên trong, cấp tốc thành hình. Hắn liên hệ tới Ma Đô cấp cao nhất tư nhân đặt trước chế đoàn đội, dùng nhà giàu mới nổi thức giọng điệu, hạ đạt chỉ thị của hắn. Ta muốn bao xuống Ma Đô tiêu chí, tháp thiên không tầng cao nhất nhà hàn xoay. Toàn bộ ban đêm, dùng 9999 đóa, theo Hà Lan không trở tới đây, rũ lì e hoa hồng, phủ kín toàn bộ phòng ăn mặt đất. Cho ta mời tới thế giới bên trên tuyệt nhất vi ô lì nhà, hiện trường diễn đấu. Cuối cùng, ta phải dùng 1000 giá máy bay không người lái, tại tháp thiên không tường ngoài bên trên, tạo thành Khương Liên, ta yêu ngươi đồ án. Muốn để toàn Ma Đô người đều nhìn thấy ta yêu. Bên đầu điện thoại kia chủ hoạch đoàn đội, đang nghe cái này liên tiếp có thể xưng điên cuồng yêu cầu lúc, tập thể rơi vào trầm mặc. Cái này chẳng lẽ không phải tinh thần ô nhiễm sao? Nhưng Tiêu Phàm không quan tâm. Hắn chỉ biết là, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể cự tuyệt như thế cực hạn xa hoa, thanh thế như vậy thật lớn thổ lộ. Hơn nữa, hắn còn có một cái, mỗi nữ nhân đều yêu sát chiêu không dùng ra đến. Đốt. Túc chủ đã khoa chặt hoàn toàn mới chiến lược phương hướng, cực hạn lãng mạn. Hệ thống phán định này kế hoạch sát suất thành công tăng lên trên diện rộng. Túc chủ tạm thời thu hoạch được trạng thái, lãng mạn quan hoàn, bị lực trị 50. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm lòng tự tin, trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm. Nhìn, liên hệ thống đều tán thành ta. Lần này, ta chắc chắn rửa sạch nhục nhã. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, Lục Thừa đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon, ở trước mặt hắn giả lập màn sáng bên trong, Tiêu Phàm liếm cầu bản kế hoạch đang lấy ở biển hình thức, từng tờ, rõ ràng hiện ra. Theo hoa hồng chủng loại, tới bị ô lìn nhà tuyển người, lại đến máy bay không người lái biên đội phi hành quy tích, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra thổ vị xa hoa. Phúc Lục Thừa nhìn xem kia phần bản kế hoạch, rốt cục vẫn là nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia bên trong là không che giấu chút nào vui vẻ cùng thương hại. Hắn đối với bên cạnh cái kia đạo như bóng với hình giống như đứng yên tuyệt mỹ thân ảnh, tùy ý dặn dò nói: "Sơ ảnh, chủ nhân." Diệp Sơ ảnh thân ảnh lặng yên hiện hiện, cung kính cúi đầu. "Thông chi một chút đi, đem tháp thiên không phòng ăn quyền sở hữu mua lại." Lục Thừa ngữ khí bình thản đến tựa như là nói đêm nay ăn cái gì như thế đơn giản. "Mặt khác, cho An Nhã phát tin tức, nói cho nàng, đêm nay theo ta ra ngoài ăn bữa cơm, thuận tiện mang lên nàng cái kia thanh đàn." "Là." Diệp Sơ ảnh thân ảnh lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất. Đối nàng mà nói, chủ nhân mệnh lệnh chính là trí cao vô thượng thần dụ, nàng không cần lý giải, chỉ cần chấp hành. Mà tại Lục Thừa hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt, trong đầu của hắn cũng vang lên hoàn toàn khác biệt, bị rượu thanh âm nhắc nhở. "Đốt. Kiểm tra tới tử ký chủ hệ thống đang tiến hành liếm cầu thức chiến lược, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù xương hào, lãng mạn kẻ hủy diệt. Xương hào hiệu quả, ngay tại bất luận cái gì lãng mạn không khí hạ, đối đặc biệt nữ tính lực hấp dẫn đem tự động tăng lên 1000. Cũng đối tình địch, tạo thành giảm chiều không gian đả kích thức tinh thần nghiền ép hiệu quả." Khương gia, một phần đóng gói đến cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, thậm chí còn phun nồng đậm nước hoa hồng thư mời, đưa đến Khương Liên trên tay. Khi thấy là khoảng chỗ Tiêu Phàm hai chữ lúc, Khương Liên trên mặt trong nháy mắt chụp lên một tầng băng sương. Cái này, có phải hay không cái kia 1 tỷ mua đồ đần? Nàng thậm chí cảm thấy đến, nhìn nhiều cái tên này, đều là đối với nàng ánh mắt vũ đủ. Nàng vốn định trực tiếp đem thứ này xé nát, ném vào thùng rác. Nhưng khi ánh mắt của nàng quét đến thư mời bên trên kia thiếp vàng tháp thiên không tầng cao nhất nhà hàng xoay chữ lúc, tay của nàng lại quỷ thần xui khiến dừng lại. Tháp thiên không. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng không bị khống chế, hiện ra một thân ảnh khác. Cái kia đạo trên đấu giá hội, mây trôi nước chảy, lại trưởng khống tất cả thon dài bóng lưng. Lục thừa. Trong truyền thuyết, chân chính trưởng khống ma đô nam nhân, mà tháp thiên không tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ ma đô cảnh đêm. Cảnh tượng như vậy, dường như mới xứng với nam nhân như vậy, mà không phải trước mắt cái này, chỉ có thể dùng tiền tài đắp lên thô bỉ, vụ bề thẳng hề. Một loại không hiểu bực bội cùng hiếu kỳ trong lòng nàng xen lẫn. Nàng giác quan thứ 6, một mực nói cho nàng, lục thừa dường như cũng biết ra hiện ra tại đó. Cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng phó ước. Nàng ôm một loại gần như tàn nhẫn xem kỹ tâm tính. Ta ngược lại muốn xem, cái này tôm tép ngại nhép, đêm nay lại có thể chơi ra cái gì mới hoa văn đến. Bóng đêm dần dần dậy, đèn hoa mới lên. Ngay tại Tiêu Phàm mặc vào âu phục, kích động tại tháp thiên không hạ, từng lần một diễn luyện lấy chờ một lúc thổ lộ lý do thoái thác lúc. Lục thừa, nhưng lại chưa vội vã đi ra ngoài. Hắn đang nhàn nhã, ngâm mình ở nhà mình trang viên hồ bơi lộ thiên bên trong. Tại linh nhãn ngày đêm không ngừng tầm bổ hạ, toàn bộ bể bơi nước sớm đã hóa thành màu lam nhạt linh dịch, trên mặt nước thậm chí lượn lờ lấy một tầng mắt trần có thể thấy mờ mịt linh vụ. Mộ Uyển Nhu cùng Hạ Thanh Hòa như hai cái mỹ nhân ngư giống như làm bạn ở hai bên người hắn. Linh dịch cọ rửa, nhường da thịt của các nàng càng thêm trắng non nước nhuận, thổi qua liền phá, ở dưới ánh trăng hiện ra thánh khiết quang trạch. Lục Thừa một tay nắm cả một cái, lúc mà chỉ điểm lấy các nàng tu hành, lúc mà tiến hành một chút vô cùng thân mật dạy học. Chân khí lưu chuyển, nương theo lấy đẻ nén ương cùng hoan thanh tiểu ngữ, nhường thực lực của các nàng tại một loại cực hạn trong sự vui sướng, vươn bước tăng lên. Cách đó không xa trên bãi cỏ, Cố Khuynh Thành đang nuốt ve chính mình cao cao nổi lên phần bụng, tại Lạc Thanh Nhan đồng hành, nhàn nhã tản ra bước. Toàn bộ trang viên đều bao phủ tại một mảnh tường hòa, an bình, thậm chí có thể nói là thần thánh trong không khí. Nơi này là độc thuộc tại Lục Thừa, nhân gian thần quốc. Cùng ngoại giới kia sắp diễn ra, ồn ào náo động mà buồn cười phong ba, tạo thành nhất trên lệnh rõ ràng. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, Lục Thừa mới chậm ung dung theo linh dịch bên trong đứng dậy. Tại chúng nữ phục thị hạ, đổi lại một thân cắt xén vừa vặn lễ phục màu đen. Hắn đứng tại trước gương, làm sửa lại một chút lơ, nhìn xem trong kính kia tuấn mỹ đến đủ để cho thần minh cũng vì đó ghen tị chính mình. Như vậy, xem như duy nhất người xem cũng nên vào chỗ ngồi. Chương 306, hắn không có mũi dài sao? Chương 306, hắn không có mũi dài sao? Trong màn đêm tháp thiên không, là ma đô tòa này bất dạ thành mũ miệng bên trên lộng lẫy nhất Minh Châu. Mà giờ khắc này, ở vào đỉnh tháp nhà hàng xoay, thì hóa thành Tiêu Phàm tự cho là đúng, tình yêu thần điện. Hắn mặc một thân không nhiễm trần thế màu trắng âu phục, như là chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử. Đứng tại 9999 đóa hoa hồng lắt thành trên mặt thảm, dưới chân là sốt mùi thơm ngào ngạt cánh hoa, phía sau là quan sát cả tòa thành thị sáng chói đèn biển. Lãng mạn quang hoàn trạng thái gia trì, nhường hắn bản thân cảm giác tốt đẹp tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, nồng đậm hoa hồng hương khí hỗn tạp kim tiền hương vị tràn vào trong phổi, nhường hắn cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có say không sai. Hắn tin tưởng vững chắc, đêm nay khung cảnh này, coi như Khương Liên không thích, cũng tuyệt đối sẽ không chán ghét. Ít ra, có thể tiếp thu hạ quả của mình, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đúng lúc này, phòng ngăn lối vào chỗ, truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực, như là một đoàn hành tàu liệt diễm, tại người phục vụ dẫn dắt hạ, chậm rãi đi vào. Khương Liên tới. Nàng thân mang một bộ cắt xén giản lược hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội, lộ ra đường cong duyên dáng vai cùng xương vai xanh, chói mắt tóc đỏ hơi cuộn, tùy ý mà khoác lên tại sau lưng. Tấm kia cao ngạo đến cực hạn tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này lại che một tầng xương. Lam nàng bước vào phòng ăn, nhìn thấy cái này đầy đất hoa hồng biển lúc, cặp kia yêu ngạo đôi mắt bên trong, chán ghét cảm xúc cơ hồ muốn đầy tràn ra tới. Cỗ này nồng đậm tới làm cho người buồn nôn hương hoa khí vị, nhường nàng trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Cái này chính là cái này gọi Tiêu Phàm nam nhân, có khả năng nghĩ tới, cái gọi là lãng mạn. Cái này, hắn không có mũi dài sao? Cái này nghe không thấy, lớn như thế hương hoa khí vị, ai có thể nuốt trôi đi cơm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không có phát giác được Khương Liên kia băng lãnh sắc mặt, trong mắt của hắn chỉ có kinh diễm cùng cuồng nhiệt lòng ham chiếm hữu. Hắn nhìn xem Khương Liên, dường như thấy được sắc bị chính mình bỏ vào trong túi tuyệt thế chất bảo. Hắn tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Sớm đã chuẩn bị đã lâu ý đại lợi vị ô linh nhà, lập tức đem đàn gác ở trên bay, kéo động đàn cung, một đoạn du dương giai điệu vang lên theo. Lên tay chính là một bài thế giới giang khúc, kỹ xảo không thể bảo là không thành thạo. Khương tiểu thư, thích không? Đây hết thảy đều là ta vì ngươi chuẩn bị. Tiêu Phàm mở rộng bước chân, tự cho là thâm tình chậm rãi, hướng phía Khương Liên đi đến. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới, cũng ôm ấp trong mắt của hắn nữ thần. Khương Liên nhìn xem cái kia trương viết đầy khoái cảm động, nhanh nào vào ta trong ngực mặt, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Nàng lạnh lùng phun ra mấy chữ, mỗi một chữ cũng giống như một thanh băng truy. Thật sự là hoàn mỹ biểu hiện ra, cái gì gọi là ồn ào. Tiêu Phàm hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bắp thịt trên mặt co quắp một chút, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ồn ào? Cái này sao có thể? Đây chính là trên thế giới cấp cao nhất lãng mạn, nữ nhân nào có thể cự tuyệt? Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu thần nữ sinh ra tâm tình tiêu cực, chán ghét 100. Cảnh cáo. Lãng mạn quang hoàn hiệu quả ngay tại cấp tốc suy giảm. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở, giống một chậu nước lạnh, tưới lên Tiêu Phàm biển kia cuồng nhiệt trong lòng. Có thể hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng, hắn đem đây hết thảy uy kết làm Khương Liên ra vẻ thận trọng. Đối, nhất định là như vậy. Nội tâm của nàng hẳn là vẫn có một ít dao động, chỉ là mặt ngoài còn tại gượng chống. Ngay tại hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa đến vãn hồi cục diện trong nháy mắt, kẹt kẹt, phòng ngăn một cánh cửa khác bị người phục vụ từ bên ngoài cùng kính đẩy ra. Hai thân ảnh tắm rửa lấy ánh đèn dịu dịu, chậm rãi bước vào. Đi ở phía trước là Lục Thừa. Hắn vẫn như cũng là một thân điệu thấp lễ phục màu đen, bộ pháp thong dong. Mà tại trong khuỷu tay của hắn, kéo một vị người mặc nguyện quần dài trắng nữ tử. An Nhã. Nàng hôm nay chưa thi phấn trang điểm, khí chất lại so bất kỳ nùng trang diễm mạt cũng cao hơn Nhã thoát tục. Nàng cặp kia biết nói chuyện trong mắt, giờ phút này chỉ đựng lấy bên cạnh nam nhân thân ảnh, hai người đứng chung một chỗ, chính là một bức đủ để cho thế gian tất cả bức tranh đều ảm đạm phai mờ thần tiên quyến lữ đồ. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cướp đi toàn bộ không gian tất cả ánh sáng. Lại là ngươi. Tiêu Phàm khi nhìn đến Lục Thừa trong ngay mắt, con ngươi bỗng nhiên thích chặt, thơ máu lần nữa bò đầy ánh mắt, như là gặp ma. Đấu giá hội bên trên quất đụng, điện giật kịch liệt đau nhức, tại thời khắc này, hóa thành ngập trời lòng đấu kỵ cùng sợ hãi, ầm vang nổ tung. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn sao có thể ở chỗ này? Mà một bên khác Khương Liên, khi nhìn đến Lục Thừa xuất hiện một sát na kia, viên kia cổ tỉnh vô ba tâm, đột nhiên để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nàng cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong, nổi lên một tia liền chính nàng cũng không từng tra rõ, lại chân thực tồn tại gợn sóng cùng gợn sóng. Thì ra, chính mình giác quan thứ 6 là thật. Hắn thật tới. Chẳng biết tại sao, khi thấy Lục Thừa xuất hiện lúc, trong nội tâm nàng kia cố bởi vì Tiêu Phàm mà lên bực bội cùng chán ghét, lại như kỳ tích bình địa hơi thở xuống dưới. Dường như, nam nhân này, trời sinh liền nên xuất hiện ở nơi như thế này. Mà trước mắt cái này tôn kép lại nhép, bất quá là vì hắn ấm trận bụng về con hát. Lục Thừa ánh mắt, từ đầu đến cuối, cũng không từng tại Tiêu Phàm cùng Khương Liên trên thân dừng lại dù là một giây. Dường như bọn hắn, tính cả cái này đầy đất hoa hồng, đều chỉ là trong nhà ăn không đáng để ý bối cảnh tấm. Hắn đi thẳng tới phòng ăn chính giữa, cái kia tầm mắt tốt nhất, cũng hoạch tâm nhất chỗ ngồi xuống. Sau đó mới giống vừa phát hiện trong nhà ăn còn có người khác như thế, tùy ý đối bên cạnh một mực không người chờ phòng ăn quản lý nói, "Có thể bắt đầu." "Là, Lục tiên sinh." Quản lý cung kính cúi đầu, kia thái độ so đối mặt hoàng thất còn muốn thành kính. Quản lý quay đầu lại, đối với đã hóa đá Tiêu Phàm cùng sắc mặt phức tạp Khương Liên, làm một cái nho nhã lễ độ mời thủ thế. "Hai vị, thực sự thật không tiện. Đêm nay, bản phòng ăn đã bị Lục tiên sinh toàn quyền bao xuống, còn mời hai vị rời bước." Tiêu Phàm hoàn toàn động. Hắn rõ ràng đã thanh toán tiền đặt cọc, bao xuống toàn bộ ban đêm. "Các ngươi có ý tứ gì?" Lấy lại tinh thần Tiêu Phàm, tức giận rít gào lên, tấm kia vặn vẹo mặt, nhường hắn nhìn giống một cái bị đạp cái đuôi chó dại. "Ta thật là trả tiền. Các ngươi đây là trái với điều ước. Ta muốn cáo các ngươi." Đối mặt hắn gào thét, quản lý trên mặt vẫn như cũ treo chuyên nghiệp hóa hoàn mỹ mỉm cười, nụ cười kia bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt thương hại. Hắn dùng một loại hơi hận, chân thuật sự thật ngữ khí, chậm rãi nói rằng: "Vị tiên sinh này, ta muốn ngài khả năng hiểu lầm. Lục tiên sinh là lão bản của chúng ta. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Lục tiên sinh hiện tại là của ngài chủ thuê nhà. Hắn có quyền quyết định phải chăng đem sân bãi tiếp tục cho thuê ngài." "Vậy anh?" Tiêu Phàm như bị sét đánh, cả người cương tại nguyên chỗ, đại não hoàn toàn đứng máy. "Phòng chủ thuê nhà, hắn mua." Đối phương thậm chí lười nhắc cùng hắn chơi đấu giá cho chơi, mà là trực tiếp nhất bản. Quản lý trên thân toát ra chói mắt kim sắc quang cầu xem thường 200, thương hại 300, đùa cợt 500. "Đốt, túc chủ tao ngộ hủy diệt tính tinh thần đặc kích, thu hoạch được hoàn toàn mới xương hào, tốt nhất bối cảnh tấm. Xương hào hiệu quả, ngài tồn tại cảm đem tự động giảm xuống 99, sẽ không bị người chú ý tới." Tiêu Phàm giao diện hệ thống bị liên tiếp tràn đầy vô tận châm chọc nhắc nhở, hoàn toàn soát bình phong. Mà Lục Thừa trong đầu vang lên lại là hoàn toàn khác biệt mỹ diệu giai điệu. Lục Thừa không tiếp tục để ý tới cái kia đã hoàn toàn hóa thành thạch điêu Tiêu Phàm. Hắn nhìn xem bên cạnh An Nhã, trong mắt đựng đầy nụ cười ôn nhu. "An đại sư, là ta tấu một khúc, thế nào?" An Nhã trên mặt toát ra một cái làm cho người say mê nụ cười. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, theo tùy thân hộp đàn bên trong lấy ra nàng violin. Không có cầm phổ, không có nhạc đệm. Nàng chỉ là nhắm mắt lại, đem đàn gác ở trên vai, đàn cung dương nhẹ. Một giây sau, một đạo linh hoạt kỳ ảo, tinh khiết, dường như có thể gột rửa linh hồn giai điệu, theo đầu ngón tay của nàng chạy xuôi mà ra. Kia tiếng đàn, nhường vừa rồi ý đại lợi vị ô linh nhà, trực tiếp ngừng động tác trên tay. Nếu như nói đàn của hắn âm thanh là đắt đỏ thương phẩm, như vậy giờ phút này An Nhã tiếng đàn, chính là vô giá nghệ thuật. Nó tại kể ra, đang thì thầm, tại miêu tả lấy một cái chỉ thuộc về nàng cùng Lục Thừa, sâu trong linh hồn của mình. Giờ phút này, toàn bộ phòng ăn, dường như đều hóa thành thế giới của bọn hắn. Khương Liên kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn xem cái kia tại Lục Thừa trước mặt, cười đến như cái tiểu nữ hài quốc tế âm nhạc nữ vương, nhìn xem cái kia vẻ mặt cương triều, thưởng thụ lấy đây hết thảy nam nhân. Lòng của nàng, lần thứ nhất, sinh ra một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Hâm mộ. Chương 307, chân thành chi tâm chương 307, chân thành chi tâm An Nhã tiếng đàn, vẫn còn tiếp tục. Đối với Khương Liên mà nói, tiếng đàn này, mang tới rung động xa không chỉ như thế. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia bá đạo tuyệt luân, như liệt hỏa liệu nguyên giống như huyết mạch thần hoàng, tại cái này linh hoạt kỳ ảo tinh khiết tiếng đàn trấn an hạ, lại như kỳ tích bình địa hơi thở kia phần bẩm sinh nóng nảy, âm phù hóa thành từng sợi thanh tuyền, dịu dàng chảy xuôi qua kinh mạch của nàng, gột rửa lấy nàng. Tiêu kiên cố, bối rối nàng thật lâu tu vi bình cảnh, tại tiếng đàn này cọ rửa phía dưới, vậy mà mơ hồ có một tia bừng lòng dấu hiệu. Cái này sao có thể? Khương Liên nội tâm nhấc lên so vừa mới nhìn đến Lục Thừa xuất hiện lúc, còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần kinh đào hải lãng. Tiếng đàn này, vậy mà có thể phụ trợ tu luyện, mà lại là cao như thế hiệu, trực chỉ bản nguyên phụ trợ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia tại Lục Thừa trước mặt, tiêu ý hiệp như hoa, lôi kéo vị ô lỉn nữ nhân. Lại liếc mắt nhìn cái kia nhắm mắt lại, vẻ mặt cương triều cùng hưởng thụ, đem đây hết thảy đều coi là đương nhiên nam nhân. Giờ phút này, trong nội tâm nàng kia vừa mới nảy sinh hâm mộ trong nháy mắt sinh trưởng tốt, hóa thành một cỗ liền chính nàng đều cảm thấy xa lạ, bén nhọn cảm xúc. Ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dạng này có thể xưng thần tích nữ nhân, sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn một người giết đấu? Dựa vào cái gì hắn có thể nắm giữ đây hết thảy, mà chính mình lại phải nhẫn chịu bên người cái này chỉ có thể dùng tiền tài đắp lên thô bị tôm kép ngay nhép, dùng kia làm cho người buồn nôn hoa hương hương, đến ô nhiễm chính mình cứu giác. So sánh, là như thế tươi sáng. Rốt cục, một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên hai, ba ngày không dứt. Toàn bộ phòng ăn vẫn như cũ đắm chìm trong kia phần không linh ý cảnh bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Ba ba ba. Lục Thừa nhẹ nhàng vỗ tay, phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn nhìn xem An Nhã, trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng dịu dàng. An Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thu hồi vị ô lịn, như cái đạt được bánh kẹo tiểu nữ hài, hài lòng ngồi tại bên cạnh hắn. Làm xong đây hết thảy, Lục Thừa ánh mắt chấm dãi, rơi vào Khương Liên trên thân. Khương tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn mỉm cười, ngữ khí bình thản, lại dường như mang theo một loại thấy rõ tất cả ma lực. Khương Liên tâm đột nhiên siết chặt, vô ý thức đứng thẳng lên lưng, dùng nàng quen có cao ngạo để che giấu nội tâm gợn sóng. Lục Thừa tùy ý đảo qua kia đầy đất hoa hồng biển, khe khẽ lắc đầu, cưỡng ép đắp lên đi ra lãng mạn, tựa như hoa hồng này, nhìn như nhiệt liệt, kỳ thực diễm tục, tàn lùi đến cũng nhanh. Hơn nữa, chủ yếu là hương vị quá sông, ảnh hưởng muốn ăn. Cái này vài câu nhẹ nhàng lời nói, giống vài cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào mới vừa từ chủ thuê nhà đả kích bên trong tỉnh táo lại Tiêu Phàm trên mặt. Cái kia trương vặn vẹo mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đốt, nhận đến từ tình địch nghiền ép. Cảnh cáo, hành động của ngài tại mục tiêu trong mắt đã bị phán định là tinh thần ô nhiễm. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn toàn mới xương hào, thổ vị tinh thánh. Xương hào hiệu quả, ngài lãng mạn hành vi tại mục tiêu nữ tính trong mắt cải biến là kịch hài kịch diễn xuất. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nhường Tiêu Phàm tại nội tâm chửi ầm lên, chó hệ thống, ngươi liền xưa nay không cho điểm thật đủ vật. Mà Lục Thừa trong đầu vang lên vẫn như cũng là hoàn toàn khác biệt tiếng trời. Đốt, kiểm tra tới tử ký chủ hệ thống tao nội hủy diệt tính tinh thần đặc kích, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù xương hào, luôn xuất pháp ủy bản tính yêu. Xương hào hiệu quả, ngài đối đặc biệt nữ tính nói ra đánh giá cùng phán đoán, sẽ có cực tỷ lệ lớn ảnh hưởng đối phương tiềm thức, khiến cho tán đồng ngài quan điểm. Hắn không tiếp tục để ý tới cái kia đã nhanh muốn chọc giận tới tự đốt Tiêu Phàm, mà là từ trong túi lấy ra một vật. Lần này không còn là cái gì sáng chói bảo thạch, mà là một bản đóng chỉ, nhìn nhiều năm rồi cổ tịch, trang địa là một mạc màu xanh, cạnh góc thậm chí có một chút cuốn lên. Nhìn thả trên sạp hàng, nhiều nhất bán 5 khối cái chủ loại kia. Tại trang địa chính giữa có cổ pháp bút lông chữ giữa hoàng kinh. Lục Thừa đem quyển cổ tịch này tùy ý đặt lên bàn, đặt ở Khương Liên trong tầm mắt. Khi nhìn đến ba chữ kia trong nháy mắt, Khương Liên cương ngay tại chỗ. Vôi, giữa hoàng kinh, cái này sao có thể? Bản này chỉ tồn tại ở Khương gia gia phả ghi chép bên trong, thất truyền trọn vẹn trăm năm, chuyên môn dùng cho tẩm bổ cùng điều hòa thần hoàng thể vô thượng tâm pháp. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, xuất hiện tại trên tay của người đàn ông này. Nếu như nói trước đó viên kia thần hoàng huyết phách mang cho nàng là ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy giờ phút này bản dưỡng hoàng kinh mang cho nàng chính là một loại kinh hãi. Nam nhân này, hắn vì sao lại có được chính mình gia tộc thất truyền trí cao bí điển? Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ thời điểm, Lục Thừa kia bình thản thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thần hoàng huyết phách có thể là ngươi trúc cơ, hiểu ngươi khẩn cấp. Nhưng thể chất của ngươi, bá đạo có thừa, ôn dưỡng không đủ, cứ thế mãi, vẫn như cũ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Vật này có thể hiểu ngươi nỗi lo về sau. Hắn chưa hề nói đưa cũng chưa hề nói cho. Hắn chỉ là trần thuật một sự thật, dường như quyển bí tịch này trong mắt hắn, bất quá là một bản bình thường sách báo. Phần này mây trôi nước chảy, phần này nhìn như không thấy, so bất kỳ tận lực khoe khoang, đều càng có thể hiện lộ rõ ràng ra cái kia sâu không lường được, kinh khủng nội tình. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng cuối cùng từ liên tiếp đả kích bên trong, cưỡng ép vùng vây đi ra. Hắn không cần điện giật, ít nhất phải Khương Liên tiếp nhận một phần của mình lễ vật mới được. Hắn thấy được Lục Thừa động tác, cũng nhìn thấy quyển kia nhìn rách dưới cổ thư. Cái này khiến hắn dường như vừa tìm được công kích chỗ đột phá, tìm tới vì chính mình vãn hồi tôn nghiêm cơ hội. Giả thần giả quỷ, hắn chỉ vào kia bản cổ tịch, gầm hét lên, ý đồ dùng âm lượng để che giấu sự chột dạ của mình. Một cuốn sách bại hoại có làm được cái gì? Cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Khương tiểu thư, đừng bị hắn lừa. Rách nát như vậy sách, làm không tốt bên trong cùng xiển khắc Andy đã dùng qua như thế, chứa truy. Hoặc là cái nào học sinh cấp 3 dùng qua, bên trong có thể giả bộ điện thoại. Hắn chuyển hướng Khương Liên, trên mặt gạt ra một cái hắn tự nhận là chân thành nhất, thâm tình nhất nụ cười, chỉ vào đầy đất hoa hồng. Ta đây chính là 9999 đóa, theo Hà Lan không trở tới đây rủ lì ẹn hoa hồng. Mỗi một đóa đều đại biểu cho ta một tấm chân tình. Hơn nữa, còn có nói, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, theo trong túi móc ra một cái tiểu xảo hộp, trực tiếp mở ra, đối mặt với Khương Liên. Trong hộp là một cái lớn kim cương. Đây là ta lần này vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nó gọi Cú Ly Nạn số 6, là ngôi sao châu phi lục đệ. Ta gọi nó chân thành chi tâm. Khương Liên, bất luận như thế nào, đến đều tới, đem nó lấy đi, đừng cô phụ một phần của ta tâm ý, được không? Viên kim cương này chính là hắn sát chiêu. Cũng là thứ này, bỏ ra hắn hơn phân nửa dự toán, 11 cả giác, còn gấp mua, chọn bện bỏ ra hơn 3 cái ức. Nhưng mà, lần này, Khương Liên nhìn hắn động tác, viên kia kim cương, liền chán ghét động tác cũng không có. Tại thế giới của nàng bên trong, cái này tên là Tiêu Phàm nam nhân, tính cả cái kêu nào thanh âm, kia đầy đất hoa hồng, đều hoàn toàn biến thành không có ý nghĩa bối cảnh. Đầu óc của nàng, nghĩ thi không đố quá nhiều đồ vật. Trong mắt của nàng, trong lòng của nàng, chỉ còn lại quyển kia lặng lặng nằm ở trên bàn, màu xanh trang bìa cổ tịch. Hô hấp đều dần dần biến gấp rút. Nhận lấy, liền mang ý nghĩa, nàng lại một lần nữa tiếp nhận nam nhân này bố thí. Mang ý nghĩa, nàng ở trước mặt hắn, sẽ không còn bất kỳ kiêu ngạo có thể nói. Mang ý nghĩa, nàng thiếu hắn, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, hắn bị cái gì cho mình những vật này, hắn lại tại mưu đồ cái gì? Thật là, không tiếp. Đây chính là dưỡng hoàng kinh a. Là nàng tha thiết ước mơ, là toàn bộ Khương gia tìm mấy chục năm mà không được hy vọng. Có thể nói lần này Khương gia xuất thế, cũng có tìm kiếm dưỡng hoàng kinh nguyên nhân. Kiêu ngạo. Tại thông hướng cảnh giới cao hơn dụ hoặc trước mặt, điểm này đáng thương kiêu ngạo, lại đáng là gì? Cuối cùng, tất cả dãy rủa, tất cả do dự, đều tại đối lực lượng cực hạn khát vọng trước mặt, biến thành một mịt. Khương Liên chậm rãi đứng lên. Tại Tiêu Phàm ngốc trệ trong ánh mắt, tại An Nhã kia mang theo hiếu kỳ nhìn soi mói, nàng từng bước một đi tới lục thừa trước bàn. Nàng vươn cái kia trắng non như ngọc, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ tay. Cuối cùng, tại toàn trường kia yên tĩnh như chết bên trong, đem dưỡng hoàng kinh chăm chú nắm trong tay. Chương 308, gấp đôi khoái cảm. Chương 308, gấp đôi khoái cảm. Khương Liên đem kia bản cổ tịch siết trong tay, trang bìa thô ráp cảm nhận, dường như mang theo một cỗ đốt người nhiệt độ, sấy lấy lòng bàn tay của nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này một mực vân đạm phong khinh nam nhân, môi son khẽ mở, thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia khàn khàn. Đa tạ. Hai chữ này, đối nàng mà nói, so thừa nhận chính mình thất bại còn phải gian nan. Nàng không biết rõ nên nói cái gì, cũng không biết loại trường hợp này nên nói gì. Lục Thừa mỉm cười, dường như nhìn ra nàng quất bách. Không cần cảm ơn. Ta chỉ là không thích nhìn thấy Minh Châu bị long đong. Nói, hắn ánh mắt lại liếc qua bên cạnh cái kia đã bởi vì bị hoàn toàn không nhìn, mà khí tới toàn thân phát run, khuôn mặt vặn vẹo Tiêu Phàm. Mặt khác, cũng không thích nhìn tình cảnh hài kịch, quá ổn. Khương Liên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy kia đầy đất hoa hồng, còn có cái kia quỳ một chân trên đất, dáng vẻ buồn cười nam nhân, đều tạo thành một bức hoang đường đến cực điểm bức tranh. Nàng rất tán thành gật gật đầu. Sau đó, rốt cuộc không có chút gì do dự, cầm quyển kia đủ để cho toàn bộ Khương gia đều điên cuồng dưỡng hoàng kinh, quay người, cũng không quay đầu lại, hướng phía phòng ăn đi ra ngoài. Nàng bức thiết muốn biết, trong quyển sách này đến cùng là cái gì. Bóng lưng của nàng vẫn như cũ cao ngạo, vẫn như cũ thẳng tắp. Từ đầu đến cuối, không tiếp tục nhìn Tiêu Phàm một cái. Dường như Tiêu Phàm, tính cả cái kia hao phí hơn 3 cái ước chân thành chi tâm đều chỉ là ven đường một hạt chướng mắt bụi bặm. Tiêu Phàm ngây người tại nguyên chỗ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị tất cả, hắn sát chiêu, hắn tự cho là đúng lãng mạn thần điện. Lại một lần nữa, biến thành một cái thiên đại trò cười. Thậm chí, liền nhường Khương Liên nhìn nhiều tư cách đều không có. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ta đều văn ngươi, nhận lấy có thể làm gì? Nữ nhân này, đầu óc khẳng định có bệnh. Cũng ngay một khắc này, trong đầu hắn giao diện hệ thống bị một mảnh tận thế giống như huyết hồng hoàn toàn tổn vệ. Cảnh cáo: Chỉ định tiên mệnh thần nữ Khương Liên độ thiện cảm lần nữa rớt phá hạt bối, 200. Nhiệm vụ phán định, tư kim thượng chưa hao hết, nhưng mục tiêu đã rời sân, thần nữ chán ghét độ mát, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Bởi vì tư kim thượng chưa hao hết, vật phẩm toàn bộ tiến hành thu hồi. Lại túc chủ biểu hiện quá bù bề, đối hệ thống danh dự tạo thành nghiêm trọng tổn hại, trừng phạt thăng cấp. Khởi động cấp 2 trừng phạt cơ chế, linh hồn điện giật tiêu đốt. Duy trì liên tục thời gian, 10 phút. Không Tiêu Phàm trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Lần này trừng phạt, ngoại giới hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hiệu quả. Một cỗ so với lần trước mạnh mẽ gấp trăm lần, lại vô thanh vô tức thống khổ, trong nháy mắt tại linh hồn của hắn chỗ sâu, bắt đầu tra tấn. So với nhục thể đau đớn, loại cảm giác này, càng giống là không gặp được sở không được huyễn chi bị lặp đi lặp lại địa giật, thiêu đốt. Ách! A, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hai mắt trừng trừng, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh. Rất nhanh, giữ vững được mấy giây sau, Tiêu Phàm cả người thẳng tắp ngã về phía sau, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Trung quanh phòng ngăn quản lý cùng các phục vụ viên đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau, dùng một loại nhìn người điên ánh mắt, thương hại nhìn xem hắn. Thương hại 100, sợ hãi 50, đùa cợt 200. Nhưng mà, tại cỗ này kịch liệt đau nhức bên trong, Tiêu Phàm ý thức nhưng vẫn là quỷ dị, sinh ra một tia vặn vẹo phấn khởi. Đau nhức, đau quá. Đau nhức đến cực hạn, ngược lại nhường hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có chân thực. Dường như chỉ có loại này xâm nhập linh hồn tiêu đốt, khả năng rửa sạch hắn vừa mới chịu khuất nhục, mới có thể để cho hắn cảm giác được chính mình còn sống. Đối, chính là như vậy. Tiếp tục, dạng này mới có thể để cho ta có động lực để tiến tới. Không trải qua mưa gió, thế nào thấy cầu vồng. Điểm này thống khổ tính là gì? Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, chỉ cần có thể để cho ta đem nam nhân kia giẫm tại dưới chân, lại đến cấp 10, ta cũng có thể tiếp nhận. Cái kia trương vặn vẹo trên mặt, chậm rãi khơi gợi lên một vẻ quỷ dị mà nụ cười thỏa mãn. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tại cực hạn trong thống khổ, trạng thái tinh thần phát sinh dị biến. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn toàn mới trạng thái bị động, đau nhức sợ cùng nóng. Trạng thái hiệu quả, ngay tại gặp tinh thần cùng linh hồn phương diện trường phát lúc, sẽ thu hoạch được gấp đôi khoái cảm. Mà tại cách đó không xa, lục thừa trong đầu vang lên, lại là hoàn toàn khác biệt mỹ diệu giai điệu. Đốt. Kiểm tra tới tử ký chủ hệ thống nhiệm vụ thất bại, cũng phát động bản thăng cấp trừng phạt, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù xương hảo, thần nữ tìm tòi nghiên cứu chi tâm. xương hào hiệu quả, bị động hấp dẫn kỳ chủ động thăm dò ngài bí mật, cũng đối với ngài bất kỳ hành vi tiến hành hợp lý hóa não bổ.
Đốt.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được dưỡng hoàng kinh hoàn chỉnh phân tích bản, có thể tùy thời lấy để hồ quán định phương thức trực tiếp chuyển cho chỉ định mục tiêu. Lục Thừa nhìn xem lăn lộn trên mặt đất, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị Tiêu Phàm, khoe miệng ý cười càng thêm nghiền ngẫm. Thật đúng là kỳ quái khí vận chi tử. Bất quá hắn muốn chính là loại hiệu quả này, không phải đơn giản giết chết, mà là theo tôn nghiêm, tín niệm, thậm chí linh hồn trên bản chất, từng bước đem hắn hoàn toàn nghiền nát, nhường chính hắn đều yêu loại này bị nghiền nát cảm giác. Cái này mới là thu hoạch trí cao nghệ thuật. Không nghĩ tới hôm nay nơi này có thần kinh bệnh, chúng ta vẫn là đi đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Hắn dắt bên cạnh An Nhã tay, ở mảnh này bừa bộn cùng trong hỗn loạn, khoan thai rời đi, dường như chỉ là thưởng thức một trận không đáng để ý tiết mục. Đêm khuya, Khương gia trang viên, tĩnh thất bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Khương Liên ngồi xếp bằng, trong tay quyển kia đóng chỉ dưỡng hoàng kinh đã bị nàng lật ra hơn phân nửa. Nàng càng xem, càng là kinh hãi, càng xem, càng là trầm mê. Bản này tâm pháp, quả thực tựa như là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Trong đó ghi lại mỗi một câu khẩu quyết, mỗi một cái hành công lộ tuyến, đều tinh chuẩn, hoàn mỹ, giải quyết nàng lúc tu luyện gặp phải tất cả vướng víu cùng thai hoang ẩm. Thậm chí, còn chỉ ra mấy chỗ chính nàng đều còn không nhận thấy được, chí mạng nguy hiểm. Thế này sao lại là cái gì phụ trợ tâm pháp? Đây quả thực liền cùng tên sách như thế, là dưỡng dục, bồi dưỡng thần hoàn thể, thiết yếu chỉ đạo sách. Hồi lâu, nàng chậm rãi khép lại sách, có thể trong đầu của nàng lại cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nam nhân kia mặt, cặp kia mây trôi nước chảy, dường như trưởng không tất cả đôi mắt, một lần lại một lần, không bị khống chế hiện hiện. Thần hoàng huyết phách vì nàng trúc cơ, dưỡng hoàng kinh vì nàng trải đường. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn nhu đồ lại là cái gì? Khương Liên lần thứ nhất phát hiện, chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu não, tại trước mặt người đàn ông này, căn bản không đủ dùng. Nàng ý thức được, bị động chờ đợi, bị động tiếp nhận, sẽ chỉ làm chính mình ở trước mặt hắn, hãm đến càng ngày càng sâu, thiếu đến càng ngày càng nhiều. Nàng tuyệt không được vận mệnh của mình, bị bất luận kẻ nào đùa bỡn tại bàn tay. Cuối cùng, tất cả kiêu ngạo cùng dãy rủa đều hóa thành một cái kiên định suy nghĩ. Nàng muốn chủ động xuất kích, nàng muốn đích thân đi để lộ nam nhân này trên thân tất cả mê vụ. Khương Liên cầm điện thoại di động lên, điều ra quản gia tìm đến Lục Thừa dãy số, không chút do dự gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền tới một dường như sớm có dự liệu thanh âm. "Uy." Khương Liên hít sâu một hơi, ngữ khí liền chính nàng đều cảm thấy có chút lạ lẫm. "Lục tiên sinh, có thời gian không? Ta muốn mời ngươi uống chén trà."